Nói thật, nếu không phải tin tức để lộ, Tiền Tư Trung là không muốn hướng Kim Ưng Tông báo cáo, độc chiếm một tòa nhị giai quặng kim loại không tâm sao. Hắn ngay tại triệu tập tộc lão họp, thương thảo ứng đối ra sao địch tới đánh. Kim Ưng Tông viện binh một ngày không đến, Tiền Tư Trung treo ở trong lòng ta nở dê đa lớn liền không cách nào bông ra, mỗi ngày đều cùng tộc lao thương nghị địch nhân khả năng đường tấn công cùng lui địch kế sách. Cờ ơn nở thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, tại cái này khẩn yếu con đầu, hắn nhất định phải cẩn thận. Tiền gia là kề bên này hải vực thế lực cường đại nhất tu tiên gia tộc, không trả tiền nhà không có quyền điều động cái khác tu tiên gia tộc, phòng giữ lực lượng không đủ. Không xong, tộc trưởng, Kim Diệp Đảo bị tập kích, ba tên trúc cơ tu sĩ cùng mười mấy tên luyện khí tu sĩ vây công Kim Diệp Đảo, thất ca bọn hắn cản không được bao dài thời gian, nhanh lên chi viện. Một người đàn ông tuổi trung niên bước nhanh đến, thần sắc lo lắng. Kim Diệp Đảo khoảng cách Kim Ngân Đảo hơn 300 dặm, Kim Diệp Đảo, Ngân Hoa Đảo, Đồng Tiền Đảo ba tòa hòn đảo đem Kim Diệp Đảo vây quanh, bảo vệ Kim Ngân Đảo, nếu như địch nhân trực tiếp công kích Kim Ngân Đảo, ba tòa hòn đảo viện binh đồng thời chi viện, hình thành đóng cửa đánh cho chi thế. Kim Diệp Đảo bị tập kích. Ba tên trúc cơ tu sĩ dẫn đội. Tiền Tư Trung nhướng mày, điều này nằm trong dự liệu của hắn, hắn nhìn về phía một tuổi hơn 45 sam nam tử, phân phó nói: "Quân Hiền, ngươi mang lên 20 danh tộc người truyền tống đến Kim Diệp Đảo, nhớ kỹ, chỉ thủ không công, ba tên trúc cơ tu sĩ, trong ngắn hạn không cách nào công phá trận pháp, nếu là không địch, ngươi liền dẫn người rút về đến, an nguy của ngươi là trọng yếu nhất, dù sao ở trên đảo đã bày ra cả bẫy, đủ bọn hắn uống một bình." Tiền Tư Trung cân nhắc qua nhiều loại tình huống, hắn đều tưởng tượng qua Kim Ngân Đảo bị tập kích, tính toán không bỏ sót. "Vâng, tộc trưởng." Thiền Quân Hiên đáp ứng, bước nhanh rời đi. Hắn chân trước vừa đi, một tuổi hơn 40 nam tử mặc áo hồng bước nhanh đến, thần sắc bối rối. "Không xong, tộc trưởng, Đồng Tiền Đảo bị tập kích, ba tên trúc cơ tu sĩ dẫn đội, có mười mấy tên luyện khí tu sĩ, thế công rất mạnh, chúng ta nhanh không ngăn được." Tiền Tư Trung nhướng mày, vội vàng phân phó nói: "Không tốt, địch nhân là tại Điệu Hổ Ly Sơn, lập tức rút về Đồng Tiền Đảo cùng Ngân Hoa Đảo tộc nhân, cố thủ Kim Ngân Đảo." "Tộc trưởng, tộc nhân rút lui trở lại chưa vấn đề, thế nhưng là ở trên đảo trồng không ít linh dược linh mục, linh dược còn tốt, linh mục trong ngắn hạn mang không đi à?" "Mang không đi liền lưu cho bọn hắn, bất quá muốn bày ra một chút cả bẫy, cho bọn hắn một điểm ngon ngọt, cũng phải cấp bọn hắn một điểm đau khổ nếm thử." Nam tử mặc áo hồng hơi sững sờ, cau mày nói: "Tộc trưởng, linh mục năm đều vượt qua trăm năm, cứ như vậy lưu cho bọn hắn, dứt khoát thiêu hủy đi." Tiền Tư Trung cho hắn một cái liếc mắt, không chút khách khí khiển trách: "Nếu là ngươi buôn tập ngàn dặm, tài vật gì cũng không có được, ngươi có nguyện ý hay không rút lui? Không cho bọn hắn một điểm ngon ngọt, bọn hắn khẳng định tụ tập bên trong binh lực điên cuồng công kích Kim Ngân Đảo, đến lúc đó, thua thiệt vẫn là chúng ta." "Tộc trưởng, làm gì không rút về đóng giữ linh quáng tộc nhân? Trong ngắn hạn, chúng ta cũng khai thác không có bao nhiêu khoáng thạch, còn không bằng rút về tộc nhân, dù sao kia một tòa quặng kim loại là muốn giao cho Kim Ưng Tông." "Đúng vậy a." "Tộc trưởng, bọn hắn cũng mang không đi cả tòa khoáng mạch, nhiều lắm là để bọn hắn khai thác một đoạn thời gian, trên trăm năm phần linh mục cùng nhị giai khoáng mạch giá trị không sai biệt lắm, không cần thiết từ bỏ chúng ta kinh doanh nhiều năm hòn đảo." Cái khác Tiền gia tộc lão nhao nhao đồng ý. Tiền Tư Trung nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói: "Đến lúc này, lão phu cũng không gạt lấy các ngươi, kỳ thật tòa kia quặng kim loại có sen lẫn mỏ xích diễm thạch. Xích diễm thạch là tam giai vật liệu luyện khí, một khối năm lượng nặng xích diễm thạch ở trên thị trường có thể bán đi mấy vạn khối linh thạch, cái này có thể so sánh những cái kia linh mục đáng tiền nhiều." "Sen lẫn mỏ xích diễm thạch." Hồng y thanh niên bừng tỉnh đại ngộ, hắn xem như minh bạch, vì cái gì tộc trưởng không bỏ được từ bỏ tòa kia quặng kim loại. "Nhanh xuống dưới truyền lệnh đi. Nhớ kỹ, nhất định phải cho bọn hắn ăn chút khổ sở, không phải bọn hắn sẽ công kích cái không xong." "Vâng, tộc trưởng." Một tòa ngoại hình cư cờ rô nở dê Đồng Tiền hòn đảo, một cái màu lam nhạt màn nước bao lại cả hòn đảo nhỏ, Hàn Trương Minh, Liễu Nhược Quân, Lưu Phong ba người chỉ huy mười mấy tên luyện khí tu sĩ, điên cuồng công kích màu lam nhạt màn nước, các loại pháp thuật linh quang đánh vào màu lam màn nước bên trên, màu lam màn nước tạo nên một trận gợn sóng, từng vòng gợn sóng cấp tốc khuyết tán ra tới. Đồng Tiền đảo trên trồng không ít tơ vàng mục, trăm năm trở lên tơ vàng mục có thể dùng đến luyện chế một thuộc tính phi đao phi kiếm. Triệu Thiên Cương ra lệnh cho bọn họ không dám vi phạm, chia binh công kích Kim Diệp Đảo cùng Đồng Tiền Đảo, chỉ cần giết chết mấy tiền gia tu sĩ, liền xem như hoàn thành Triệu Thiên Cương cắt cử nhiệm vụ, sau đó bọn hắn lại hợp binh một chỗ, vây công kim loại quặng mỏ chỗ hòn đảo. Kế hoạch này cũng không có vấn đề gì, hết thảy đều dựa theo bọn hắn thiết nghĩ như vậy tiến hành. Đột nhiên, màu lam màn nước hiện ra vô số màu lam phù văn, một mảng lớn màu lam sương mù tuôn trào ra, bao phủ lại cả hòn đảo nhỏ. Hàn Trường Minh bọn người thấy không rõ lắm trên đảo tình hình. "Không tốt, bọn hắn giống như muốn khai thác thủ đoạn khác, tăng lớn công kích lực độ. Lưu Phong biến sắc, trầm giọng nói. Nhìn Không Thanh đảo trên tình hình, rất dễ dàng chúng mai phục. Lưu Phong lấy ra một mặt hồng quang loẹ loẹ lệnh kỳ, rót vào pháp lực sau, lệnh kỳ lập tức sáng lên một trận chói mắt màu đo hào quang, hóa thành một cây dài hơn một trượng màu đo phiên kỳ, mặt cờ trên thêu lên một cái sinh động như thật màu đỏ tiểu xà. Hắn hai tay nắm ở màu đo phiên kỳ, điên cuồng quơ múa, mặt cờ chậm rãi sáng lên một trận ánh lửa chói mắt, màu đỏ tiểu xà phảng phất sống lại đồng dạng, tại mặt cờ bên trên du động bắt đầu. Hắn đem phiên kỳ cờ nhọn nhắm ngay đồng tiền đảo, hồng quang lóe lên, một viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu bay ra, mang theo một cỗ kinh người sóng nhiệt, hung hăng đánh tới hướng đồng tiền đảo. Liễu Nhược Quân pháp quyết vừa bấm, một thanh lam vũ lất phất đoạn xích quang mang phóng đại, một hóa trăm, hóa thành trên trăm thanh giống nhau như đúc màu lam thức ảnh, đánh về phía đồng tiền đảo. Hàn Trường Minh cũng không có nhàn rỗi, điều khiển càn thổ thần xa, hóa thành một thanh màu đỏ cự nhận, hung hăng bổ về phía đồng tiền đảo. Cái này cũng chưa hết, ba người bọn họ không hẹn mà cùng tế ra một chương nhị giai phụ triện trăm kiếm phủ, trên ngàn thanh vàng lóng ánh phi kiếm phô thiên cái địa đánh về phía đồng tiền đảo. Những công kích này như là bùn như biển ca, mảy may tiếng vang đều không có truyền ra, mười phần cổ quái. Lưu Phong nhướng mày, tế ra một khối hồng quang lưu chuyển không chừng cục gạch, đón gió gặp trướng đến một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, đánh tới hướng đồng tiền đảo. Ầm ầm, một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, màu lam sương ngủ tán đi, đảo bên trên trống rỗng, một tiền gia tu sĩ đều không có. Thấy cảnh này, Hàn Trường Minh, Lưu Phong cùng Liễu Nhược Quân ba người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chương 159, khai thác khoáng thạch. Bọn hắn không làm rõ ràng được, tiền gia đang bán cái gì hồ lô. Tiền gia tu sĩ cứ đi như thế. Ở trên đảo còn có không ít tơ vàng mục, một chút linh mục có rõ ràng chặt cây vết tích. Hiển nhiên, tiền gia tu sĩ vốn định mang đi những này linh mục, bởi vì lúc quan hệ giữa, bọn hắn không kịp mang đi những này linh mục. Coi như mang không đi, cũng không cần thiết lưu cho địch nhân A. Trọng yếu nhất chính là, tiền gia vì cái gì đột nhiên rút đi chú đảo tu sĩ. Phải biết, đồng tiền đảo là tiền gia trọng yếu nhất bốn tòa hòn đảo một trong, liền bỏ qua như vậy, tựa hồ không thể nào nói nổi A. Chẳng lẽ có người tiến đánh kim ngân đảo, khiến cho tiền gia tu sĩ hồi viên? Vẫn là nói phát sinh những biến cố khác. Tiền gia tu sĩ rút đi, lưu lại một tòa không đảo, ở trên đảo trồng lấy đại lượng tơ vàng mục. Linh dược cùng linh ngư đã bị tiền gia tu sĩ mang đi, đáng giá nhất liền là những cái kia tơ vàng mục, có hơn 200 khỏa tơ vàng mục, đây chính là một bút không nhỏ tài phú. Hơn 200 khỏa tơ vàng mục, vẫn là tiền gia không kịp mang đi, tiền gia mang đi hơn phân nửa tơ vàng mục, chỉ để lại hơn 200 khỏa tơ vàng mục. Hàn Trường Minh thua thiệt qua, không còn dám tùy tiện lên đảo. Lưu đạo hữu, cô tổ phụ, chỉ sợ có mai phục, chúng ta vẫn là ở trên không chặt cây một chút tơ vàng mục, mang đi coi như xong, về phần những vật khác, mang không đi liền thiêu hủy đi. Không thể tiện nghi tiền ra. Hàn Trường Minh đề nghị. Lưu Phong cùng Liễu Nhược Quân đều biểu thị đồng ý, bọn hắn cũng lo lắng có mai phục, bọn hắn mang theo luyện khí tu sĩ không nhiều, không nên tử thương quá nhiều, bọn hắn còn muốn tiến đánh kim loại quặng mỏ chô hắc yến đảo đâu. Bọn hắn điều khiển pháp khí chém vào tơ vàng mục, khoan hay nói, thật sự có mai phục, vài thanh phi kiếm phi đao bổ vào mặt đất đông nhiên bộc phát ra một đoàn trướng mắt ánh lửa, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm chìm vài thanh phi kiếm phi đao. Màu đỏ hỏa diễm tán đi, phi kiếm phi đao rơi xuống trên mặt đất, linh quang ảm đạm, hiển nhiên nhận lấy nghiêm trọng tổn thương. Quả nhiên có cạm bẫy, còn tốt chúng ta không có mắc lửa. Lưu Phong sắc mặt lạnh lẽo, nhíu mày nói, hắn con ngươi đảo một vòng, nói, Hàn đạo hữu, Lưu đạo hữu, các ngươi nói, Trần đạo hữu bọn hắn có thể hay không tập kích hắc kiến đảo? Hồ ả cờ là no y triệu sư huynh. Suy đoán của hắn không phải là không có khả năng, Lưu Phong bọn hắn đều nghĩ đến tập kích hắc kiến đảo, huống chi những người khác. Hoặc là Triệu Thiên Cương ngay tại phái người tập kích hắc kiến đảo. Dựa theo Triệu Thiên Cương kế hoạch, bọn hắn muốn tiêu diệt địch nhân tràn đầy sức sống, sau đó hợp binh một chỗ, tiến đánh hắc kiến đảo. Kế hoạch này không sai, vấn đề là người đều có tư tâm, ai có thể cam đoan Triệu Thiên Cương hoặc là một cái khác đội tu sĩ không có ý khác. Phải biết, một khi tiền gia khống chế hòn đảo bị tập kích, tiền gia khẳng định sẽ co vào binh lực, vì bảo hộ hang ổ, rút lui hắc kiến đảo cũng là hợp tình lý. Hàn Trường Minh trầm ngâm một lát, đề nghị, phải không chúng ta mau chóng hợp binh một chỗ, đi tiến đánh hắc kiến đảo. Tiền gia khẳng định là nhận lấy cái gì kích thích, mới rút về chú đảo tu sĩ, chúng ta động tác phải nhanh, nếu như ta là tiền gia cùng mã gia tộc trưởng, nhiều chỗ hòn đảo bị tập kích, khẳng định sẽ tăng cường hang ổ lực lượng phòng thủ, nhị giai quặng kim loại chúng ta cũng chuyển không đi, nhiều lắm là khai thác một chút khoáng thạch. Thế nhưng là dạng này chúng ta chẳng phải là vi phạm Triệu đạo hữu ra lệnh. Dạng này không tiện bàn giao đi. Liễu Nhược Quân cau mày nói, có chút khó khăn. Hàn Trường Minh thẳng lắc đầu, Liễu Nhược Quân làm việc chú ý trước chú ý về sau, do dự, loại tính cách này không cách nào tại tu tiên giới đi được càng xa. Cái này cũng không trách Liễu Nhược Quân, Liễu gia trúc cơ tu sĩ cũng không nhiều, Liễu gia phái Liễu Nhược Quân dẫn đội xuất chiến, cũng là bởi vì Liễu Nhược Quân làm người cẩn thận, làm việc dựa theo quy củ đến, hắn không lập được đại công, cũng sẽ không xảy ra sai lầm lớn, đứng tại Liễu gia góc độ nhìn, Liễu Nhược Quân nhưng thật ra là không sai dẫn đội nhân tuyển. Hắc Kiến Đảo đồn trú không ít tiền gia tu sĩ, công trên Hắc Kiến Đảo, chúng ta cũng không có vi phạm Triệu sư huynh mệnh lệnh. Lưu Phong ý vị thâm trường nói, lý do này nhưng cũng nói được. Bọn hắn chặt cây hơn 50 khỏa trăm năm trở lên tơ vàng một về sau, thu vào túi trữ vật, lập tức hướng phía Kim Diệp Đảo bay đi, cùng Diệp Hinh ba người tụ hợp. Kim Diệp Đảo cùng Đồng Tiền Đảo cách xa nhau không đến 300 dặm, hai ngày về sau, bọn hắn liền tụ hợp đến cùng một chỗ, Kim Diệp Đảo tình huống cùng Đồng Tiền Đảo không sai biệt lắm. Tiền gia lúc đầu tử thủ, thế nhưng là đột nhiên rút lui, lưu lại không ít tài vật, Diệp Hinh nhớ kỹ Hàn trưởng mình căn dặn, không có để luyện khí tu sĩ lên đảo vơ vét tài vật, chặt cây một chút linh trúc, liền hướng phía Đồng Tiền Đảo bay đi. Nhìn đến tiền gia là xảy ra vấn đề, chúng ta phải nhanh lên một chút chạy tới Hắc Kiến Đảo mới được. Lưu Phong có chút hưng phấn nói, thôi động phi hành pháp khí, tăng nhanh tốc độ. Sau 9 ngày, bọn hắn chạy tới mục đích. Hắc Kiến Đảo toàn thân màu đen, từ trên cao trên nhìn, cư cờ rô nở dê một con chim én, bởi vậy gọi tên. Không ra Lưu Phong sở liệu, tiền gia, Mã gia đã rút lui, Triệu Thiên Cương cùng Trần gia tu sĩ đã dẹp xong Hắc Kiến Đảo, ở trên đảo bố trí trận pháp đóng giữ. Hàn Trường Minh ở trong lòng thầm mắng một câu lão hồ ly, hắn vốn cho rằng Triệu Thiên Cương là nghe biện thất tử, sẽ không làm chuyện như vậy, kết quả Triệu Thiên Cương hết lần này tới lần khác làm chuyện như vậy. Triệu Thiên Cương là nghe biện thất tử, hắn không nên vi phạm hứa hẹn, dự a theo kế hoạch xuất binh, Hàn Trường Minh đoán sai nhân tính tham lam. Cái này sự tình cho hắn cảnh tỉnh, tại ích lợi thật lớn trước mặt, thành tín hai chữ không đáng tiền, hứa hẹn có thể tùy tiện vi phạm. Triệu sư huynh, các ngươi không phải vây công Mã gia cùng Chu gia sao? Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lưu Phong nhíu mày hỏi, ngữ khí có chút bất thiện. Triệu Thiên Cương mỉm cười, nói, chúng ta vốn là tiến đánh Chu gia địa bàn, thế nhưng là Chu gia co vào binh lực, cố thủ hang ổ, chúng ta thực sự không hạ được đến, đành phải thử một lần tiến đánh Hắc Kiến Đảo, không nghĩ tới cực kỳ thuận lợi liền cầm xuống Hắc Kiến Đảo, chém giết một chút chú đảo tu sĩ. Triệu đạo hữu, cái này cũng không tại kế hoạch của ngươi sáu. Liễu Nhược Quân lời còn chưa nói hết, trong động mỏ đột nhiên truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh, đất rung núi chuyển. Ở đây tu sĩ lập tức giật mình, hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Triệu Thiên Cương vội vàng lấy ra đưa tin bản, đánh vào một đạo pháp quyết, trầm giọng hỏi, Tôn sư điện, bạo tạc là chuyện gì xảy ra? Triệu sư thúc, tiền gia bọn hắn lưu lại cả bấy, Lý sư huynh bọn hắn cũng bị mất, ta cũng thụ thương, mau phái người tới cứu ta. Một đạo mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Ngươi tại kia một đầu đường hầm mỏ. Ta lập tức phái người tới. A, độc trùng. Triệu Thiên Cương sắc mặt lạnh lẽo, truy vấn, Tôn sư điện, chuyện gì xảy ra? Cái gì độc trùng? Trả lời hắn là hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên, tên đệ tử kia đã chết. Thấy cảnh này, ở đây tu sĩ hai mặt nhìn nhau, xem ra, tiền ra là rút lui, bất quá lưu lại cả bấy, nếu là đi khai thác khoáng thạch, rất dễ dàng phát động cả bấy. Đáng chết, tiền ra thật tác động. Triệu Thiên Cương mắng một câu. Hàn Trường Minh trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu là ngươi không tham, làm sao lại phát động cả bấy? Kim Ưng Tông viện binh khả năng ở trên đường, bất quá chúng ta Thính Hải Các cũng phái người đến đây, trước trông coi hòn đảo, chờ tông môn tới xử trí. Chương 160, phát hiện sen lẫn mỏ. Đương nhiên, các vị đạo hữu nếu là nghị thoáng hái một chút khoáng thạch, thỉnh tùy ý, bất quá các ngươi cũng nhìn thấy, tiền gia lưu lại không ít cả bấy, nếu là phát động cả bấy, vậy thì phiền toái. Triệu Thiên Cương ý vị thâm trường nói, trông coi một tòa nhị giai quặng kim loại không khai thác, những người khác cũng sẽ không đồng ý. Nhị giai quặng kim loại, dù là dùng nhị giai pháp khí chém vào, làm khối tiếp theo khoáng thạch cũng không dễ dàng, một tháng đều khai thác không được bao lâu, huống chi tiền gia còn bố trí không ít cả bẫy. Hàn Trường Minh bọn người đi khai hoang khoáng thạch, ngược lại là giúp Thính Hải các đại ân. Hàn Trường Minh bọn người hai mặt nhìn nhau, không nói một lời. Đã như vậy chúng ta liền tự tiện. Trần Ngọc xoay chuyển ánh mắt, vừa cười vừa nói. Khai thác khoáng thạch không có vấn đề, bất quá ta cần muốn nói cho các ngươi, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không muốn làm chuyện ngu xuẩn, nói không chừng tiền ra rất nhanh sẽ phản công, đến lúc đó còn cần mọi người chân thành hợp tác, cùng chống chọi với đại địch. Triệu Thiên Cương ý vị thâm trường nói. Thính Hải Các chiêu mộ bốn cái tu tiên gia tộc cũng không phải là bền chắc như thép, Hàn gia cùng Trần gia là nhiều năm lão hoan gia. Triệu đạo hữu yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Hàn Trường Minh cười đáp ứng, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không cùng Trần gia tu sĩ tự giết lẫn nhau, hắn còn không có như vậy xuẩn. Triệu Thiên Cương phái người cho bọn hắn an bài chỗ ở, Tiền gia ở trên đảo xây dựng phòng ốc, Hàn Trường Minh chờ một đám Hàn gia tu sĩ ở tại một tòa hai tầng cao màu xanh lầu cát. Hàn Trường Minh thương lượng với Diệp Hình Pha Y Trăng khai thác khoáng thạch, nói thật, bọn hắn chuyến này không được đến nhiều ít tu tiên tài nguyên, nhân viên cũng không có tổn thất. Trông coi một tòa nhị giai quặng kim loại, không khai thác một chút khoáng thạch, quả thực không thể nào nói nổi, để luyện khí tu sĩ đi khai hoang khoáng thạch, dễ dàng xuất hiện thương vong. Phu quân, ta cảm thấy chúng ta có thể thử một lần khai thác khoáng thạch, để Khôi Lỗi Thu đi ở phía trước, chúng ta đi ở phía sau, tiền gia lưu lại cạm bẫy cũng không nhiều, quặng mỏ nhiều như vậy, bọn hắn chưa hẳn bố trí tới, đương nhiên, chúng ta chỉ ở bên ngoài khai thác khoáng thạch, cũng không sâu nhập. Diệp Hinh đề nghị, Hàn gia có cái khác tu tiên giả không có ưu thế, Hàn gia lấy Khôi Lỗi Thu lập nghiệp, mỗi lần xuất chiến, Hàn gia tu sĩ đều sẽ mang theo không ít Khôi Lỗi Thú, lần này cũng không ngoại lệ, bọn hắn có thể để Khôi Lỗi Thú dò đường, bọn hắn theo ở phía sau, trình độ lớn nhất giảm bất thương vong. Hàn Trường Minh trầm ngâm một lát, nói, như vậy đi. Ta mang lên 5 người đi đầu dò đường, nếu là không có vấn đề, ta lại cho ngươi đưa tin. Hắn có Huyền Linh Châu bộ này phòng ngự pháp khí, liền xem như nhị giai trận pháp, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được cờ hắn. Phu quân, phải không ta mang 5 người đi đầu dò đường đi? Hàn Trường Minh lắc đầu, nói, ngươi tu vi quá thấp, ta không yên lòng, cứ như vậy đi. Ngươi chờ ta ở bên ngoài tin tức, ta dùng đưa tin bản cùng ngươi liên hệ. Hắn chọn lựa 5 danh tộc người, cùng một chỗ cất bước hướng khoáng mạch đi đến. Khoáng mạch ở vào một tòa hơn 100 trượng lớn sơn phong nội bộ, chân núi có một cái hơn 10 trượng lớn cửa hàng phụ cận tán lạc không ít quặng thô, trưng bày vài tòa dùng để tinh luyện khoáng thạch luyện khí lô. Khai thác ra chính là quặng thô, trải qua tinh luyện, mới có thể có đến khoáng thạch. Vừa đi vào sân động, mười mấy đầu thông đạo thật dài liền ra hiện ở trước mặt bọn họ, trên vách đá mấp mô, mơ hồ có thể nhìn thấy điểm điểm kim quang. Hàn Trường Minh tâm niệm vừa động, tế ra một thanh phi đao màu đỏ, chém vào tại hiện ra kim quang trên vách đá. Khang! Một tiếng kim thiết giao kích trầm đục, trên vách đá chỉ để lại nhàn nhạt vết đao. Hàn Trường Minh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, pháp quyết vừa bấm, phi đao màu đỏ quang mang vừa tăng, lần nữa bổ về phía vách đá, vẫn là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đao. Hắn há miệng ra, một đạo đỏ ngọn lửa màu vàng bay ra, bao vây lấy phi đao màu đỏ, lần nữa chém vào tại trên vách đá, lưu lại một đạo dài hơn thước, nửa tấc sâu lô khảm. Non nửa khắc thời gian về sau, một khối dưa hấu lớn màu đỏ khoáng thạch từ trên vách đá rớt xuống, một chừng 20 kim áo thanh niên bước nhanh đi lên trước, nhặt lên khoáng thạch, đưa cho Hàn Trường Minh, cựu ca, khối này quặng thô không có bao nhiêu mỏ, đoán chừng tinh luyện không ra nhiều ít khoáng thạch. Quặng thô chỉ có mảnh nhỏ khu vực có thể nhìn thấy điểm sáng màu vàng nóng. Địa phương khác là màu vàng đất, đây đều là tạp chất. Kim áo thanh niên gọi Hàn Trường Hâm, xếp hạng thứ 21, cha hắn là Hàn Đức Quang, Hàn Trường Hâm là Hàn Đức Quang tiểu nhi tử. Hàn Trường Minh tiếp nhận khoáng thạch nhìn một chút, gật gật đầu, thu hồi khối này quặng thô. Nơi này là bên ngoài, nếu là quặng thô ngầm mỏ lượng cao, tiền gia tu sĩ cũng không cần làm ra nhiều như vậy đầu thông đường hầm mỏ. Hắn tế ra 3 viên Huyền Linh Châu, hóa thành một đạo dày đặc tam sắc màn sáng, bao hắn lại nhóm 5 người. Một tộc nhân thả ra một con chó nhỏ Khôi Lỗi Thú, chạy ở phía trước. Thông đạo tương đối dài, đi mấy 100 trượng về sau, một cái lớn gần mẫu hang đá ra hiện ở trước mặt bọn họ, trên vách đá mấp mô, có nhiều chỗ hiện ra một mảnh kim quang, có nhiều chỗ không có, hang đá bên trong có mười mấy đầu lớn nhỏ không đều đường hầm mỏ, không biết thông hướng nơi nào. Hàn Trường Minh 6 người đi theo chó con Khôi Lỗi Thú, đi vào tới gần bên trái một đầu đường hầm mỏ. Đường hầm mỏ có thể dung nạp 3 người song song mà đi. Hai bên trái phải vách đá mấp mô, hiện ra điểm điểm kim quang. Đi hơn 100 trượng về sau, một cái hơn 100 trượng lớn hang đá bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt bọn họ, hang đá lại có mười mấy đầu lớn nhỏ không đều đường hầm mỏ. Hàn Trường Minh nhướng mày, tiếp tục lựa chọn dựa vào bên trái đường hầm mỏ đi đến. Cứ như vậy, bọn hắn liên tục xuyên qua 5 đầu đường hầm mỏ, mỗi lần đều lựa chọn dựa vào bên trái đường hầm mỏ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trước mặt mặt đất bỗng nhiên bốc lên một trận to lớn ánh lửa. Chìm chó con Khôi Lỗi Thú. Hàn Trường Minh trong lòng giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, thả ra thần thức, hướng phía 4 phía dò xét. Rất nhanh, ánh lửa tan đi, chó con Khôi Lỗi Thú không cánh mà bay, trên mặt đất có một cái hố to. Một tộc nhân tiếp tục thả ra một con chó nhỏ Khôi Lỗi Thú, đi không bao xa, mặt đất lại toát ra một mảng lớn ánh lửa, hiển nhiên, lại xúc động một đạo cấm chế. Cửu ca. Đầu này đường hầm mỏ chỉ sợ có không ít cấm chế, ngươi nhìn có phải hay không đổi một đầu đường hầm mỏ. Hàn Trường Minh mặt lộ vẻ suy nghĩ trạng, dư a theo Triệu Thiên Cương đám người trần thuật, bọn hắn là cưỡng ép đánh hạ Hắc Kiến Đảo, chém giết mấy tiền gia tu sĩ, cứ như vậy, lưu cho tiền gia tu sĩ thời gian cũng không nhiều, bọn hắn không có khả năng bố trí quá nhiều cấm chế. Còn nữa, theo Hàn Trường Minh biết, loại cấm chế này bố trí khá là phiền toái, dùng tài liệu tương đối nhiều, muốn sát thương địch tới đánh, tại đường hầm mỏ bố trí cấm chế đúng là một cái lựa chọn tốt. Bất quá tại cùng một cái quặng mỏ bố trí hai đạo cấm chế, cái này có chút nói không thông, ai biết địch nhân sẽ hướng tiến vào kia một đầu đường hầm mỏ. Nếu như Hàn Trường Minh là tiền gia tu sĩ, khẳng định sẽ ở mấy đầu đường hầm mỏ bày ra cấm chế, tận khả năng sát thương địch nhân. Tại cùng một cái đường hầm mỏ bố trí hai đạo cấm chế, chẳng lẽ tiền gia tu sĩ tại bảo vệ cái gì? Nhị giai quặng kim loại không tính đặc biệt chân quý, trừ phi xuất hiện thứ không tầm thường. Hàn Trường Minh cẩn thận về suy nghĩ một chút, giả thiết hắn là tiền gia tu sĩ, biết rõ địch nhân sẽ đến phạm, khẳng định sẽ tận lực khai thác khoáng thạch, địch nhân đến, lập tức chạy trốn, rút về đại bản doanh, tăng cường bản thân lực lượng phòng ngự. Tiền gia từ bỏ Kim Diệp đảo cùng đồng tiền đảo, muốn nói là vì tăng cường phòng bị lực lượng, ấn lý thuyết hẳn là rút về đóng tại Hắc Yến đảo tu sĩ, tiền gia chẳng những không có rút về, ngược lại tăng cường Hắc Yến đảo phòng ngự. Triệu Thiên Cương xuất lĩnh mười mấy tên trúc cơ tu sĩ cùng hơn 20 tên luyện khí tu sĩ tiến đánh mấy canh giờ, cưỡng ép công phá Hắc Yến đảo, tiền gia lúc này mới rút lui. Nhìn như vậy đến, tòa này khoáng mạch khẳng định có vật rất quan trọng. Xen lẫn mỏ. Cái từ này bỗng nhiên tại Hàn Trường Minh trong đầu hiện. Có chút khoáng mạch sẽ xuất hiện xen lẫn mỏ, bất quá bình thường mà nói, xen lẫn mỏ sẽ không quá chân quý, lượng đồng dạng cũng không lớn. Khẳng định là có trọng yếu xen lẫn mỏ, tiền gia mới có thể không nỡ từ bỏ Hắc Kiến đảo, tình nguyện từ bỏ kinh doanh nhiều năm Kim Diệp đảo cùng đồng tiền đảo, cũng không nguyện ý từ bỏ Hắc Kiến đảo, nếu không phải Triệu Thiên Cương bọn người cưỡng ép vây công Hắc Kiến đảo, tiền gia tu sĩ còn không nguyện ý triệt hồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, hắn vừa tới Hắc Kiến đảo thời điểm, thính hải các luyện khí tu sĩ hướng Triệu Thiên Cương cầu viện. Triệu Thiên Cương vốn định cứu viện, thế nhưng là đệ tử đều đã chết, không biết môn hạ đệ tử hạ lạc, cũng không có phái người đi tìm, không có cách, quặng mỏ quá lớn. Triệu Thiên Cương hẳn là cũng mới nghĩ đến có sen lẫn mỏ, hắn không có phong tỏa khoáng mạch, vừa đến, hắn không có phát hiện sen lẫn mỏ hạ lạc. Thứ hai, tiền gia đến lúc đó phản công, Triệu Thiên Cương cần những người khác phối hợp, đối kháng tiền gia tu sĩ. Thứ ba, Triệu Thiên Cương cũng là hy vọng những người khác hỗ trợ dọn sạch cấm chế. Các ngươi nói, nếu có rất trọng yếu sen lẫn mỏ, các ngươi là tiền gia tu sĩ, tại không có cách nào giữ vững Hắc Yến đảo tình huống dưới, phải nên làm như thế nào? Hàn Trường Minh mở miệng hỏi. Đem sen lẫn mỏ chỗ quặng mỏ giấu đi, lợi dụng trận pháp cấm chế, hoặc là đơn giản nhất thổ tường thuật. Tại sen lẫn mỏ chỗ quặng mỏ bố trí cấm chế, dọa lùi tu sĩ khác. Hàn Trường Hâm trầm ngâm một lát, nói, ta sẽ tại sen lẫn mỏ phụ cận mở càng nhiều quặng mỏ, nghe nhìn lẫn lộn. Bọn hắn mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ai cách nhìn đều có nhất định đạo lý. Được rồi. Mặc kệ, tất cả mọi người, điều khiển pháp khí, công kích mặt đất cùng vách đá, ta cũng không tin, không tìm ra được sen lẫn mỏ vị trí. Hàn Trường Minh không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp. Bọn hắn nhao nhao tế ra pháp khí, công kích mặt đất cùng vách đá. Trong chốc lát, kim thiết giao kích trầm đục không ngừng. Bọn hắn cũng không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì, cũng không có phát hiện sen lẫn mỏ. Bọn hắn tiếp tục đi tới, cùng nhau đi tới, phát động không ít cấm chế, cũng may không có nhân viên thương vong. Báo hỏng không ít khôi lôi thú. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, bọn hắn xuất hiện tại một cái vài trăm trượng lớn hang đá bên trong, vách đá mấp mô, hiện ra điểm điểm kim quang, cùng cái khác quặng mỏ cũng không hề có sự khác biệt. A, cửu ca, đây là linh thú phân và nước tiểu. Hàn Trường Hâm khẽ ồ lên một tiếng, nhặt lên một khối màu vàng nhạt vật thể, màu vàng vật thể tản mát ra một trận tanh hôi chi vị, nếu không cẩn thận quan sát, còn tưởng rằng là một khối đá. Hàn Trường Minh tiếp đi tới nhìn một chút. Phát hiện đúng là một khối phân và nước tiểu. Đã nơi này có linh thú phân và nước tiểu, nói rõ tiền gia tu sĩ trong này hoạt động qua, nói không chừng thả ra qua linh thú mở quặng mỏ. Bọn hắn cẩn thận hướng phía phụ cận mặt đất nhìn lại, hy vọng có phát hiện gì khác lạ. Cũng không lâu lắm, Hàn Trường Hâm phát hiện một chút mang theo màu nâu vết máu bùn đất cùng một chút chóc da da thú. 21 đệ, ngươi biết đây là cái gì linh thú? Hàn Trường Minh thuận miệng hỏi, Hàn Đức Quang là Hàn gia lợi hại nhất ngự linh sư. Hàn Trường Hâm từ nhỏ đã thích chăn nuôi linh trùng linh thú. Ta không đoán sai, đây cũng là một loại gọi địa long thú linh thú, loại này linh thú am hiểu đào hang, thích ăn thịt, tiền gia tu sĩ hẳn là ở chỗ này qua một đoạn thời gian, dùng địa long thú đào hang, khẳng định là phát hiện đồ tốt, nói không chừng liền là sen lẫn mỏ. Hàn Trường Hâm tỉnh táo phân tích nói. Hàn Trường Minh gật gật đầu, cảm thấy Hàn Trường Hâm nói có đạo lý, phân phó tộc nhân tế ra pháp khí công kích mặt đất cùng vách đá. Làm cho tất cả mọi người thất vọng chính là bọn hắn cũng không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì, cũng không có phát hiện cái khác dị thường. Hàn Trường Minh ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mười mấy đầu quặng mỏ, đã sen lẫn mỏ không ở nơi này, rất có thể tại cái này mười mấy đầu trong hầm mỏ. Đúng lúc này, bên hông hắn linh thú túi truyền đến một tiếng quái dị tê minh thanh. Hàn Trường Minh hơi sững sờ, bàn tay vỗ linh thú túi, tử tinh phi thiên hạt từ linh thú túi bên trong bay ra. Nó trước đó thôn phệ một loại độc trùng bài tiết vật, đã ngủ mê man rồi hiện tại đột nhiên tỉnh lại. Tử tinh phi thiên hạt phát ra một tiếng quái dị tê minh thanh, cánh khẽ vỗ, hướng phía nào đó đầu quặng mỏ phóng đi, tốc độ rất nhanh. Đi, theo sau. Hàn Trường Minh thần sắc khẽ động, phân phó nói. Tử tinh phi thiên hạt là nhị giai linh trùng, liền xem như nhị giai trận pháp, cũng không có khả năng tùy tiện diệt sát nó, Hàn Trường Minh vẫn tương đối yên tâm. Cũng không lâu lắm, bọn hắn phát hiện mấy cỗ thính hải các đệ tử thi thể, trong đó một cỗ thi thể toàn thân màu đen, phảng phất chúng kịch độc, khó trách tử tinh phi thiên hạt sẽ lại tới đây, nguyên lai ngửi được độc vật mùi. Hàn Trường Minh nhớ không lầm, chết đi thính hải các đệ tử, thế nhưng là hô qua độc trùng, nói do nơi này có độc trùng. Cách đó không xa có một cái hố to. Hố to phụ cận nằm mấy cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ. Tử tinh phi thiên hạt cũng không để ý tới những thi thể này, mà là tiếp tục tiến lên. Hàn Trường Minh bọn người lục soát đi thính hải các đệ tử trên người tài vật, đi theo. Một lát sau, một cái hơn 10 trượng lớn hang đá ra hiện ở trước mặt bọn họ, trên vách đá hiện ra điểm điểm kim quang, nhìn qua cùng địa phương khác không có gì khác biệt. Tử tinh phi thiên hạt phát ra hưng phấn tê minh thanh, đuôi gai hướng phía nào đó vách đá đánh tới. Liên tiếp tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Cũng không có cái khác gì thường. Cùng một chỗ công kích nơi đó, nhìn xem có cái gì phát hiện. Hàn Trường Minh phân phó nói, đệ tử tinh phi thiên hạt thối lui đến một bên. Bọn hắn 6 người tế ra pháp khí, công kích tử tinh phi thiên hạt công kích vách đá, một màn kinh người xuất hiện, một đám tử sắc giáp trùng từ vách đá bên trong chui ra. Những này giáp trùng óng ánh sáng long lanh, mỗi một cái đều có lớn chừng bằng ngón tay, một cặp cánh nhỏ, trên lưng có một chút lục sắc điểm lấm tấm. Đây là tử tinh trùng. Hàn Trường hâm hơi sững sờ. Nhận ra bọn này tử sắc giáp trùng lai lịch. Tử tinh trùng lấy khoáng thạch kim loại làm thức ăn, đứng hàng thiên địa kỳ trùng bảng người thứ 99, loại này linh trùng bản thân không có quá lớn năng lực công kích, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, bản thân cũng không có kịch độc. Để Hàn Trường Hâm cảm thấy kỳ quái là, dư A theo điện tịch đánh vào, tử tinh trùng toàn thân tử sắc, không có bất kỳ cái gì điểm lấm tấm, nhìn cùng thủy tinh đồng dạng. Thế nhưng là trước mắt bọn này tử tinh trùng, trên thân thật có một chút lục sắc điểm lấm tấm, cùng điện tịch không giống. Nhìn thấy tử tinh trùng, tử tinh phi thiên hạt phát ra hưng phấn tê minh thanh, há mồm phun ra một mảng lớn tử sắc xương độc, đánh về phía tử tinh trùng. Đương nhiên, các vị đạo hữu nếu là nghị thoáng hái một chút khoáng thạch, thỉnh tùy ý, bất quá các ngươi cũng nhìn thấy, tiền ra lưu lại không ít cảm ấy, nếu là phát động cảm ấy, vậy thì phiền thoái. Triệu Thiên Cương ý vị thâm trường nói, trông coi một tòa nhị giai quặng kim loại không khai thác, những người khác cũng sẽ không đồng ý. Nhị giai quặng kim loại, dù là dùng nhị giai pháp khí chém vào. Làm khối tiếp theo khoáng thạch cũng không dễ dàng, một tháng đều khai thác không được bao lâu, huống chi tiền ra còn bố trí không ít cả bấy. Hàn Trường Minh bọn người đi khai hoang khoáng thạch, ngược lại là giúp thính hải các đại ân. Hàn Trường Minh bọn người hai mặt nhìn nhau, không nói một lời. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tự tiện. Trần Ngọc xoay chuyển ánh mắt, vừa cười vừa nói. Khai thác khoáng thạch không có vấn đề, bất quá ta cần muốn nói cho các người, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Nói không chừng tiền ra rất nhanh sẽ phản công, đến lúc đó còn cần mọi người chân thành hợp tác, cùng chống chọi với đại địch. Triệu Thiên Cương ý vị thâm trường nói. Thính Hải Các chiêu mộ 4 cái tu tiên gia tộc cũng không phải là bền chắc như thép, Hàn gia cùng Trần gia là nhiều năm lão hoan gia. Triệu đạo hữu yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Hàn Trường Minh cười đáp ứng, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không cùng Trần gia tu sĩ tự giết lẫn nhau, hắn còn không có như vậy xuẩn. Triệu Thiên Cương phái người cho bọn hắn an bài chỗ ở, tiền gia ở trên đảo xây dựng phòng ốc, Hàn Trường Minh chờ một đám Hàn gia tu sĩ ở tại một tòa 2 tầng cao màu xanh lầu cát. Hàn Trường Minh thương lượng với Diệp Hình Pha Y Trang khai thác khoáng thạch, nói thật, bọn hắn chuyến này không được đến nhiều ít tu tiên tài nguyên, nhân viên cũng không có tổn thất. Trông coi một tòa nhị giai quặng kim loại, không khai thác một chút khoáng thạch, quả thực không thể nào nói nổi, để luyện khí tu sĩ đi khai hoang khoáng thạch, dễ dàng xuất hiện thương vong. Phu quân, ta cảm thấy chúng ta có thể thử một lần khai thác khoáng thạch, để khôi lỗi thu đi ở phía trước, chúng ta đi ở phía sau, tiền ra lưu lại cạm bẫy cũng không nhiều, quặng mỏ nhiều như vậy, bọn hắn chưa hẳn bố trí tới, đương nhiên, chúng ta chỉ ở bên ngoài khai thác khoáng thạch, cũng không sâu nhập. Diệp Hinh đề nghị, Hàn gia có cái khác tu tiên giả không có ưu thế, Hàn gia lấy khôi lỗi thu lập nghiệp, mỗi lần xuất chiến, Hàn gia tu sĩ đều sẽ mang theo không ít khôi lỗi thú, lần này cũng không ngoại lệ, bọn hắn có thể để khôi lỗi thu dò đường. Bọn hắn theo ở phía sau, trình độ lớn nhất giảm bất thương vong. Hàn Trường Minh trầm ngâm một lát, nói, như vậy đi. ta mang lên 5 người đi đầu dò đường, nếu là không có vấn đề, ta lại cho ngươi đưa tin. Hắn có Huyền Linh Châu bộ này phòng ngự pháp khí, liền xem như nhị giai trận pháp, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được cờ hắn. Phu quân, phải không ta mang 5 người đi đầu dò đường đi? Hàn Trường Minh lắc đầu, nói, ngươi tu vi quá thấp, ta không yên lòng, cứ như vậy đi. Ngươi chờ ta ở bên ngoài tin tức, ta dùng đưa tin bản cùng ngươi liên hệ. Hắn chọn lựa 5 danh tộc người, cùng một chỗ cất bước hướng khoáng mạch đi đến. Khoáng mạch ở vào một tòa hơn 100 trượng lớn sơn phong nội bộ, chân núi có một cái hơn 10 trượng lớn cửa hang phụ cận tán lạc không ít quặng thô, trưng bày vài tòa dùng để tinh luyện khoáng thạch luyện khí lô. Khai thác ra chính là quặng thô, trải qua tinh luyện, mới có thể có đến khoáng thạch. Vừa đi vào sơn động, mười mấy đầu thông đạo thật dài liền ra hiện ở trước mặt bọn họ, trên vách đá mấp mô, mơ hồ có thể nhìn thấy điểm điểm kim quang. Hàn Trường Minh tâm niệm vừa động, tế ra một thanh phi đao màu đỏ, chém vào tại hiện ra kim quang trên vách đá. Khen. Một tiếng kim thiết giao kích trầm đục, trên vách đá chỉ để lại nhàn nhạt vết đao. Hàn Trường Minh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, pháp quyết vừa bấm, phi đao màu đỏ quang mang vừa tăng, lần nữa bổ về phía vách đá, vẫn là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đao. Hắn há miệng ra, một đạo đỏ ngọn lửa màu vàng bay ra, bao vây lấy phi đao màu đỏ, lần nữa chém vào tại trên vách đá, lưu lại một đạo dài hơn thước, nửa tấc sâu lô khảm. Non nửa khắc thời gian về sau, một khối dưa hấu lớn màu đỏ khoáng thạch từ trên vách đá rớt xuống, một chừng 20 kim áo thanh niên bước nhanh đi lên trước, nhặt lên khoáng thạch, đưa cho Hàn Trường Minh, cựu ca, khối này quặng thô không có bao nhiêu mỏ, đoán chừng tinh luyện không ra nhiều ít khoáng thạch. Quặng thô chỉ có mảnh nhỏ khu vực có thể nhìn thấy điểm sáng màu vàng nóng, địa phương khác là màu vàng đất, đây đều là tạp chất. Kim áo thanh niên gọi Hàn Trường Hâm, xếp hạng thứ 21, cha hắn là Hàn Đức Quang, Hàn Trường Hâm là Hàn Đức Quang tiểu nhi tử. Hàn Trường Minh tiếp nhận khoáng thạch nhìn một chút, gật gật đầu, thu hồi khối này quặng thô. Nơi này là bên ngoài, nếu là quặng thô ngậm mỏ lượng cao, tiền ra tu sĩ cũng không cần làm ra nhiều như vậy đầu thông đường hầm mỏ. Hắn tế ra 3 viên Huyền Linh Châu, hóa thành một đạo dày đặc tam sắc màn sáng, bao hắn lại nhóm 5 người, một tộc nhân thả ra một con chó nhỏ khôi lôi thú, chạy ở phía trước. Thông đạo tương đối dài, đi mấy 100 trượng về sau, một cái lớn gần mẫu hang đá ra hiện ở trước mặt bọn họ, trên vách đá mấp mô. Có nhiều chỗ hiện ra một mảnh kim quang, có nhiều chỗ không có, hang đá bên trong có mười mấy đầu lớn nhỏ không đều đường hầm mỏ, không biết thông hướng nơi nào. Hàn Trường Minh 6 người đi theo chó con khôi lôi thú, đi vào tới gần bên trái một đầu đường hầm mỏ. Đường hầm mỏ có thể dung nạp 3 người song song mà đi, hai bên trái phải vách đá mấp mô, hiện ra điểm điểm kim quang. Đi hơn 100 trượng về sau, một cái hơn 100 trượng lớn hang đá bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt bọn họ, hang đá lại có mười mấy đầu lớn nhỏ không đều đường hầm mỏ. Hàn Trường Minh nhướng mày, tiếp tục lựa chọn dựa vào bên trái đường hầm mỏ đi đến. Cứ như vậy, bọn hắn liên tục xuyên qua 5 đầu đường hầm mỏ, mỗi lần đều lựa chọn dựa vào bên trái đường hầm mỏ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trước mặt mặt đất đống nhiên bốc lên một trận to lớn ánh lửa, chìm chó con khôi lôi thú. Hàn Trường Minh trong lòng giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, thả ra thần thức, hướng phía 4 phía dò xét. Rất nhanh, ánh lửa tan đi, chó con khôi lôi thú không cánh mà bay, trên mặt đất có một cái hố to. Một tộc nhân tiếp tục thả ra một con chó nhỏ khôi lôi thú, đi không bao xa, mặt đất lại toát ra một mảng lớn ánh lửa, hiển nhiên, lại xúc động một đạo cấm chế. Cửu ca, đầu này đường hầm mỏ chỉ sợ có không ít cấm chế, ngươi nhìn có phải hay không đổi một đầu đường hầm mỏ. Hàn Trường Minh mặt lộ vẻ suy nghĩ trạng, dư A theo Triệu Thiên Cương đám người trần thuật, bọn hắn là cưỡng ép đánh hạ Hắc Kiến Đảo, chém giết mấy tiền gia tu sĩ, cứ như vậy, lưu cho tiền gia tu sĩ thời gian cũng không nhiều. Bọn hắn không có khả năng bố trí quá nhiều cấm chế, còn nữa, theo Hàn Trường Minh biết, loại cấm chế này bố trí khá là phiền toái, dùng tài liệu tương đối nhiều, muốn sát thương địch tới đánh, tại đường hầm mỏ bố trí cấm chế đúng là một cái lựa chọn tốt. Bất quá tại cùng một cái quặng mỏ bố trí 2 đạo cấm chế, cái này có chút nói không thông, ai biết địch nhân sẽ hướng tiến vào kia một đầu đường hầm mỏ. Nếu như Hàn Trường Minh là tiền gia tu sĩ, khẳng định sẽ ở mấy đầu đường hầm mỏ bày ra cấm chế, tận khả năng sát thương địch nhân. Tại cùng một cái đường hầm mỏ bố trí 2 đạo cấm chế, chẳng lẽ tiền gia tu sĩ tại bảo vệ cái gì? Nhị giai quặng kim loại không tính đặc biệt chân quý, trừ phi xuất hiện thứ không tầm thường. Hàn Trường Minh cẩn thận về suy nghĩ một chút, giả thiết hắn là tiền gia tu sĩ, biết rõ địch nhân sẽ đến phạm, khẳng định sẽ tận lực khai thác khoáng thạch, địch nhân đến, lập tức chạy trốn, rút về đại bản doanh, tăng cường bản thân lực lượng phòng ngự. Tiền gia từ bỏ Kim Diệp đảo cùng Đồng Tiền đảo, muốn nói là vì tăng cường phòng bị lực lượng. Ấn lý thuyết hẳn là rút về đóng tại Hắc Yến đảo tu sĩ, tiền gia chẳng những không có rút về, ngược lại tăng cường Hắc Yến đảo phòng ngự, Triệu Thiên Cương xuất lĩnh mười mấy tên trúc cơ tu sĩ cùng hơn 20 tên luyện khí tu sĩ tiến đánh mấy canh giờ, cưỡng ép công phá Hắc Kiến Đảo, Tiền Gia lúc này mới rút lui. Nhìn như vậy đến, tòa này khoáng mạch khẳng định có vật rất quan trọng. Xen lẫn mỏ. Cái từ này bỗng nhiên tại Hàn Trường Minh trong đầu hiện hiện. Có chút khoáng mạch sẽ xuất hiện xen lẫn mỏ, bất quá bình thường mà nói, xen lẫn mỏ sẽ không quá chân quý, lượng đồng dạng cũng không lớn. Khẳng định là có trọng yếu xen lẫn mỏ, Tiền Gia mới có thể không nỡ từ bỏ Hắc Kiến Đảo. Tình nguyện từ bỏ kinh doanh nhiều năm Kim Diệp Đảo cùng Đồng Tiền Đảo, cũng không nguyện ý từ bỏ Hắc Kiến Đảo, nếu không phải Triệu Thiên Cương bọn người cưỡng ép vây công Hắc Kiến Đảo, Tiền Gia tu sĩ còn không nguyện ý triệt hồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, hắn vừa tới Hắc Kiến Đảo thời điểm, thính hải các luyện khí tu sĩ hướng Triệu Thiên Cương cầu viện, Triệu Thiên Cương vốn định cứu viện, thế nhưng là đệ tử đều đã chết, không biết môn hạ đệ tử hạ lạc, cũng không có phái người đi tìm, không có cách, quan mỏ quá lớn. Triệu Thiên Cương hẳn là cũng mới nghĩ đến có sen lẫn mỏ. Hắn không có phong tỏa khoáng mạch, vừa đến, hắn không có phát hiện sen lẫn mỏ hạ lạc, thứ hai, Tiền Gia đến lúc đó phản công, Triệu Thiên Cương cần những người khác phối hợp, đối kháng Tiền Gia tu sĩ, thứ ba, Triệu Thiên Cương cũng là hy vọng những người khác hỗ trợ dọn sạch cấm chế. Các ngươi nói, nếu có rất trọng yếu sen lẫn mỏ, các ngươi là Tiền Gia tu sĩ, tại không có cách nào giữ vững Hắc Kiến Đảo tình huống dưới, phải nên làm như thế nào? Hàn Trường Minh mở miệng hỏi. Đem sen lẫn mỏ chỗ quặng mỏ giấu đi, lợi dụng trận pháp cấm chế, hoặc là đơn giản nhất thổ tường thuật. Tại sen lẫn mỏ chỗ quặng mỏ bố trí cấm chế, dọa lùi tu sĩ khác. Hàn Trường Hâm trầm ngâm một lát, nói, ta sẽ tại sen lẫn mỏ phụ cận mở càng nhiều quặng mỏ, nghe nhìn lẫn lộn. Bọn hắn mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ai cách nhìn đều có nhất định đạo lý. Được rồi, mặc kệ, tất cả mọi người, điều khiển pháp khí, công kích mặt đất cùng vách đá, ta cũng không tin, không tìm ra được sen lẫn mỏ vị trí. Hàn Trường Minh không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp. Bọn hắn nhao nhao tế ra pháp khí, công kích mặt đất cùng vách đá. Trong chốc lát, kim thiết giao kích trầm đục không ngừng. Bọn hắn cũng không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì, cũng không có phát hiện sen lẫn mỏ. Bọn hắn tiếp tục đi tới, cùng nhau đi tới, phát động không ít cấm chế, cũng may không có nhân viên thương vong, báo hỏng không ít khôi lôi thú. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, bọn hắn xuất hiện tại một cái vài trăm trượng lớn hang đá bên trong, vách đá mấp mô, hiện ra điểm điểm kim quang, cùng cái khác quặng mỏ cũng không hề có sự khác biệt. A, cựu ca, đây là linh thú phân và nước tiểu. Hàn Trường Hâm khẽ ồ lên một tiếng, nhặt lên một khối màu vàng nhạt vật thể, màu vàng vật thể tản mát ra một trận tanh hôi chi vị, nếu không cẩn thận quan sát, còn tưởng rằng là một khối đá. Hàn Trường Minh tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện đúng là một khối phân và nước tiểu. Đã nơi này có linh thú phân và nước tiểu, nói rõ Tiền Gia tu sĩ trong này hoạt động qua, nói không chừng thả ra qua linh thú mở quặng mỏ. Bọn hắn cẩn thận hướng phía phụ cận mặt đất nhìn lại. Hy vọng có phát hiện gì khác lạ. Cũng không lâu lắm, Hàn Trường Hâm phát hiện một chút mang theo màu nâu vết máu bùn đất cùng một chút chóc da da thú. 21 đệ, ngươi biết đây là cái gì linh thú? Hàn Trường Minh thuận miệng hỏi. Hàn Đức Quang là Hàn gia lợi hại nhất ngự linh sư, Hàn Trường Hâm từ nhỏ đã thích chăn nuôi linh trùng linh thú. Ta không đoán sai, đây cũng là một loại gọi địa long thú linh thú, loại này linh thú am hiểu đào hang, thích ăn thịt, Tiền Gia tu sĩ hẳn là ở chỗ này qua một đoạn thời gian, dùng địa long thú đào hang. Khẳng định là phát hiện đồ tốt, nói không chừng liền là sen lẫn mỏ. Hàn Trường Hâm tỉnh táo phân tích nói. Hàn Trường Minh gật gật đầu, cảm thấy Hàn Trường Hâm nói có đạo lý, phân phó tộc nhân tế ra pháp khí công kích mặt đất cùng vách đá. Làm cho tất cả mọi người thất vọng chính là, bọn hắn cũng không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì, cũng không có phát hiện cái khác dị thường. Hàn Trường Minh ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mười mấy đầu quặng mỏ, đã sen lẫn mỏ không ở nơi này, rất có thể tại cái này mười mấy đầu trong hầm mỏ. Đúng lúc này, bên hông hắn linh thú túi truyền đến một tiếng quái dị tê minh thanh. Hàn Trường Minh hơi sững sờ, bàn tay vỗ linh thú túi, tử tinh phi thiên hạt từ linh thú túi bên trong bay ra. Nó trước đó thôn phệ một loại độc trùng bài tiết vật, đã ngủ mê man rồi hiện tại đột nhiên tỉnh lại. Tử tinh phi thiên hạt phát ra một tiếng quái dị tê minh thanh, cánh khẽ vỗ, hướng phía nào đó đầu quặng mỏ phóng đi, tốc độ rất nhanh. Đi, theo sau. Hàn Trường Minh thần sắc khẽ động, phân phó nói. Tử tinh phi thiên hạt là nhị giai linh trùng. Liền xem như nhị giai trận pháp, cũng không có khả năng tùy tiện diệt sát nó, Hàn Trường Minh vẫn tương đối yên tâm. Cũng không lâu lắm, bọn hắn phát hiện mấy cỗ thính hải các đệ tử thi thể, trong đó một cỗ thi thể toàn thân màu đen, phảng phất chúng kịch độc, khó trách tử tinh phi thiên hạt sẽ lại tới đây, nguyên lai ngửi được độc vật mùi. Hàn Trường Minh nhớ không lầm, chết đi thính hải các đệ tử, thế nhưng là hô qua độc trùng, nói do nơi này có độc trùng. Cách đó không xa có một cái hố to phụ cận nằm mấy cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ. Tử tinh phi thiên hạt cũng không để ý tới những thi thể này, mà là tiếp tục tiến lên. Hàn Trường Minh bọn người lục soát đi Thính Hải các đệ tử trên người tài vật, đi theo. Một lát sau, một cái hơn 10 trượng lớn hang đá ra hiện ở trước mặt bọn họ, trên vách đá hiện ra điểm điểm kim quang, nhìn qua cùng địa phương khác không có gì khác biệt. Tử Tinh Phi Thiên Hạt phát ra hưng phấn tê minh thanh, đuôi gai hướng phía nào đó vách đá đánh tới. Liên tiếp tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, cũng không có cái khác gì thường. Cùng một chỗ công kích nơi đó, nhìn xem có cái gì phát hiện. Hàn Trường Minh phân phó nói, đệ tử Tinh Phi Thiên Hạt thối lui đến một bên. Bọn hắn 6 người tế ra pháp khí, công kích Tử Tinh Phi Thiên Hạt công kích vách đá, một màn kinh người xuất hiện, một đám tử sắc giáp trùng từ vách đá bên trong chui ra. Những này giáp trùng óng ánh sáng long lanh, mỗi một cái đều có lớn chừng bằng ngón tay, một cặp cánh nhỏ, trên lưng có một chút lục sắc điểm lấm tấm. Đây là tử tinh trùng. Hàn Trường Hâm hơi sững sờ, nhận ra bọn này tử sắc giáp trùng lai lịch. Tử tinh trùng lấy khoáng thạch kim loại làm thức ăn, đứng hàng thiên địa kỳ trùng bảng người thứ 99, loại này linh trùng bản thân không có quá lớn năng lực công kích, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, bản thân cũng không có kịch độc. Để Hàn Trường Hâm cảm thấy kỳ quái là, dư a theo điện tịch đánh vào, tử tinh trùng toàn thân tử sắc, không có bất kỳ cái gì điểm lấm tấm, nhìn cùng thủy tinh đồng dạng. Thế nhưng là trước mắt bọn này tử tinh trùng, trên thân thật có một chút lục sắc điểm lấm tấm, cùng điện tịch không giống. Nhìn thấy tử tinh trùng, Tử Tinh Phi Thiên Hạt phát ra hưng phấn tê minh thanh, há mồm phun ra một mảng lớn tử sắc xương độc, đánh về phía tử tinh trùng. Chương 161, núp trong bóng tối địch nhân. Tử Tinh Phi Thiên Hạt là nhị giai hạ phẩm độc trùng, nó phun ra xương độc, không phải tử tinh trùng có thể ngăn cản. Tử tinh trùng chạm đến tử sắc xương độc, nhao nhao rớt xuống, xương độc đánh vào trên vách đá lập tức bốc lên một làn khói xanh, bị xương độc ăn mòn ra một cái độc lớn. Hàng ngàn con tử tinh trùng lần lượt từ một cái khe nhỏ bên trong chui ra ngoài, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Tử Tinh Phi Thiên Hạt giết chết. Hàn Trường Hâm bắt một chút có lục sắc điểm lấm tấm tử tinh trùng, chuẩn bị mang về nghiên cứu. Hơn nửa canh giờ về sau, bọn hắn tại trên vách đá bổ ra một cái độc lớn, một con dưa hấu lớn tử tinh trùng bay ra, cái này tử tinh trùng toàn thân óng ánh sáng long lanh, sau lưng mọc lên một đôi thật mỏng cánh lông vũ, giống như một khối tinh mỹ ngọc thạch đồng dạng, đây là một con nhị giai hạ phẩm linh trùng. Hẳn là chúng mẫu. Tại nó nghỉ lại địa phương, có mấy trăm con. Pháp khí bổ vào tử tinh trùng mẫu trên thân, vang lên một trận trầm đục, mảy may vết thương đều không có để lại. Hàn Trường Minh điều khiển ba thanh màu đỏ phi đao, chém vào tại tử tinh trùng mẫu trên thân, lưu lại mấy đạo dấu vết mờ mờ, không cẩn thận quan sát, còn không phát hiện được. Dùng băng hệ hoặc là một hệ pháp thuật công kích nó, bình thường pháp khí không làm gì được cờ nó. Hàn Trường Hâm mở miệng nói ra, tế ra một con toàn thân hồ lô màu trắng. Thả ra một mảng lớn màu trắng hàn khí, tuôn hướng tử tinh trùng mẫu. Tử tinh trùng mẫu phản ứng rất nhanh, vươn cánh, muốn chạy trốn. Hàn Trường Minh đương nhiên sẽ không để nó như ý, tử tinh phi thiên hạt phát ra một tiếng quái dị tê minh thanh, tử tinh trùng mẫu tốc độ chậm lại, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Thừa này cơ hội tốt, một mảng lớn màu trắng hàn khí đánh vào tử tinh trùng mẫu trên thân, tử tinh trùng mẫu lập tức bị đóng băng ở, biến thành băng điêu, rớt xuống. Hàn Trường Minh đem nó thu nhập linh thú túi bên trong, không có hàng phục linh trùng. Cũng có thể thu nhập linh thú túi, bất quá đẳng cấp không thể cao hơn người tu luyện một cái đại cảnh giới. Tử tinh trùng vốn là không có bao nhiêu năng lực công kích, cái khác tử tinh trùng cũng lần lượt bị giết chết. Mấy trăm miếng trứng trùng, Hàn Trường Minh 6 người chia hết. Hàn gia chăn nuôi một loại gọi kiến ăn kim loại linh trùng, loại này linh trùng cũng là lấy quặng kim loại vật làm thức ăn, bất quá cũng không phải là thiên địa kỳ trùng trên bảng linh trùng, tử tinh trùng thế nhưng là xếp tại thiên địa kỳ trùng bảng người thứ 99 kỳ trùng. Hoàn toàn không phải kiến ăn kim loại có thể sánh được. Có tử tinh trùng, bọn hắn ngày sau tìm kiếm khoáng mạch dễ dàng hơn. Tử tinh trùng trong này làm sao huyệt, xen lẫn mỏ khả năng ở chỗ này, chúng ta cùng một chỗ đào. Hàn Trường Minh chỉ huy tộc nhân, tại tử tinh trùng xào huyệt mở đào. Một canh giờ trôi qua, bọn hắn chỉ là đánh xuống mấy khối khoáng thạch, dù sao cũng là nhị giai kim loại quặng mỏ, ấn theo tốc độ này, bọn hắn muốn mở ra một cái hố to, cần đại lượng thời gian. Cửu ca, đem tử tinh trùng mẫu nhận chủ. Để nó mở khoáng mạch, sẽ thuận tiện một chút, chúng ta không làm gì được kim loại quặng mỏ, tử tinh trùng mẫu không giống, bọn chúng lấy khoáng thạch kim loại làm thức ăn, răng lợi rất tốt. Hàn Trường Hâm đề nghị. Hàn Trường Minh gật gật đầu, lấy ra đưa tin bản, liên hệ Diệp Hinh, phu nhân, chúng ta gặp một chút phiền toái, ngươi mang theo tộc nhân khác vào đi. Tùy thời giữ liên lạc. Hắn đã chăn nuôi tử tinh phi thiên hạt cùng băng hỏa mãng, tử tinh trùng không có bao nhiêu lực công kích, bất quá am hiểu tìm kiếm kim loại quặng mỏ. Để Diệp Hinh nhận chủ không thể thích hợp hơn. Được rồi, phu quân, chúng ta lập tức tiến đến. Nhân cơ hội này, Hàn Trường Minh đi kiểm tra kia mấy cỗ tử thi, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Thính Hải các đệ tử vì sao lại hô lên một câu độc trùng, tử tinh trùng không có độc. 21 đệ, tử tinh trùng có độc sao? Hàn Trường Minh nhìn về phía Hàn Trường Hâm, mở miệng hỏi. Tử tinh trùng không có độc, như vậy Thính Hải các đệ tử làm sao lại trúng độc bỏ mình, trước khi chết còn gọi ra một câu độc trùng. Chẳng lẽ nơi này có độc trùng? Thế nhưng là hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì độc trùng thân ảnh. Ta kiểm tra qua, bọn chúng không có chút nào độc tính, những cái kia thân thể có lục sắc điểm lấm tấm tử tinh trùng chỉ là số ít, hẳn là gặm ăn không cùng loại khoáng thạch dẫn đến, chờ chúng nó tiêu hóa khoáng thạch, đoán chừng lục sắc điểm lấm tấm liền sẽ biến mất. Cựu ca, có lẽ có tu tiên giả giấu ở trong mỏ quặng, lưu lại bảo hộ mỏ sen lẫn mỏ, lại hoặc là cái khác tu tiên giả đang làm cho quỷ, ta cảm thấy cái trước tỷ lệ tương đối lớn. Hàn Trường Hâm phân tích nói. Hàn Trường Minh gật gật đầu, hắn cũng nghĩ đến điểm này, nếu quả như thật có sen lẫn mỏ, tiền gia lưu lại tu sĩ trông coi, đến một lần phòng ngừa sen lẫn mỏ bị phát hiện, thứ hai, thuận tiện ngày sau phản công, cái này cũng nói thông được. Tử tinh phi thiên hạt đối độc vật tương đối mẫn cảm, nó xông đi vào nơi này, khẳng định là nơi này có độc trùng dạo qua, lưu lại mùi. Địch nhân không có xử lý Thính Hải các đệ tử thi thể, đoán chừng là lo lắng bại lộ mình tồn tại. Địch nhân rất có thể liền giấu ở phụ cận, số lượng của địch nhân cũng không nhiều, tu vi không phải cực kỳ cao, nếu không đã sớm đối Hàn Trường Minh bọn người độc thủ. Hàn Trường Minh buông ra thần thức, cẩn thận dò xét mỗi một nơi, cũng không có phát hiện dị thường. Tất cả mọi người chú ý, khả năng có địch nhân lặn núp trong bóng tối, mọi người cẩn thận đề phòng. Hàn Trường Minh truyền âm dặn dò, ngữ khí ngưng trọng. Bọn hắn dọc theo đường về đi ra ngoài, một cái tam sắc màn sáng bao hắn lại nhóm 6 người. 3 viên huyền linh châu bày ra phòng ngự, nhị giai thượng phẩm pháp khí cũng vô pháp tùy tiện bài trừ. Tử tinh phi thiên hạt đi theo phía sau bọn họ, nó bốn phía loạn chuyển, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đồng dạng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, tại bọn hắn trên đường tới, phát động 2 đạo cấm chế, phải biết, mỗi một đầu quặng mỏ thông hướng địa phương khác nhau, nói cách khác, muốn đạt tới sen lẫn mỏ chỗ quặng mỏ, nhất định phải dựa theo Hàn Trường Minh đám người lộ tuyến, Thính Hải các đệ tử chết ở chỗ này, nói rõ phía trước không để lại cấm chỉ, trừ phi cấm chế là về sau bố trí. Nói cách khác, địch nhân rất có thể giấu ở phía trước, Hàn Trường Minh nghĩ tới chỗ này, trong lòng giật mình, vội vàng lấy ra đưa tin bản, liên hệ Diệp Hinh. Cái gì? Có phục binh. Phu cận, các ngươi không có sao chứ? Chúng ta tạm thời không có chuyện làm, bất quá các ngươi tới trên đường, nhất định phải cẩn thận, như vậy đi. Chúng ta đi ra ngoài trước, thương thảo đối sách. Hàn Trường Minh mang theo tất cả mọi người, dọc theo đường về trở về. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, bọn hắn rời đi quặng mỏ. Nào đó đầu quặng mỏ vách đá bỗng nhiên sáng lên chói mắt hoàng mang, hiện ra một mặt tinh minh áo bào màu vàng thanh niên cùng một váy xanh nữ tử. Áo bào màu vàng thanh niên có trúc cơ trùng kỳ tu vi, váy xanh nữ tử có trúc cơ sơ kỳ. Áo bào màu vàng thanh niên trên tay có một mặt hoàng quang lưu chuyển không ngừng lệnh kỳ, mặt cờ trên phù văn chớp động, có chút bất phàm. Bọn hắn làm sao đi ra? Đoán chừng là không có phát hiện sen lẫn mỏ xích diễm thạch tồn tại đi. Sen lẫn mỏ cất giấu tương đối sâu, chỉ là bổ ra phía ngoài xích kim khoáng thạch, liền muốn hao phí không nhỏ khí lực, chúng ta bỏ ra hơn một tháng, mới khai thác ra mấy chục cân đỏ diễm khoáng thạch. Áo bào màu vàng thanh niên xem thường nói, xích diễm thạch là tam giai vật liệu luyện khí, quặng thô 10 phần cứng rắn, dù là nhiều tên trúc cơ tu sĩ vận dụng nhị giai thượng phẩm pháp khí, muốn đánh xuống một khối đỏ diễm khoáng thạch cũng muốn mấy ngày, Hàn Trường Minh 6 người tại trong ngắn hạn không cách nào làm khối tiếp theo đỏ diễm khoáng thạch. Triệu Thiên Cương bọn người đột nhiên công phá Hắc Yến đảo hộ đảo đại trận, bọn hắn muốn bảo hộ sen lẫn mỏ, tự nguyện lưu lại, bọn hắn có phụ trợ pháp khí nặc linh kỳ nơi tay, dù cho là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vận dụng thần thức dò xét, cũng sẽ không phát hiện bọn hắn tồn tại. Chương 162, du địch. Trở lại chỗ ở, Hàn Trường Minh cùng Diệp Hinh thương lượng, cụ thể đối sách. Được sự giúp đỡ của Hàn Trường Minh, Diệp Hinh đã đem tử tinh trùng mẫu nhận chủ. Tử tinh trùng bản thân liền không có quá lớn lực công kích, giỏi về tìm kiếm khoáng mạch, lấy khoáng thạch kim loại làm thức ăn. Diệp Hinh là trúc cơ sơ kỳ, tử tinh trùng mẫu bất quá là nhị giai hạ phẩm. Diệp Hinh không phí nhiều ít khí lực, liền hàng phục tử tinh trùng mẫu. Hàn Trường Minh trước đó đạt được một chương che giấu khí tức tam giai phụ triện, có thể giấu ở trong hầm mỏ. Vấn đề là, đối phương nếu là không muốn hiện thân, Hàn Trường Minh cầm đối phương không có biện pháp gì. Đường hầm mỏ cực kỳ phức tạp, một đầu quặng mỏ thông hướng mười mấy đầu đường hầm mỏ, Hàn gia liền mười mấy tên tu tiên giả giải vào trong hầm mỏ, rất nhanh liền không còn hình bóng. Bọn hắn muốn đem mỗi một đầu đường hầm mỏ đều dò xét một lần, căn bản không có khả năng, địch nhân cũng không phải chết. Phu quân, tử tinh phi thiên hạt cũng không thể phát hiện đối phương độc trùng khí tức sao? Diệp Hinh nghi ngờ nói, tử tinh phi thiên hạt đối độc vật khí tức tương đối mẫn cảm. Hàn Trường Minh lắc đầu, nói, không có, trên tay đối phương khả năng có che giấu khí tức pháp khí hoặc là bí thuật, đem khí tức toàn bộ ẩn nặc. Phu nhân, trên tay của ta có tam giai ẩn nấp phụ triện, giả thiết các ngươi khai thác sen lẫn mỏ, ta chôn ở một bên, chờ bọn hắn tập kích các ngươi thời điểm, ta lại xuất thủ, ngươi xem coi thế nào. Biện pháp này không sai, vạn nhất địch nhân liền là không nguyện ý xuất thủ, một mực nút trong bóng tối, phu quân ngươi chẳng phải là hưởng phí hết một trường tam giai phụ triện. Ta nhìn như vậy đi. Chúng ta phóng hỏa đốt đi quặng mỏ, đem bọn hắn bước đi ra. Biện pháp này cũng không được, động tĩnh quá lớn, Triệu Thiên Cương bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện dị thường, đến lúc đó sen lẫn mỏ bí mật bộc lộ ra đi, bọn hắn sợ rằng sẽ chiếm lấy khoáng mạch. Diệp Hinh cẩn thận nghĩ nghĩ, đề nghị, phải không hướng cô tổ phụ xin giúp đỡ. Hai chúng ta nhà là quan hệ thông gia, so Triệu Thiên Cương bọn hắn tốt hơn nhiều. Trúc cơ tu sĩ số lượng quá ít, dễ dàng gặp được nguy hiểm, trúc cơ tu sĩ số lượng quá nhiều, địch nhân sẽ không ra tới. Ngươi cũng đừng trông cậy vào cô tổ phụ, lão nhân gia người quá bảo thủ, hắn liền muốn bảo tồn thực lực, mang theo tộc nhân an toàn trở về, các ngươi có gì tốt biện pháp sao? Hàn Trường Minh nhìn về phía Hàn Trường Hâm bọn người, so sánh dưới, hắn càng muốn tin tưởng mình thân tộc. Cựu ca, ta có một cái biện pháp, trên người ta mang theo một chút tam sắc hương là chúng ta Hàn gia độc nhất vô nhị linh hương, có chứa kịch độc, vốn là lấy ra bắt độc trùng, vừa vặn phát huy được tác dụng, vấn đề là, chúng ta phải biết bọn hắn đại khái vị trí mới được. Rốt cuộc quặng mỏ quá lớn, nếu là bọn hắn không bảo vệ sen lẫn mỏ, chúng ta bắt bọn hắn cũng không có cách nào. Hàn Trường Minh nhíu mày, nói, tam sắc hương. Bọn hắn có thể nín thở à? Hàn Trường Hâm mỉm cười, nói, tam sắc hương vô sắc vô vị, bọn hắn mượn nhờ pháp khí giấu đi, có thể làm nhiễu bọn hắn khí huyết lưu động, hút vào quá nhiều, trúc cơ tu sĩ cũng sẽ có phiền phức. Vấn đề là, trên tay của ta chỉ có 3 cái tam sắc hương, muốn xác định bọn hắn chỗ ẩn thân mới được. Bọn hắn hẳn là sẽ không cách sen lẫn mỏ quá xa, dạng này, đem tam sắc hương bẻ gãy, tận khả năng mỗi cái địa phương điểm một chút, ta dùng phụ triện giấu đi, nhìn xem có thể hay không phát hiện bọn hắn chỗ ẩn thân. Hàn Trường Minh cùng tộc nhân thương nghị một chút cụ thể hành động chi tiết, chế định kỹ càng kế hoạch, mang theo tộc nhân tiến vào quặng mỏ. Diệp Hinh mang theo 10 tên luyện khí tộc nhân đi ở phía trước, Hàn Trường Minh hướng trên thân đập càn nguyên độn linh phủ, hóa thành một đạo nhạt như không thấy hư ảnh, theo ở phía sau. Tuy nói thăm dò qua, cẩn thận lý do, Diệp Hinh bộ pháp rất chậm, thả ra chó con khôi lỗi thú đi ở phía trước, cũng may không có cái khác cấm chế. Hơn nửa canh giờ về sau, bọn hắn trở lại phát hiện tử tinh trùng mẫu địa phương. Diệp Hinh để tộc nhân tại cửa hang đâm nửa cái tam sắc hương, nhóm lửa, sau đó lui ra ngoài, tại một cái khác cửa ra vào, lại cắm xuống nửa cái tam sắc hương, nhóm lửa. Cứ như vậy, bọn hắn một bên lui về, một bên nhóm lửa tam sắc hương. Một cử động kia không thể nghi ngờ là nói cho địch nhân. Hàn Trường Minh đám người đã phát hiện bọn hắn, thế nhưng là địch nhân cũng không có hiện thân, hồ ả cờ là no y không dám hiện thân. Diệp Hinh bọn người động tác rất chậm, toàn bộ hành trình chống đỡ hộ thể linh cháo, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ đề phòng, đánh lén tỷ lệ thành công rất thấp. Làm Diệp Hinh bọn người rời khỏi quặng mỏ, trong động tràn ngập một cỗ nhàn nhạt dị hương, mang theo một tia vị ngọt, Hàn Trường Minh liền canh giữ ở sen lẫn mỏ chỗ quặng mỏ. Non nửa khắc sau, một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Hàn Trường Minh trong lòng giật mình, không núp ních, nín thở ngưng thần. Hoàng quang lóe lên, áo bào màu vàng thanh niên cùng một váy xanh nữ tử trống rông hiện hiện, áo bào màu vàng thanh niên trên tay cầm lấy một mặt hoàng quang lưu chuyển không chừng lệnh kỳ. Đáng chết, thế mà phóng độc, xem bộ dáng là phát hiện chúng ta tồn tại. Áo bào màu vàng thanh niên cau mày nói, ngữ khí mang theo một tia không vui. Còn không phải ngươi, càng muốn lưu lại, ngươi nói bọn hắn có thể hay không phóng hỏa. Dùng khói đặc đem chúng ta sặc ra đến. Váy xanh nữ tử có chút lo lắng nói, có khả năng này. Cũng không biết bọn hắn thả chính là cái gì độc hương, ta tử trướng phong lại muốn lao ra, giống như những này độc hương đối bọn hắn tới nói là cái gì khó mà cự tuyệt dụ hoặc đồng dạng, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất, chúng ta trước trong này giấu một hồi, nơi này hương vị muốn nhẹ một chút, phía ngoài hương vị quá nặng đi. Áo bào màu vàng thanh niên đi đến một khối đất trống, lấy ra một viên màu xanh dược hoàn an bảo. Đúng lúc này, váy xanh nữ tử phía sau một đạo ngân quang bỗng nhiên sáng lên, Hàn Trường Minh vừa hiện mà ra. Không tốt. Thất muội, có địch sáu. Hàn Trường Minh vừa xuất hiện, áo bào màu vàng thanh niên liền phát hiện, hắn lời còn chưa nói hết, Hàn Trường Minh liền tế ra 3 thanh màu đỏ phi đao, như thiểm điện xuyên thủng váy xanh nữ tử thân thể. Váy xanh nữ tử trợn mắt hốt mồm, túi đầu nhìn một cái ngực lỗ máu, ngã trên mặt đất, một mệnh ô hô. Áo bào màu vàng thanh niên cực kỳ bi thương, cắn răng một cái, vỗ bên hông linh thú túi, một trận tiếng ông ông vang lên, mấy trăm con dưa hầu lớn tử sắc gong độc bay ra, nhào về phía Hàn Trường Minh. Hàn Trường Minh không chút hoang mang, thả ra tử tinh phi thiên hạt phun ra một mảng lớn tử sắc xương độc, hai cánh hung hăng một cái, bay đến giữa không trung, đón lấy tử sắc quang độc. Tử sắc quang độc chạm đến tử sắc chướng khí, lập tức từ giữa không trung rớt xuống, thân thể bị ăn mòn ra một cái độc lớn, biến thành một mảnh huyết thủy. Thấy cảnh này, áo bào màu vàng thanh niên thầm giật mình, thật là đáng sợ độc tính, tử tinh phi thiên hạt, lại là tử tinh phi thiên hạt. Hắn biến sắc, một bên tế ra hai tấm kim sắc phụ triện, hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu vàng nóng, khí thế hung hăng bổ về phía Hàn Trường Minh, một bên tay lấy ra màu xanh phụ triện, dự định lợi dụng độn thuật phù chạy trốn. Hàn Trường Minh không chút hoang mang, chân phải hướng mặt đất hung hăng giẫm một cái, lấp kín cao mấy trượng màu vàng tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại trước người. Ầm ầm. Màu vàng tường đất bị mấy trăm thanh phi kiếm màu vàng nóng chạm vỡ nát, nhân cơ hội này, Hàn Trường Minh tế ra ba viên Huyền Linh Châu, hóa thành một đạo dày đặc tam sắc màn sáng, phi kiếm màu vàng nóng bổ vào tam sắc màn sáng phía trên, truyền ra một tiếng vang trầm. Áo bào màu vàng thanh niên đang muốn bóp nát màu xanh phụ triện, một tiếng quái dị đến cực điểm tê minh thanh vang lên, hắn chỉ cảm thấy thức hải truyền đến đau đớn một hồi. Chương 163, khai thác sen lẫn mỏ. Cùng một thời gian, một tiếng trầm thấp tiếng chuông vang lên, chính là nhiếp hồn chung. Nguyên bản cứng rắn mặt đất đống nhiên biến thành bùn cát, lít nha lít nhít màu vàng thổ tiễn từ lòng đất bay ra, đánh về phía áo bào màu vàng thanh niên. Đối mặt nhiếp hồn chung cùng tử tinh phi thiên hạ song trọng công kích, áo bào màu vàng thanh niên căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phản ứng nào, bị lít nha lít nhít màu vàng thổ tiễn động đâm thủng thân thể, ngã xuống trong vũng máu, một mệnh ô hô. Từ Hàn Trường Minh lộ diện, đến chém giết áo bào màu vàng thanh niên hai người, không đến năm hơi thời gian. Áo bào màu vàng thanh niên vừa chết, tử trướng phong càng không phải là đối thủ của tử tinh phi thiên hạt, bị tử tinh phi thiên hạt đều cắn nuốt hết. Nói đến, áo bào màu vàng thanh niên chết cũng không oan, Hàn Trường Minh có tam giai phụ triện cản nguyên độn linh phủ, ẩn nấp hiệu quả so với bọn hắn còn tốt, bọn hắn tận mắt thấy Diệp Hinh bọn người lui ra ngoài, lúc này mới trở lại sen lẫn mỏ vị trí. Bọn hắn đã sớm vận dụng thần thức dò xét qua sen lẫn mỏ chỗ quan mỏ, cũng không có phát hiện dị thường, lúc này mới đi tới, Hàn Trường Minh núp trong bóng tối, đột nhiên tập kích, lúc này mới có thể giết bọn họ. Hàn Trường Minh thúc đẩy ba thanh màu đỏ phi đao, chém xuống đầu của bọn hắn, lúc này mới yên tâm đi lên trước, lục soát đi trên thân hai người túi trữ vật. Trong túi trữ vật chứa đại lượng khoáng thạch, trong đó có một ít hồng quang lưu chuyển không chừng khoáng thạch, tản mát ra một trận ấm áp. Xích diễm khoáng thạch. Hàn Trường Minh đầu tiên là sững sờ, rất nhanh mặt lộ vẻ vui mừng, xích diễm khoáng thạch là tam giai vật liệu luyện khí, loại này vật liệu luyện khí là núi lửa phun trào, nham tương bao trùm tại khoáng thạch bên trên, trải qua trên trăm năm mới hình thành một loại hỏa thuộc tính khoáng thạch. Hắn nhớ không lầm, một vùng biển này phía dưới có một ngọn núi lửa không hoạt động, hơn 200 năm trước phun trào qua, một lần kia núi lửa bộc phát, Hàn gia mấy tộc nhân vừa lúc đi ngang qua, bất hạnh gặp nạn, tộc lao cố ý nói lên việc này, Hàn Trường Minh ấn tượng cũng liền khắc sâu một điểm. Xích diễm khoáng thạch có thể để luyện ra đỏ diễm cát, có thể đem ra luyện chế pháp bảo. Hai cái túi trữ vật chỉ có hơn 20 cân xích diễm khoáng thạch, tinh luyện không ra nhiều ít đỏ diễm cát, bất quá bọn hắn phát hiện sen lẫn mỏ vị trí, có thể tiếp tục khai thác. Ngoại trừ xích diễm khoáng thạch, còn có pháp khí ngọc giản, trong đó có một cái ngọc giản ghi chép bồi dưỡng linh trùng linh cầm pháp môn, đương nhiên, chỉ là ghi chép trên trăm loại linh trùng linh cầm bồi dưỡng, không phải tất cả, trong đó có tử tinh phi thiên hạt bồi dưỡng chi pháp. Hàn Trường Minh ném ra hai viên hỏa cầu, đốt rủi thi thể. Hắn lấy ra đưa tin bản, liên hệ Diệp Hinh, phu nhân, quả nhiên có địch nhân núp trong bóng tối, ta đã giết chết bọn hắn, các ngươi một canh giờ sau lại đi vào, nhất định phải cẩn thận. Biết, phu quân. Hàn Trường Minh trở lại sen lẫn mỏ chỗ quặng mỏ, thúc đẩy ba thanh màu đỏ phi đao, điên cuồng chém vào, truyền ra một trận kim thiết trầm đủ. Hắn chém vào hơn nửa canh giờ, chỉ là đánh xuống một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch. Chỉ là nhị giai quặng kim loại cứ như vậy cứng rắn, cũng không biết tiền gia tu sĩ là như thế nào khai thác khoáng thạch. Hắn kiểm tra một hồi hai tên tiền gia tu sĩ túi trữ vật, nhị giai pháp khí ta mở cái, cũng không có chuyên môn khai thác khoáng thạch pháp khí. Kể từ đó, hắn đành phải yên tĩnh chờ đợi Diệp Hinh đám người đến. Sau gần nửa canh giờ, một trận nổ thật to âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hàn Trường Minh trong lòng giật mình, chẳng lẽ còn có ẩn tàng trúc cơ tu sĩ? Hắn vội vàng lấy ra đưa tin bản, liên hệ Diệp Hinh. Phu nhân, các ngươi không có sao chứ? Phu quân, chúng ta không có việc gì, mọi chuyện đều tốt, chúng ta rất nhanh liền cùng ngươi hội hợp. Hàn Trường Minh khẽ thở phào nhẹ nhõm, thu hồi đưa tin bản. Thỉnh thoảng có tiếng oanh minh vang lên, thanh âm rất lớn. Non nửa khắc sau, Diệp Hinh mang theo 10 tên tộc nhân cùng Hàn Trường Minh tụ hợp. Phu nhân, tiếng nổ là chuyện gì xảy ra? Các ngươi lại chạm đến cấm chế. Diệp Hinh nở nụ cười xinh đẹp, lắc đầu nói, không có, thanh âm là ta cố ý làm ra. Triệu đạo hữu bọn hắn không phải người ngu, chúng ta lặp đi lặp lại tiến vào quặng mỏ, nếu là không làm ra một điểm động tĩnh, hắn khẳng định hoài nghi chúng ta phát hiện vật gì tốt, làm ra một điểm động tĩnh, cũng có thể chấn nhiết bọn hắn. Tu sĩ khác không có nhiều như vậy khôi lỗi thú, muốn thăm dò quặng mỏ, hoặc là cầm nhân mạng lấp, hoặc là dùng linh thú thể tích nhỏ, chưa hẳn có tác dụng, kể từ đó, tu sĩ khác cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hàn Trường Minh bừng tỉnh đại ngộ, hắn ngược lại là không để ý đến điểm này, cũng may Diệp Hinh nghĩ đến. Cửu đệ, các ngươi bố trí trận pháp, đem cửa vào phong bắt đầu, chúng ta ngay ở chỗ này đào mỏ. Trước khi lên đường, Hàn Trường Hâm mang tới mấy bộ trận pháp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, rốt cuộc chạy thật nhanh một đoạn đường dài, sự tình gì cũng có thể phát sinh, bọn hắn mang theo ẩn nặc trận pháp cùng phòng ngự trận pháp, đây chính là gia tộc chỗ tốt, ra ngoài chinh chiến, có thể mang lên đại lượng tài vật, không giống độc hành hiệp, phần lớn dựa vào chính mình mua. Hàn Trường Hâm đáp ứng, mang theo mấy tên tộc nhân đi ra ngoài, lấy ra 7 trận kỳ trận bàn, hướng trận bàn trên đánh vào một đạo pháp quyết, lam quang lóe lên, một mảng lớn hơi nước trống rông hiện hiện, quan mỏ một cái mơ hồ, biến mất không thấy. Đương nhiên, bộ này trận pháp cần tu tiên giả không ngừng rót vào pháp lực, duy trì trận pháp tồn tại, về phần áo bào màu vàng thanh niên hai người vì sao không bày trận giấu sen lẫn mỏ, Hàn Trường Minh cũng không rõ ràng. Diệp Hinh thả ra tử tinh trùng mẫu, hạ đạt chỉ lệnh, để nó gặm cắn khoáng mạch. Hàn Trường Hâm cũng thả ra kiến ăn kim loại, gặm cắn khoáng mạch. Tử tinh trùng không hổ là thiên địa kỳ trùng trên bảng linh trùng. Nhị giai pháp khí bổ vào khoáng thạch bên trên, chỉ là lưu lại nhàn nhạt trắng ấn, tại tử tinh trùng mâu trước mặt, khoáng mạch như là đậu hũ, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vạn vật tương sinh tương khắc. Kim ngân đảo, thiền gia. Thiền tư trung ngay tại nghe tộc nhân báo cáo, sắc mặt tâm trầm. Cái gì? Gia Minh cùng Gia Duyệt lưu tại trong mỏ quạng. Ai bảo bọn hắn lưu tại trong mỏ quạng? Hai cái này ngu xuẩn. Thiền tư trung giận tí mặt, sắc mặt tâm trầm. Mã gia cùng chúng ta tiền gia đều lọt vào thính hải các tu sĩ tập kích, chúng ta co vào binh lực, bọn hắn liền tiến đánh Hắc Kiến đảo, mười mấy tên trúc cơ tu sĩ, chúng ta căn bản ngăn không được, chỉ có thể rút lui. Gia Minh muốn lưu ở trong mỏ quặng, bảo hộ sen lẫn mỏ, đồng thời là phối hợp gia tộc ngày sau phản công. Hắn có nặc linh kỳ, liền xem như trúc cơ đại viên mãn tu sĩ vận dụng thần thức dò xét, cũng chưa chắc có thể phát hiện bọn hắn tồn tại. Huống chi khoáng mạch đối thần thức có nhất định ảnh hưởng, Gia Minh còn có một đám tử trướng phong. Sẽ không có vấn đề. Tiền tư trung thở dài một hơi, ván đại đóng thuyền, hắn hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Thính hải các khí thế hung hùng, xem ra, nói ít có 20 tên trúc cơ tu sĩ, cố lực lượng này quá mạnh, chỉ có thể chờ đợi Kim Ưng Tông người viện binh đến lại nói. Tộc trưởng, phải không chúng ta liên hợp 3 gia tộc khác, phản công trở về. Có Gia Minh cùng Gia Duyệt phối hợp, nội ứng ngoại hợp, nắm chắc tương đối lớn. Tiền tư trung trợn trắng mắt, không chút khách khí nói, Mã gia là chúng ta quan hệ thông gia. Còn nói được, 3 gia tộc khác, chúng ta nhưng chỉ huy không được bọn hắn, nếu là bọn hắn hướng chỉ huy chúng ta, cũng chỉ huy bất động, lòng người khó dò, ai biết người khác nghĩ như thế nào. Còn nữa, chúng ta mấy năm trước vì tranh địa bàn, tranh đấu một đoạn thời gian, song phương đều có tử thương, thật cùng bọn hắn hợp tác, bọn hắn không phía sau đâm đao cũng không tệ rồi, trông cậy vào bọn hắn. Cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực đánh hạ Hắc Kiến đảo, không thực tế. Chương 164, Xích Diễm Tinh. Nam tử áo xanh một chút do dự, nói tiếp. Thế nhưng là đánh hạ Hắc Kiến đảo, đối bọn hắn cũng có chỗ tốt à. Còn nữa nói, chờ Kim Ưng Tông người tới, đến lúc đó bọn hắn không giống sẽ ra tay sao. Không có vĩnh viễn lợi ích, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, có lẽ sáu. Tiền tư trung khoát tay áo, đánh gậy tộc nhân, nói, nếu là công đảo quá trình, bọn hắn lòng bàn chân bôi dầu trốn đi, chúng ta tiền ra muốn đối mặt mấy lần địch nhân vây công, ngươi có hay không nghĩ tới vấn đề này. Công đảo quá trình chết trúc cơ tu sĩ, ngươi cho bọn hắn trúc cơ đan. Cái này sáu. Tốt, không cần phải nói, thông nhân, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Nam tử áo xanh gật gật đầu, không người lui xuống. Thông nhân đứa nhỏ này không có tác dụng lớn, thế mà ngay cả đạo lý đơn giản như vậy đều không có thấy rõ. Hắn thích hợp quản lý sinh ý, không thích hợp quản lý gia tộc. Việc này qua đi, để hắn ở lâu phường thị, quản lý gia tộc sinh ý đi. Tộc trưởng vị trí này, cùng hắn vô duyên. Thiền tư trung lắc đầu nói, ngữ khí mang theo một tia tiếc hận. Tiền tông nhân một mực phụ trách quản lý gia tộc sinh ý, đây trong đầu đều là lối buôn bán, làm ăn là một tay hảo thủ, hắn không thích hợp xử lý tộc vụ. Gần 2 tháng NG, rất nhanh liền đi qua. Trong hầm mỏ, Hàn Trường Minh bọn người ngay tại điên cuồng khai thác khoáng thạch, mười mấy con viên hầu khôi lỗi thu cầm đao kiếm trong tay, hướng phía trên vách đá chém vào, phát ra một trận kim thiết giao kích trầm đủ. Ngồi trên mặt đất, tán lạc vài kiện tổn hại nghiêm trọng đao kiếm, không có chuyên môn khai thác khoáng thạch công cụ. Bọn hắn muốn làm khối tiếp theo khoáng thạch vẫn là không dễ dàng, chủ yếu là trúc cơ tu sĩ số lượng quá ít, luyện khí tu sĩ không giúp được quá lớn. Bọn hắn đã khai thác trên ngàn cân xích kim khoáng thạch, về phần xích diễm khoáng thạch, chỉ là khai thác hơn 50 cân, không có cách, tam giai vật liệu luyện khí độ cứng quá cao, nhị giai thượng phẩm pháp khí cũng khó có thể đánh xuống một khối xích diễm khoáng thạch, chỉ có thể chậm rãi đào, đem xích diễm khoáng thạch xung quanh xích kim mỏ đối sạch, lại đem nguyên một khối xích diễm khoáng thạch khai thác ra. Diệp Hinh điều khiển tử tinh trùng mẫu, đem xung quanh xích kim khoáng thạch tan hết, sau đó Hàn Trường Minh cùng Diệp Hinh điều khiển pháp khí, điên cuồng chém vào xích diễm khoáng thạch. Vách đá mấp mô, có một cái cự đại cái hố nhỏ, lóa lộ ra ngoài địa phương, hồng quang lập lòe, phảng phất bị móc sạch trái dưa hấu đồng dạng. Tử tinh trùng mẫu nằm dạp trên mặt đất, khẽ động cũng không muốn động, nó ăn hết quá nhiều xích kim mỏ, còn không tiêu hóa hết, không cách nào tiếp tục gặm ăn xích kim khoáng thạch. Lít nha lít nhít kiến ăn kim loại ghé vào trên vách đá, điên cuồng gặm cắn xích kim khoáng thạch. Hàn Trường Minh bọn người mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Bọn hắn cơ hồ ngày đêm không ngừng khai thác khoáng thạch, pháp lực cùng thần thức tiêu hao tương đối lớn, bọn hắn cũng rõ ràng, tòa này khoáng mạch chưa hẳn thủ được, có thể nhiều khai thác một chút khoáng thạch, liền nhiều khai thác một chút khoáng thạch. Khai thác đến xích kim mỏ về người tất cả, đỏ diễm mỏ là về Hàn Trường Minh, đương nhiên, cũng có thể nộp lên gia tộc, hối đoái điểm công hiến, về phần lên hay không lên giao gia tộc, toàn bằng ý nguyện cá nhân. A, đây là cái gì? Hàn Trường Hâm khẽ ồ lên một tiếng, chỉ vào một nơi nào đó. Một đám kiến ăn kim loại từ trên vách đá rớt xuống, lộ ra một khối xích hồng sắc tinh thạch, không sai, không phải khoáng thạch, mà là tinh thạch. Màu đỏ tinh thạch tản mát ra một trận nóng bỏng chi khí, một tầng màu đỏ hỏa diễm chống rông hiện hiện, nhiệt độ trong phòng đống nhiên lên cao, màu đỏ khoáng thạch phụ cận kiến ăn kim loại nhao nhao rớt xuống. Đây là xích diễm tinh. Hàn Trường Minh hai mắt sáng lên, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Xích diễm tinh cùng xích diễm thạch chỉ có kém một chữ, bất quá giá trị chênh lệch quá lớn. Xích diễm tinh bình thường ở cỡ trung đỏ diễm trong mỏ quặng mới có thể xuất hiện, bất quá cỡ nhỏ đỏ diễm khoáng mạch ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện xích diễm tinh. Xích diễm tinh cũng là tam giai vật liệu luyện khí, khác biệt chính là xích diễm tinh so xích diễm thạch càng thêm chân quý, nếu là cầm để luyện chế thành pháp bảo, uy lực càng lớn. Đơn giản tới nói, xích diễm tinh cùng xích diễm thạch liền là trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch khác nhau. Nói trở lại, Hàn Trường Minh chém giết Tống Chiết về sau, đạt được một khối thiên hỏa tinh. Thiên hỏa tinh cùng xích diễm tinh đều có thể lấy ra luyện chế pháp bảo. Cửu đệ, thu hồi ngươi linh kiến, kiến ăn kim loại ngăn không được xích diễm tinh tản ra nhiệt độ cao, sẽ thiêu chết bọn chúng. Hàn Trường Hâm gật gật đầu, thu hồi tất cả kiến ăn kim loại. Hàn Trường Minh cùng Diệp Hinh nhao nhao tế ra pháp khí, điên cuồng công kích xích diễm tinh khu vực phụ cận. Hơn nửa ngày về sau, một khối dưa hấu lớn xích diễm tinh từ trên vách đá lăn xuống đến, rơi trên mặt đất lập tức bốc lên một làn khói xanh, rất nhanh liền cháy rồi. Khối này xích diễm tinh nhiệt độ khá cao, Hàn Trường Minh đeo lên găng tay, đem khối này xích diễm tinh chứa vào một cái màu đo trong hộp ngọc, dán lên phụ triện, thu vào túi trữ vật bên trong. Phát hiện một khối xích diễm tinh, Hàn Trường Minh thập phần hưng phấn, gia tăng khai thác cường độ, hai mắt vằn vện tia máu. Để hắn thất vọng chính là, khai thác 3 ngày, đừng nói xích diễm tinh, liền ngay cả xích diễm khoáng thạch đều không có, xen lẫn mỏ số lượng dự trữ tựa hồ rất ít, hồ ả cờ là no y, phân bố không đều đều. Khả năng khoáng mạch địa phương khác còn có xích diễm khoáng thạch, cụ thể ở nơi nào, liền muốn chính bọn Hàn ở đi khai hoang. Mọi người nghỉ ngơi một chút, ngồi xuống khôi phục pháp lực, đều mệt muốn chết rồi. Hàn Trường Minh phân phó nói, mình tìm một khối đất trống, khoanh chân ngồi xuống điều tức, với hắn mà nói, khai thác khoáng thạch phiền toái nhất không phải pháp lực tiêu hao, mà là thần thức tiêu hao. Có tụ linh thạch nơi tay, Hàn Trường Minh khôi phục pháp lực tốc độ vẫn tương đối nhanh, thần thức liền không có nhanh như vậy. Sau 3 canh giờ, pháp lực của bọn hắn cùng thần thức gần như hoàn toàn khôi phục, tiếp tục khai thác khoáng thạch, một trận dồn dập âm thanh bén nhọn vang lên, Hàn Trường Minh nhướng mày, lấy ra đưa tin bản, đánh vào một đạo pháp quyết, rất nhanh, Triệu Thiên Cương thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Hàn đạo hữu, các ngươi mau ra đây, địch tập, Kim Ưng Tông đệ tử mang theo thật nhiều tu sĩ đến tiến đánh Hắc Kiến đảo, các ngươi nhanh lên ra." "Tốt, chúng ta cái này ra." Hàn Trường Minh đáp ứng, thu hồi đưa tin bản, phân phó nói, "Các ngươi đều theo sát ta, nếu là đánh không lại, tùy thời trốn đi." Chúng ta lấy được không ít tài vật, không cần thiết cùng chết. Diệp Hinh bọn người trăm miệng một lời đáp ứng, đi theo Hàn Trường Minh đi ra ngoài. Bọn hắn thô sơ giản lược chắn cửa hang, liền rời đi quặng mỏ, rốt cuộc bọn hắn cũng không biết có thể hay không thủ được, nếu như thủ không được, bày ra trận pháp cũng không có, tiền ra tu sĩ biết quặng mỏ chỗ. Ra quặng mỏ, tiếng oanh minh không ngừng, Hàn Trường Minh kinh ngạc phát hiện, 5-60 tên tu tiên giả ngay tại tiến đánh Hắc Yến đảo hộ đảo đại trận, Kim Ưng Tông dẫn đội là một ngoài 30 trung niên thiếu phụ. Nàng có chút cơ hậu kỳ tu vi, còn có một con nhị giai thượng phẩm linh cầm. Kim Ưng Tông đệ tử phần lớn chăn nuôi linh cầm, bọn hắn thực lực bản thân không phải rất mạnh, bất quá phối hợp linh cầm, vậy liền không đồng dạng. Triệu Thiên Cương đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, ngăn cản địch nhân tiến công. Thính Hải các viện binh hẳn là ở trên đường, chỉ cần Triệu Thiên Cương giữ vững tòa hòn đảo này, liền là lập xuống công lớn. Song phương trúc cơ tu sĩ số lượng không kém nhiều, chuyện phiền phức, Kim Ưng Tông trúc cơ tu sĩ phần lớn có nhị giai linh cẩm. Chương 165, Thần Binh Tông. Tính như vậy, Hàn Trường Minh một phương liền ở vào hạ phong. Tông môn viện binh liền ở trên đường, các vị đạo hữu theo ta cùng một chỗ kháng địch, đừng hy vọng chạy trốn. Kim Ưng Tông tu sĩ phần lớn có nhị giai linh cẩm, Kim Ưng Tông am hiểu thúc đẩy linh cẩm, các ngươi nếu là cảm thấy mình có thể chạy qua Kim Ưng Tông chăn nuôi linh cẩm, coi là chuyện khác. Triệu Thiên Cương ý vị thâm trường nói, địch nhân trúc cơ tu sĩ so với bọn hắn nhiều, còn có linh cẩm, chạy trốn chỉ là một con đường chết, chỉ có chết chiến. Triệu sư huynh yên tâm, ta tin tưởng đạo hữu khác không như thế xuẩn, ai cảm thấy mình có thể chạy qua linh cẩm. Lại nói, một khi trận pháp phá mất, chúng ta chỉ sợ ngay cả vòng thứ nhất công kích cũng đỡ không nổi, chỉ là những cái kia linh cẩm, liền đủ chúng ta uống một bình. Lưu Phong Phụ Hòa nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn tự nhiên muốn cùng Triệu Thiên Cương đứng chung một chỗ, đây là vấn đề nguyên tắc. Tốt, Hàn Đạo Hữu, Trần Đạo Hữu, Dương Đạo Hữu, Liêu Đạo Hữu, các ngươi xuất lĩnh tộc nhân của mình, lấy một cái tu tiên gia tộc là một chi đội ngũ, ngăn cản công kích của địch nhân, nhớ kỹ, không muốn bay ra hộ đảo đại trận, ngay tại trong trận pháp, thúc đẩy pháp khí đối địch. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép lao ra nên địch. Triệu Thiên Cương sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng phân phó nói. Nghe lời này, Hàn Trường Minh bọn người chăm miệng một lời đáp ứng. Hàn, Liễu, Trần, Dương bốn cái gia tộc, phân biệt đóng giữ Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng. Triệu Thiên Cương chủ trì trận pháp, cái khác thính hải các đệ tử lưu làm hậu bị đội, chi viện Hàn Trường Minh bọn người. Hàn Trường Minh tế ra ba thanh màu đỏ phi đao, bay ra hộ đảo đại trận, cùng ba thanh phi đao màu xanh chạm vào nhau. Những người khác hoặc tế ra pháp khí nghênh địch, hoặc thi triển pháp thuật. Trong chốc lát, đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang ở trên không sáng lên, như là thả pháo hoa đồng dạng, lộng lẫy vô cùng. Trung niên thiếu phụ nhướng mày, bên cạnh một thanh niên mặc áo bào đen nam tử mở miệng nói ra, "Lưu tiên tử, Lâm Mộ giúp ngươi một tay." Hắn lấy xuống bên hông một cái hồ lô màu đen hắc quang lưu chuyển không chừng, hướng phía trước ném đi, đánh vào một đạo pháp quyết. Hồ lô màu đen ở giữa không trung chuyển động không thôi, hình thể tăng vọt. Tiếng rít đại tác, một mảng lớn màu đen cắt mịn từ hồ lô màu đen bên trong bay ra, phô thiên cái địa nhào về phía Hàn Trường Minh đám người pháp khí. Một màn kinh người xuất hiện, màu đen cắt mịn chạm đến pháp khí linh quang lập tức cảm đạm xuống, trên dưới lắc lư, một bộ linh tính mất hết bộ dáng. Nhân cơ hội này, Kim Ưng Tông tu sĩ nhao nhao điều khiển pháp khí, công kích những cái kia linh tính mất hết pháp khí, liên tiếp tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, Hàn Trường Minh tế ra ba thanh màu đỏ phi đao bị ba thanh phi kiếm màu xanh chém đứt. Hóa thành đồng nát sắt vụn, rơi xuống đến nước biển bên trong. Thanh niên áo bào đen pháp quyết vừa bấm, màu đen cắt mịn quay tít một vòng, hóa thành một đầu hình thể to lớn màu đen phi ưng, nhào về phía đối diện. Màu đen phi ưng chạm đến pháp khí lập tức linh tính mất hết, trên dưới lắc lư. Hiển nhiên, màu đen cắt mịn có được ô uế pháp khí công hiệu. Cứ như vậy, từng kiện pháp khí bị màu đen cắt mịn ô uế, linh tính mất hết, trung niên thiếu phụ dẫn đầu những người khác, phá hủy những cái kia linh tính mất hết pháp khí. Cục diện đông nhiên hoàn toàn biến đổi, thính hải các bên này biến thành yếu thế, ở vào hạ phong. Triệu Thiên Cương sắc mặt trở nên tương đương khó coi, trầm giọng nói, các ngươi Kim Ưng Tông lúc nào cùng ma đạo tu sĩ pha trộn đến cùng một chỗ. Hừ, hưởng các ngươi trả lấy chính đạo tự cho mình là. Sử dụng có ô uế công hiệu pháp khí, liền là ma đạo tu sĩ. Ma đạo tu sĩ cũng dùng phi đao phi kiếm, ngươi tại sao không nói sử dụng phi đao phi kiếm tu sĩ đều là ma tu. Thanh niên áo bào đen một mặt khinh thường, cười khẩy nói. Hắn có chút cơ hậu kỳ tu vi, ngực treo một khối màu vàng kim nhạt ngọc bội. Hừ, vị này là Thần Binh Tông Lâm đạo hữu, vừa vặn bọn hắn đến chúng ta Kim Ưng Tông làm khách, coi như các ngươi không may. Trung niên thiếu phụ cười lạnh nói. Hàn Trường Minh nghe được Thần Binh Tông ba chữ, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Thần Binh Tông am hiểu luyện khí cùng khôi lỗi thú, đặc biệt là Thần Binh Tông luyện khí sư luyện chế pháp khí, có thụ tu tiên giả hoan nghênh. Thần Binh Tông danh khí tại phụ cận mấy cái hải vực cực kỳ vang dội. Thần Binh Tông là Tử Thiềm Hải vực một cái tu tiên môn phái, Tử Thiềm Hải vực liên tiếp Kim Ưng Hải vực, Hồng Tảo Hải vực cùng Tử Thiềm Hải vực cách một cái Kim Ưng Hải vực. Hắc hắc, nói với bọn họ nhiều như vậy làm gì, Lưu tiên tử, mau mau phá hộ đảo đại trận đi. Giết sạch bọn hắn. Thanh niên áo bào đen cười lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo một tia lạnh ý. Trung niên thiếu phụ gật gật đầu, tế ra một trương hồng quang loẹt loẹt phù triện, những người khác cũng không ngoại lệ, nhao nhao tế ra phù triện, phảng phất sớm đã thương lượng xong đồng dạng. Đủ mọi màu sắc phù triện ném hộ đảo đại trận, hóa thành các loại pháp thuật, đánh vào hộ đảo phía trên đại trận. Ầm ầm. Nổ thật to tiếng vang lên, hộ đảo đại trận có chút rung động. Triệu Thiên Cương sắc mặt trở nên rất khó coi, trầm giọng phân phó nói, thi triển pháp thuật công kích bọn hắn, đừng để bọn hắn phá trận. Hàn Trường Minh bọn người lấy ra pháp khí, mượn nhờ pháp khí thi triển pháp thuật, công kích địch nhân. Đủ mọi màu sắc pháp thuật trên bầu trời hắc yến đảo va chạm, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, giống như thả pháo hoa đồng dạng. Hàn Trường Minh trong lòng rất rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra, tòa hòn đảo này thủ không được, thần binh tông đệ tử tế ra màu đen cắt mịn có thể ô uế pháp khí, cái này ai chống đỡ được. Phu nhân, chuẩn bị rút lui, một khi hộ đảo đại trận bị ép, chúng ta cùng một chỗ chạy, đừng quản những người khác. Hàn Trường Minh cho Diệp Hinh truyền âm, ngữ khí ngưng trọng. Dưới loại tình huống này, tử đạo hưu bất tử bần đạo, chỉ cần Hàn gia tu sĩ bình an vô sự, những người khác chết sạch, Hàn Trường Minh cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Diệp Hinh gật gật đầu, đáp ứng. Trên tay bọn họ có nặc linh kỳ, lui về quan mỏ, kia là muốn chết, loại chuyện ngu xuẩn này, Hàn Trường Minh cũng không làm, có trời mới biết thính hải các viện binh lúc nào đến. Nếu là thính hải các viện binh chậm chạp không đến, bọn hắn liền sẽ hướng trước đó kia hai tên trúc cơ tu sĩ đồng dạng, chết tại khai thác khoáng thạch tu sĩ trên tay. Lưu tiên tử, chớ cùng bọn hắn lãng phí thời gian, thính hải các viện binh chỉ sợ đã ở trên đường, tốc chiến tốc thắng đi. Thanh niên áo bào đen trầm giọng nói, sắc mặt ngưng trọng. Trung niên thiếu phụ gật gật đầu, lấy ra một viên màu vàng kim nhạt viên châu, phía trên trải rộng linh văn, đây là phá trận châu. Phá trận châu là một loại đặc thù duy nhất một lần pháp khí, có thể suy yếu trận pháp uy lực. Nàng ngón tay búng một cái, phá trận châu bắn ra, khẽ rửa gần hộ đảo đại trận, đống nhiên vỡ ra, một đoàn to lớn kim quang xuất hiện, bao lại một khu vực lớn. Nhân cơ hội này, hát chạy thanh niên pháp quyết vừa bấm, màu đen cắt mịn quay tít một vòng, hóa thành một con mấy trượng lớn màu đen cự quyền, hung hăng đánh tới hướng hộ đảo đại trận. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, hoặc thi triển pháp thuật, hoặc điều khiển pháp khí, hoặc thúc đẩy linh cầm công kích. Một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, hộ đảo đại trận lập tức phá toái. Hộ đảo đại trận vừa vỡ, Hàn Trường Minh lập tức tế ra phi hải chu, Diệp Hinh bọn người bước nhanh đi lên. Đi. Hàn Trường Minh pháp quyết vừa bấm, phi hải chu sáng lên một trận lam quang chói mắt, một cái nhạt màn ánh sáng màu xanh lam tùy theo hiện hiện, bảo vệ tất cả mọi người, màu lam phi thuyền hướng phía không trung bay đi, tốc độ rất nhanh. Cùng một thời gian, Liễu Nhược Quân bọn người nhao nhao tế ra phi hành pháp khí, mang theo tộc nhân chạy trốn. Bốn cái gia tộc tu sĩ vừa chạy, Triệu Thiên Cương càng sẽ không tử thủ, đi theo chạy trốn. Trong chốc lát, độn quang nổi lên bốn phía, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Trung niên thiếu phụ bọn người đương nhiên sẽ không để cho địch nhân từ trước mắt chạy mất, hoặc điều khiển pháp khí, hoặc chỉ huy linh cầm, hoặc thi triển pháp thuật. Hai con nhị giai linh cầm đánh tới, thẳng đến Hàn Trường Minh bọn người đánh tới. Diệp Hinh pháp quyết vừa bấm, quanh thân hiện ra vô số lam quang, trên thân tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Từng viên màu trắng băng châm tại nàng quanh thân nổi lên, có mấy trăm viên nhiều. Một trận suy suy tiếng xe gió lên, mấy trăm miếng màu trắng băng châm đánh về phía hai con nhị giai linh cẩm. Hàn Trường Hâm bọn người nhao nhao tế ra phụ triện, hóa thành băng truy, phi kiếm, phong nhận bổ về phía hai con nhị giai linh cẩm, bọn hắn phối hợp thành thạo. Hai con nhị giai linh cẩm cánh hung hăng một cái, nổi lên một trận gió lốc, cuồng phong gào thét, màu trắng băng châm chạm đến cuồng phong, bị rào vỡ nát, hóa thành một mảng lớn màu trắng vụ băng. Các loại pháp thuật đánh tới, bọn chúng cánh mở ra mà ra, cấp tốc bay đến không trung, pháp thuật phách không. Phi hải chu quang mang phóng đại, tăng nhanh tốc độ, hai con nhị giai linh cầm theo sát không bỏ, mười mấy thanh linh quang loẹ loẹ pháp khí theo sát phía sau. Muốn chết. Hàn Trường Minh sắc mặt lạnh lẽo, thế ra nhiếp hồn trùng. Keng. Một tiếng nặng nề tiếng chuông vang lên, hai con nhị giai linh cầm tốc độ biến chậm lại. Nhân cơ hội này, Diệp Hinh tế ra một con màu trắng bình ngọc, phun ra một mảng lớn màu trắng hàn khí. Chuẩn xác đánh vào nhị giai linh cầm trên móng vuốt, nhị giai linh cầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành một cái băng điêu. Hàn Trường Hâm bọn người tế ra đại lượng phụ triện, hóa thành đủ mọi màu sắc pháp thuật đánh tới, đem băng điêu đánh trúng vỡ nát, hai con nhị giai linh cầm một mệnh ô hô. Hàn Trường Minh pháp quyết vừa bấm, phi hải chu quang mang lần nữa vừa tăng nhanh tốc độ. Thanh niên áo bào đen lúc đầu không có chú ý Hàn Trường Minh, bất quá Hàn Trường Minh tế ra nhiếp hồn trùng, hắn cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Cách khác quyết vừa bấm, dưới thân màu đen cự ưng lập tức tăng nhanh tốc độ, truy hướng Hàn Trường Minh. Hàn Trường Minh có nhiếp hồn trùng, lúc này mới có thể diệt sát hai con nhị giai linh cầm, những người khác nhưng không có may mắn như vậy, một trận thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng người tu sĩ từ trên cao rớt xuống, thi thể ngâm ở trong nước biển, một mảnh đỏ thắm cấp tốc huyết tán ra tới. Tiếng oanh minh không ngừng, đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang ở trên không sáng lên. Các ngươi mau cùng lấy Lâm đạo hữu, đừng để một mình hắn đuổi theo ra đi. Trung niên thiếu phụ phân phó nói, thanh niên áo bào đen họ Lâm tên DNG, là thần binh tông thất tử một trong, am hiểu cơ quan khôi lỗi chi thuật, đi theo sư môn trưởng bối đến Kim Ưng Tông giao lưu luận bản, vừa lúc đụng phải Thính Hải Các cùng Kim Ưng Tông buộc phát đại chiến, đi theo đám bọn hắn cùng đi.
Vâng, Lưu sư tỷ.
Hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đáp ứng một tiếng, pháp quyết vừa bấm, dưới thân linh cầm phát ra một tiếng thanh thúy tiếng chim hót, tăng nhanh tốc độ, đuổi theo. Hàn Trường Minh thôi động phi hải chu nhanh chóng bay qua không trung, Diệp Hinh quan sát động tĩnh của địch nhân. Không xong, phu quân, có ba tên trúc cơ tu sĩ đuổi tới, thần binh tông đệ tử cũng ở bên trong. Diệp Hinh Ngọc Dung biến đổi, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nàng pháp quyết vừa bấm, quanh thân hiện ra từng viên màu trắng băng châm, tản mát ra một trận lạnh lẽo thấu xương. Đi. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài đưa tay xông thanh niên áo bào đen nhẹ nhàng một chỉ, mấy trăm miếng màu trắng băng châm thẳng đến thanh niên áo bào đen mà tới. Mấy trăm miếng màu trắng băng châm chưa cẩn thận, một cỗ hàn khí thấu xương liền đập vào mặt. Hàn Trường Hâm bọn người nhao nhao tế ra phụ triện, hóa thành đủ mọi màu sắc pháp thuật, đánh về phía thanh niên áo bào đen. Thanh niên áo bào đen sắc mặt như thường, lật bàn tay một cái, một thanh thanh quang lưu chuyển không chừng dù nhỏ liền xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng một cái, cuồng phong gào thét, một cỗ cường đại gió lốc tuôn trào ra, đem đột kích màu trắng băng châm cùng pháp thuật thổi bay ra ngoài. Hàn Trường Minh thấy cảnh này, sắc mặt trở nên cực kỳ kia nhìn, hắn là đã nhìn ra, vị này thần binh tông đệ tử pháp khí rất lợi hại, chỉ sợ là thần binh tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thanh niên áo bào đen coi như xong, còn có hai tên trúc cơ tu sĩ theo ở phía sau. Thanh niên áo bào đen ba người đều có nhị giai linh cầm, tương đương với xa ưu tên trúc cơ tu sĩ truy kích Hàn Trường Minh bọn người, đánh bọn hắn khẳng định là đánh không lại, chỉ có thể chạy trốn. Không thể trêu vào, chỉ có thể tránh. Sau gần nửa canh giờ, Hàn Trường Hâm bọn người trên thân phụ triện sử dụng hết, thanh niên áo bào đen ba người cách bọn họ càng ngày càng gần. Theo cứ theo tốc độ này, đối phương đuổi kịp bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Phu nhân, ngươi mang theo 21 đệ bọn hắn chạy trốn, ta lưu lại ngăn địch. Các ngươi chạy càng nhanh hơn, ta liền càng an toàn. Hàn Trường Minh cho Diệp Hinh truyền âm, ngữ khí ngưng trọng. Phu quân, ta không đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ lưu lại, 21 đệ, các ngươi phân tán phá vây, có thể hay không trốn được, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Diệp Hinh xông Hàn Trường Hâm đám người nói, một mặt kiên quyết chi sắc. Hàn Trường Minh một người lưu lại ngăn cản bà tên trúc cơ tu sĩ, 89 phần 10 sẽ chết, nàng cũng không nguyện ý vứt xuống trượng phu của mình bảo mệnh. Cửu ca, chúng ta không đi. Liều mạng với bọn hắn, cùng lắm thì cùng chết. Hàn Trường Hâm lắc đầu, nói nghiêm túc, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Không sai, muốn chết cùng chết, chúng ta quyết không thể vứt xuống các ngươi chạy trốn. Hàn Trường Minh sắc mặt trầm xuống, phân phó nói, ta là mệnh lệnh các ngươi, tất cả mọi người nhất định phải phục tùng, nếu là tách ra chạy trốn, rất nhanh liền bị bọn hắn giết sạch. Phu nhân, ta có biện pháp chạy trốn, ngươi mang theo cửu đệ bọn hắn chạy trốn là được rồi, các ngươi chạy càng nhanh hơn, ta càng an toàn. Chớ cùng ta tranh giành, lại tranh hạ đi, đôi chúng ta đều không có chỗ tốt. Một tràng tiếng xe gió vang lên, lít nha lít nhít màu đen mũi tên bay vụt mà đến, thẳng đến Hàn Trường Minh bọn người mà tới. Hàn Trường Minh nhướng mày, thả người bay ra phi hải chu, phần lưng sáng lên một trận thanh quang, một đôi dài hơn một trượng màu xanh cánh lông vũ trống rông hiện hiện, nhanh chóng vỗ, cuồng phong trận trận, hắn lơ lửng ở trên không trung. Hắn tế ra càn thổ hồ lô, thả ra một mảng lớn màu đỏ đất cát, hóa thành một mặt cao mấy trượng màu đỏ tường đất. Ngăn tại trước người. Ầm ầm. Màu đỏ tường đất bị lít nha lít nhít màu đen mũi tên xuyên thủng, Hàn Trường Minh bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt đỏ màu vàng linh quang, Càn Dương bảo giáp thiếp thân nổi lên, ngăn trở toàn thân hắn. Hắn hai tay giao nhau, hướng đầu trước chặn lại. Lít nha lít nhít màu đen mũi tên kích phía trên Càn Dương bảo giáp, truyền ra một trận kim thiết giao kích trầm đủ. Nhân cơ hội này, Diệp Hinh một đạo pháp quyết đánh phía trên phi hải chu quang mang phóng đại, hướng phía không trung bay đi, tốc độ rất nhanh. Các ngươi đuổi theo bọn hắn, gia hỏa này lưu cho ta có thể giải quyết. Thanh niên áo bào đen thần sắc lạnh lùng, mở miệng phân phó nói. Hai tên Kim Ưng Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau lắc đầu, Lâm Thịnh là thần binh tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, nếu là bọn hắn đuổi bắt Diệp Hinh, dẫn đến Lâm Thịnh ngoài ý muốn nổi lên, bọn hắn cũng không có biện pháp cùng sư môn trưởng bối bàn giao. Chương 166, kịch chiến cường địch. Lâm đạo hữu, chúng ta phụng Lưu sư tỷ mệnh lệnh bảo hộ ngươi, tha thứ khó tòng mệnh. Vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt, trước hết giết hắn, lại đi truy đồng bạn của hắn cũng không mượn. Một thanh sam thanh niên cau mày nói. Kim Ưng Tông đệ tử cũng không có nghe từ Lâm Thịnh quả thật có chút bản sự, bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt. Không sai, trước hết giết hắn, lại đi đuổi theo đồng bạn của hắn cũng không ăn. Một váy đỏ thiếu phụ gật đầu phụ hòa nói. Nàng tay phải lắc một cái, một thanh hồng quang loẹ loẹ đoạn xích liền xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái. vô số ánh lửa hiện hiện, hóa thành một đóa toàn thân màu đỏ cự hình hoa sen, quay tít một vòng, mang theo một cỗ kinh người sóng nhiệt, hướng phía Hàn Trường Minh bay đi, tốc độ rất nhanh. Thanh sam thanh niên vỗ linh thú túi, hai đạo hồng quang bay ra, hóa thành hai con gần trượng lớn nhỏ màu đo hỏa nha, bọn chúng trong miệng phát ra hoa hoa tiếng quái khiếu, cánh hung hăng một cái, mười mấy quả nạ mở đấm lớn màu đỏ hỏa cầu bắn ra, thẳng đến Hàn Trường Minh mà đi. Lâm Thịnh nhíu mày, hắn tự cho là mình có thể giải quyết Hàn Trường Minh, bất quá Kim Ưng Tông đệ tử cũng có đạo lý. Cách khác quyết vừa bấm, mấy trăm miếng màu đen mũi tên cấp tốc hợp làm một thể, hóa thành một con mấy trượng lớn màu đen cự quyền, mang theo một cỗ tồi khô lạp hủ chi thế, đánh tới hướng Hàn Trường Minh. Lâm Thịnh lật tay một cái, một chiếc tạo hình cổ pháp màu trắng đèn hoa sen xuất hiện trên tay, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Phốc phốc một tiếng, màu trắng đèn hoa sen bốc đèn đốt lên, một cỗ lạnh leo thấu xương cấp tốc huyết tán ra tới. Cùng phong gào thét, không trung bay xuống hạ vô số màu trắng đông tuyết, nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Hàn Trường Minh biến sắc, địch nhân thế công quá mạnh, bất quá hắn nhất định phải ngăn cản một đoạn thời gian, cho Diệp Tuyết bọn người tranh thủ chạy trối chết thời cơ. Hắn vội vàng tế ra ba viên Huyền Linh Châu, hóa thành một đạo dạy đặc tam sắc màn sáng, bảo vệ toàn thân mình, pháp quyết biến đổi, màu đỏ tường cao đống nhiên tán loạn, hóa thành trên trăm thanh dài hơn thước màu đỏ phi đao, bổ về phía màu đo hoa sen cùng hai con màu đo hỏa nha. Cân nhờ ở cờ đến thanh niên áo bào đen tế ra hồ lô màu đen có thể ô uế người khác pháp khí, Hàn Trường Minh không dám tế ra quá nhiều pháp khí đối địch, lấy ra một mặt hồng quang loẹ loẹ lệnh kỳ, mặt cờ trên thêu lên một con sinh động như thật màu đỏ hỏa nha. Nhị giai thượng phẩm hỏa nha cờ, được từ tiền gia tu sĩ. Hắn hai tay nắm ở hỏa nha cờ, bàng bạc pháp lực rót vào hỏa nha cờ, mặt cờ lập tức phóng đại, hỏa nha phảng phất sống tới đồng dạng, cánh chớp động không ngừng. Hàn Trường Minh trong tay hỏa nha cờ hướng phía trước người nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm bay ra, hóa thành mấy chục quả màu đỏ hỏa cầu, đánh về phía nắm đấm màu đen. Ầm ầm. Màu đen cự quyền đem tất cả màu đỏ hỏa cầu đánh trúng vỡ nát, ánh lửa tứ tán, khí lãng cuồn cuộn. Màu đen cự quyền kích trên người Hàn Trường Minh, Hàn Trường Minh cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, thân thể không tự chủ được bay rất ra ngoài, thể nội khí huyết quay cuồng. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ hoảng sợ, đối phương pháp khí uy lực quá lớn đi. Ầm ầm. Màu đỏ phi đao đem cự hình hoa sen đánh cho vỡ nát, cự hình hoa sen hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, chìm màu đỏ phi đao thân ảnh. Hai con màu đỏ hỏa nha vòng qua trên trăm thanh màu đỏ phi đao, thẳng đến Hàn Trường Minh mà tới. Lúc này, bầu trời đống nhiên tối xuống, một đoàn hai mẫu ruộng lớn mây đen xuất hiện ở trên không, cuồng phong gào thét, vô số màu trắng đông tuyết bị cuồng phong thổi hướng Hàn Trường Minh, ở nửa đường thời điểm, đông tuyết hóa thành một đạo nói bóng ánh sáng long lanh màu trắng tuyết nhận, phô thiên cái địa đánh về phía Hàn Trường Minh. To lớn mây đen kịch liệt lan lộn, một mảng lớn óng ánh sáng long lanh băng truy rơi ra, như ong vỡ tổ đánh tới hướng Hàn Trường Minh. Hàn Trường Minh sắc mặt đại biến, trong tay hỏa nha cờ quang mang phóng đại, hung hăng nhoáng một cái, vô số ánh lửa trống rông hiện hiện, hóa thành mấy chục quả nạ mở đấm lớn màu đỏ hỏa cầu, đánh tới hướng màu trắng tuyết nhận, một mảng lớn màu đỏ ánh lửa hóa thành một mảnh màu đỏ tường lửa, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Mấy chục quả màu đỏ hỏa cầu cùng màu trắng tuyết nhận chạm vào nhau, bị lít nha lít nhít tuyết nhận đánh trúng vỡ nát. Ánh lửa tứ tán, bộc phát ra một mảng lớn sương mù, cường đại khí lãng cấp tốc khuếch tán, trên mặt biển tạo nên một trận gợn sóng nước. Màu trắng băng truy khẽ rửa gần Hàn Trường Minh năm trượng, lập tức hóa thành trắng xóa hoàn toàn sương mù. Màu trắng băng truy số lượng nhiều lắm, màu đỏ tường lửa diện tích chậm rãi thu nhỏ, lít nha lít nhít màu trắng băng truy nện ở tam sắc màn sáng phía trên, truyền ra một trận lốp bốp trầm đủ, phảng phất giang đậu đồng dạng. Hai con màu đỏ hỏa nha phát ra hoa hoa tiếng quái khiếu, thả ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm. Đánh về phía Hàn Trường Minh, màu đỏ hỏa diễm chưa đến trước người, một cỗ kinh người sóng nhiệt liền đập vào mặt, để người cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Màu đen cự quyền quang mang phóng đại, lần nữa đánh về phía Hàn Trường Minh. Lâm Thịnh lật bàn tay một cái, một chương ô quang lưu chuyển không ngừng trường cung xuất hiện trên tay, các nhờ cung trên điêu khắc một cái mini tiểu chạm khắc. Hắn tay trái cầm cung nhắm chuẩn Hàn Trường Minh, tay phải lấy ra bốn chi toàn thân hồng quang lưu chuyển không chừng mũi tên, tiễn trên thân khắc đầy màu đo phù văn. Xiu xiu xiu. Một trận chói hai tiễn trong tiếng gào, bốn chi màu đo mũi tên thẳng đến Hàn Trường Minh mà đi. Hàn Trường Minh chính thúc đẩy hỏa nha cờ, thả ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, đem màu đen cự quyền cùng hai con hỏa nha bước lui, hắn một người đối mặt ba tên trúc cơ tu sĩ, có chút phí sức. Một tràng tiếng xe gió vang lên, bốn đạo hồng quang đến trước người, đánh vào tam sắc màn sáng bên trên. Ầm ầm. Bốn đạo hồng quang đống nhiên bạo liệt ra, hóa thành to lớn màu đo mây hình ấm, bao phủ lại Hàn Trường Minh. Màu đen quyền ảnh quang mang phóng đại, mặt ngoài hiện ra một tầng ngọn lửa màu đen, mang theo một cỗ không thể địch nổi khí thế, chui vào màu đo mây hình nấm bên trong. Một tiếng vang trầm, Hàn Trường Minh từ màu đo mây hình nấm bên trong bay rớt ra ngoài, tam sắc màn sáng biến mất không thấy, khóe miệng của hắn tràn ra một chút máu tươi. Phù tiễn. Hàn Trường Minh sắc mặt trở nên rất khó coi, phù tiễn là phù triện chi thuật cùng luyện khí thuật kết hợp thể, phù tiễn là duy nhất một lần sử dụng phẩm, uy lực to lớn. Phù tiễn độ khó luyện chế tương đối cao, giá cả cũng tương đối cao, thanh niên áo bào đen lập tức vận dụng 4 chi phù tiễn, suy yếu Huyền Linh Châu phòng ngự. 3 viên Huyền Linh Châu mặt ngoài xuất hiện một chút nhỏ bé vết rách, hiển nhiên nhận lấy thương tích. Hàn Trường Minh không do dự nữa, pháp quyết vừa bấm, phần lưng thanh phong dược nhanh chóng vô bắt đầu, hóa thành một đạo thanh quang phá không mà đi, tốc độ rất nhanh. Đúng lúc này, một tiếng băng hàn chi cực hừ lạnh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Hàn Trường Minh cảm thấy trong đầu một trận nhói nhói, tốc độ phi hành chậm lại. Tiếng xe do vang lớn, 4 chi màu đo phủ tiễn lần nữa kích xạ mà đến, một con màu đen cự quyền theo sát phía sau, hai con màu đỏ hỏa nha một trái một phải, nào về phía Hàn Trường Minh. Hàn Trường Minh sắc mặt trắng nhợt, vội vàng thúc đẩy cản thổ chân dương cát, hóa thành một con màu đỏ cự quyền, ảnh hưởng màu đen cự quyền, cũng hướng trên thân đập một chương nhị giai thượng phẩm phòng ngự phù triện ngũ hành thiên giáp phù, một kiện đủ mọi màu sắc chiến giáp ra trên người bây giờ, đem toàn thân hắn đô hộ ở bên trong. Ầm ầm. Màu đỏ cự quyền cái màu đen cự quyền chạm nhau, màu đỏ cự quyền vừa đối mặt liền phá toái ra, màu đen cự quyền cũng phá toái ra, hóa thành vô số màu đen cắt mịn, bao vây lấy màu đỏ cắt mịn. Rất nhanh, màu đỏ cắt mịn linh quang ảm đạm xuống, một bộ linh tính mất hết bộ dáng. Chương 167, đào mệnh. Lúc này, 4 chim màu đỏ phủ tiễn cũng đánh vào Hàn Trường Minh bên ngoài thân ngũ sắc chiến giáp phía trên, hóa thành một đoàn to lớn màu đỏ mây hình ấm, phía dưới nước biển đung đưa kịch liệt bắt đầu. Từng vòng gợn sóng nước cấp tốc khuếch tán. Hai con màu đỏ hỏa nha vươn cánh, cấp thả ra mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu, bay vào màu đỏ mây hình nấm ánh lửa đại thịnh. Lâm Thịnh pháp quyết biến đổi, màu đen cắt mịn quay tít một vòng, hóa thành trên ngàn viên nhỏ bé màu đen phi châm, như ong vỡ tổ chui vào màu đỏ mây hình nấm bên trong, truyền ra một trận lốp bốp trầm đục, giống như đâm vào cái gì vật cứng phía trên. Sau một khắc, một tia ô quang từ màu đỏ mây hình nấm bên trong bay ra. Rõ ràng là một trường ô quang loẹ loẹ phù triện, mặt ngoài có từng tia hổ quang điện nhảy lên. Đây là Hàn Trường Minh đang trao đổi sẽ lên trao đổi đến âm sát lôi phù, nhị giai thượng phẩm phù triện. Âm sát lôi phù vừa bay ra màu đỏ mây hình ấm, liền ở giữa không trung vỡ ra. Hóa thành một đoàn lóa mắt đến cực điểm màu đen lôi quang, khí thế hung hăng hướng Lâm Thịnh ba người bay lăn đi. Màu đen lôi tốc độ ánh sáng rất nhanh, Lâm Thịnh liền muốn tránh đi, một đạo trầm thấp tiếng chuông vang lên. Hắn nhướng mày, cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng, pháp quyết vừa bấm, một cô lớn màu trắng hàn khí từ màu trắng đèn hoa sen trên bay ra, hóa thành lớp kín cao hơn 10 trượng màu trắng tường băng, ngăn tại trước người. Ầm ầm. Màu đen lôi quang đem màu trắng tường băng đánh trúng vỡ nát, kinh thiên động địa tiếng oanh minh trên không trung vang lên, một đoàn đường kính hơn 10 trượng màu đen lôi quang ở trên không nổi lên, đem một con màu đỏ hỏa nha cuốn vào. Lâm Thịnh đã bay đến không trung, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Lôi quang tán đi, hỏa nha biến mất không thấy. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Một đạo thanh quang từ màu đỏ mây hình nấm bên trong bay ra, tốc độ rất nhanh. Hàn Trường Minh trên người ngũ sắc chiến giáp phá thoái, còn tốt có Cản Dương bảo giáp hộ thể, nếu không hắn đã chết. Hắn là đã nhìn ra, thanh niên áo bào đen thân phận khẳng định không tầm thường, nếu không hai tên Kim Ưng Tông đệ tử sẽ không theo sát thanh niên áo bào đen. Cứ như vậy, chỉ cần Hàn Trường Minh ngăn chặn ở thanh niên áo bào đen, hai gã khác Kim Ưng Tông đệ tử cũng sẽ bị hắn kéo lấy. Hắn không có đoán sai. Thanh niên áo bào đen trên tay có khắc chế nhiếp hồn trung pháp khí, nếu không thanh niên áo bào đen đã sớm chết, quả nhiên là ứng ra ra câu nói kia, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Thanh niên áo bào đen hẳn là đối nhiếp hồn trung cảm thấy hứng thú, nếu không sẽ không đuổi sát Hàn Trường Minh không thả. Nghĩ rõ ràng điểm này, Hàn Trường Minh vội vàng thúc đẩy thanh phong dược chạy trốn. Đương nhiên, hắn cũng làm hai tay dự định, nếu là thanh niên áo bào đen truy kích Diệp Hình, Hàn Trường Minh liền xuất thủ cuốn lấy thanh niên áo bào đen. Lâm Thịnh nhìn thấy Hàn Trường Minh chạy trốn, khóe miệng lộ ra một vẻ trào phúng, vỗ túi chữ vật, một chiếc bàn tay lớn màu đen phi thuyền bay ra, đón gió gặp trướng. Phi thuyền toàn thân hẹp dài đen nhánh, thân tàu trong ngoài đều minh in màu đen linh văn, phía trước điêu khắc một cái mini hắc trạm khắc. Nhị giai thượng phẩm phi hành pháp khí, hắc trạm khắc thuyền, phong ấn một con nhị giai thượng phẩm yêu cầm hắc quang trạm khắc tinh hồn, tốc độ phi hành tương đương nhanh. Hắn ngay từ đầu là bị Hàn Trường Minh nhiếp hồn trung hấp dẫn. Về sau nhìn thấy Hàn Trường Minh sử dụng thanh phong dược, tăng thêm âm sát lôi phủ, Lâm Thịnh có thể kết luận, Hàn Trường Minh là một con dê to béo. Coi như khoáng mạch bị Kim Ưng Tông cầm xuống, Lâm Thịnh làm ngoại nhân, nhiều lắm là có thể khai thác một chút khoáng thạch, hắn đã nghe ngóng, Hắc Kiến đảo trên xuất hiện một tòa nhị giai xích kim khoáng mạch, Thần Binh Tông lấy luyện khí nghe tiếng tử thiểm hải vực, tự nhiên không thiếu vật liệu luyện khí. Hắn nhưng nhìn không lên xích kim khoáng mạch. Hàn Trường Minh trên người tài vật khẳng định không ít, Lâm Thịnh trong mắt hiện ra một tia sắc ý. Hắn thu hồi pháp khí, một đạo pháp quyết đánh vào hắc trạm khắc trên thuyền, mini hắc trạm khắc phảng phất sống tới đồng dạng, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu to. Siêu một tiếng, hắc trạm khắc thuyền phá không mà đi, tốc độ rất nhanh. Hai tên Kim Ưng Tông đệ tử liếc nhau một cái, vội vàng đuổi theo. Hàn Trường Minh thể nội bàng bạc pháp lực điên cuồng tràn vào thanh phong dực, thanh phong dực quang mang phóng đại, hắn một bên chạy trốn, một bên hấp thụ tụ linh thạch bên trong linh khí, khôi phục pháp lực. Thanh niên áo bào đen quá mạnh, không chỉ có lớn uy lực pháp khí, còn hiểu đến thần thức công kích, tuyệt đối là thần bình tông hoạch tâm đệ tử. Hàn Trường Minh bước vào tu tiên giới vừa đến, lần thứ nhất đối mặt như thế khó giải quyết địch nhân. Hắn có tự mình hiểu lấy, như là bình thường trúc cơ tu sĩ, Hàn Trường Minh bằng vào nhiếp hồn chung cùng tử tinh phi thiên hạt, còn có rất lớn phần thắng, nếu là đối đầu tu tiên môn phái trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, Hàn Trường Minh phần thắng rất thấp. Hắn chỗ dựa lớn nhất, liền là tụ linh thạch, có tụ linh thạch nơi tay, hắn pháp lực tốc độ khôi phục xa xa nhanh hơn thanh niên áo bào đen. Hàn Trường Minh phía sau thanh phong dược cuồng phiến không ngừng, tốc độ rất nhanh, Lâm Thịnh theo sát không bỏ. Lâm Thịnh là thần binh tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, hắn cũng không phải là không đầu óc, Hàn Trường Minh vừa rồi bày ra đấu pháp kinh nghiệm tương đối cao, nói không chừng còn có cái khác gác chủ bài, hắn không dám áp sát quá gần. Lâm Thịnh tu vi cao hơn Hàn Trường Minh, dự định chậm rãi tiêu hao Hàn Trường Minh pháp lực, chờ Hàn Trường Minh hao hết sạch pháp lực, liền là thịt cá trên thất gỗ, mặc cho hắn xâm lược. Hắn có nhị giai thượng phẩm phi hành pháp khí, tự nhiên có thể đi theo Hàn Trường Minh, hai tên Kim Ưng Tông đệ tử linh cầm bất quá là nhị giai hạ phẩm, tốc độ phi hành kém xa tít tắp nhị giai thượng phẩm phi hành pháp khí, bọn hắn cùng Lâm Thịnh khoảng cách càng kéo càng xa. Lâm đạo hữu, không nên đuổi, cẩn thận có mai phục. Kim Ưng Tông đệ tử la lớn. Lâm Thịnh trí nhược không nghe thấy, hắn đã dám đuổi theo ra đi, tự nhiên có át chủ bài. Sau 3 canh giờ, Hàn Trường Minh xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ hải vực trên không, sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, Lâm Thịnh theo sát sau lưng hắn, hai người cách xa nhau trăm trượng, hai tên Kim Ưng Tông đệ tử đã bị bọn hắn bỏ rơi. Hàn Trường Minh quay đầu nhìn một cái sau lưng Lâm Thịnh, chau mày, thanh niên áo bào đen đuổi sát hắn không thả, một bộ nhất định phải giết hắn không thể. Thanh niên áo bào đen càng là đuổi sát không thả, Hàn Trường Minh càng là không dám khinh thường, đối phương khẳng định là có cường đại át chủ bài, lúc này mới dám đuổi theo hắn không thả. Lâm Thịnh nhíu mày, ấn lý thuyết, Hàn Trường Minh hẳn không có nhiều ít pháp lực mới là, thế nhưng là mỗi khi hắn thúc đẩy hắc trạm khắc thuyền tăng thêm tốc độ, Hàn Trường Minh cũng đi theo tăng thêm tốc độ, Hàn Trường Minh trên tay khôi phục pháp lực đan dược nhiều như vậy. Hắn càng là đuổi không kịp, càng là nhận định Hàn Trường Minh trên người tài vật nhiều, càng là sẽ không bỏ rơi. Phía trước đống nhiên xuất hiện hơn 10 đạo đột quang, đối diện bay tới, tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm, Hàn Trường Minh thấy rõ ràng hơn 10 đạo đột quang. Rõ ràng là mười mấy con nhan sắc khác nhau phi thuyền, mỗi một cái bên trên phi thuyền đều đứng đấy hơn 20 tên tu tiên giả, bay ở phía trước nhất một chiếc màu lam phi thuyền cắm một cây màu lam phiên kỳ, mặt cờ trên thêu lên nghe biển hai chữ. Đứng tại phía trước nhất Lục Dương, Vương Vân Trung đứng tại Lục Dương bên người. A, Hàn Đạo Hữu, là ngươi. Vương Vân Trung là thính hải các đệ tử chấp pháp, cùng Hàn Trường Minh từng có vài lần duyên phận. Lục tiên bối, đằng sau ta người kia là thần binh tông đệ tử. Hắn hiệp trợ Kim Ưng Tông tu sĩ đã dẹp xong hắc kiến đảo. Hàn Trường Minh dăm ba câu, đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Thịnh. Chương 168, sinh tử đấu. Nhìn thấy thính hải các lá cờ, Lâm Thịnh biến sắc, pháp quyết vừa bấm, hắc trạm khắc thuyền quang mang phóng đại, hướng phía những phương hướng khác bay đi. Vương Sư Điệt, ngươi mang mấy người đuổi theo giết người này, tốc chiến tốc thắng. Lục Dương dùng một loại nghiêm khắc ngữ khí phân phó nói. Vâng, Lục Sư Thúc. Vương Vân Trung liên thanh đáp ứng, kêu lên ba tên trúc cơ tu sĩ. Chuẩn bị truy kích Lâm Thịnh. Hàn Trường Minh xoay chuyển ánh mắt, vừa cười vừa nói, Vương Đạo Hữu, tại hạ giúp ngươi một tay. Hắn cũng không nguyện ý đi theo đại bộ đội đi tiến đánh hắc kiến đảo, đây nhất định là một trận huyết chiến, so sánh dưới, đi theo Vương Vân Trung đuổi bắt Lâm Thịnh, tương đối an toàn. Hàn Tiểu Hữu, chút chuyện nhỏ này liền giao cho Vương Sư Điệt đi. Ngươi là trước hết nhất xuất chiến người, đối hắc kiến đảo cùng tiền ra tình huống hiểu khá rõ, đi theo đại bộ đội hành động đi. Lục Dương ngữ khí bình thản. Bất quá cho người ta một loại không cho cự tuyệt hương vị. Hàn Trường Minh trong lòng một trận cười khổ, đáp ứng. Hàn Trường Minh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dặn dò, Vương Đạo Hữu, tên kia thần bình tông đệ tử hiểu được thần thức công kích, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Nói đến, Lâm Thịnh thần thức công kích, cùng nhiếp hồn chung có dị khúc đồng công chi diệu, khác biệt chính là, nhiếp hồn chung nhằm vào nhiều cái đối tượng, Lâm Thịnh thần thức công kích nhằm vào người. Ở vào hảo tâm, Hàn Trường Minh muốn nhắc nhở một chút Vương Vân Trung, đương nhiên. Coi như Vương Vân Trung biết, kỳ thật cũng không nhiều lắm dùng, trừ phi hắn có khắc chế thần thức công kích pháp khí, bằng không hắn không có cách nào ngăn cản thần thức công kích. Lục Dương nhướng mày, nói, thần thức công kích. Lao nhớ kỹ thần binh tông có một môn thần biết công kích bí thuật chu thần thứ, Vương Sư Điệt, các ngươi mang nhiều mấy người, nhất định phải cẩn thận, tận khả năng chém giết người này, thực sự không được, lấy tự thân an nguy làm trọng.
Vâng, Lục Sư Thúc.
Vương Vân Trung lại mang lên hai tên trúc cơ tu sĩ, hết thể xa ưu tên trúc cơ tu sĩ, 6-1, đã cực kỳ để mắt Lâm Thịnh. Hàn Trường Minh nhảy đến Hứa Thiên Nhai chỗ màu lam bên trên phi thuyền, đi theo đại bộ đội, hướng phía Hắc Yến đảo bay đi. Lục Dương chuyến này mang theo hơn 50 tên trúc cơ tu sĩ, non nửa là thính hải các đệ tử, cái khác trúc cơ tu sĩ đến từ thính hải các phụ thuộc thế lực. Một tòa cỡ trung xích kim khoáng mạch, giá trị mấy trăm vạn linh thạch, cục thịt béo này, thính hải các tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Sau gần nửa canh giờ, Lục Dương xuất hiện trên bầu trời Hắc Yến đảo. Lúc này, Hắc Yến đảo đã bị Kim Ưng Tông đệ tử đánh hạ, Kim Ưng Tông một lần nữa bố trí hộ đảo đại trận. Hắc Yến đảo trên mặt đất có rất nhiều bốc hơi nóng hô to, tán lạc một chút thi thể cùng đứt gãy pháp khí. Nguyên lai là Lục đạo hữu, Lục đạo hữu, đã lâu không gặp, tu vi của ngươi tăng trưởng không ít. Một đạo nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, một dáng người dẫn lửa kim váy mỹ phụ từ trong một tòa lầu các đi ra, trên quần áo có một cái kim ưng đồ án. Tại kim váy mỹ phụ bên người, có một tên tuổi hơn 40 ngân bảo nam tử, hắn lưng hùm vai gấu, dáng người cao gầy, thình lình cũng là một kết đan tu sĩ. Nguyên lai là Kim Ưng Tông Trần phu nhân cùng Thần Binh Tông Thẩm đạo hữu. Thẩm đạo hữu, các ngươi Thần Binh Tông cũng đúng tòa này khoáng mạch cảm thấy hứng thú. Nơi này giống như không phải là các ngươi Thần Binh Tông địa bàn. Lục Dương hai mắt nhíu lại, ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ cũng không sợ đối phương. Hắc hắc, thẩm mỗi chỉ là đi ngang qua, nghe nói thính hải các cùng Kim Ưng Tông xa y ra tranh chấp, đến xem náo nhiệt. Ngân bào nam tử cười hắc hắc nói, trên mặt lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Kim váy mỹ phụ nở nụ cười xinh đẹp, nói, Lục đạo hữu, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, chúng ta luận bàn một chút. Nếu là thiếp thân thắng, tòa này xích kim mỏ liền về chúng ta Kim Ưng Tông tất cả. Nếu là ngươi thắng, tòa này xích kim mỏ liền về các ngươi thính hải các. Lục Dương cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nếu là đấu pháp thời điểm, kim váy mỹ phụ hai người giáp công, Lục Dương chỉ sợ có tính mệnh chi uy. Được rồi, vẫn là dựa theo quy củ cũ xử lý đi. Người ta đều phái ra ba tên trúc cơ tu sĩ, song phương sinh tử đấu. Nếu là chúng ta thính hải các thắng, tòa này khoáng mạch về chúng ta. Nếu như các ngươi Kim Ưng Tông thắng, vậy liền về các ngươi. Hàn Trường Minh đem khoáng mạch có sen lẫn mỏ tin tức nói cho Lục Dương, thính hải các chưa hẳn có thể cầm xuống khoáng mạch, sớm một chút nói cho Lục Dương, Hàn Trường Minh xem như là công, nếu là khoáng mạch thuộc về quyền xác định, tin tức này cũng liền mất đi giá trị. Hàn thấy, thính hải các sẽ cùng Kim Ưng Tông buộc phát cục bộ xung đột, không hội diễn biến thành hai môn phái đại chiến, như thế không thực tế. Kim váy mỹ phụ đang muốn nói chút gì, ngân bảo nam tử nhướng mày, đống nhiên nhìn về phía một phương hướng nào đó, trầm giọng nói, các hạ đã tới, vì sao không hiện thân? Trốn trôn tránh tránh, không ngại mất mặt sao? Vừa dứt lời, nước biển kịch liệt lăn lộn, một con hình thể to lớn màu lam bạch tuộc trồi lên mặt biển, một áo lam lão giả ngồi tại bạch tuộc trên đầu, chính là thính hải các Lưu Thịnh. Lao phu nhưng không có cất giấu, Lao phu cũng là vừa tới. Giá trị mấy trăm vạn linh thạch khoáng mạch, thính hải các đương nhiên sẽ không phái ra một vị kết đan tu sĩ. Nguyên lai là Lưu đạo hữu. Sinh tử đấu liền sinh tử đấu, tòa này khoáng mạch giá trị, hai vị đạo hữu hẳn là cũng rõ ràng, mặc kệ thắng bại, chúng ta cộng đồng khai thác, phe thắng đạt được 6 thành lích lợi, thua có 4 thành lích lợi. Bọn hắn đều nghĩ một ngụm nuốt vào tòa này xích kim mỏ, bất quá một phương khác đều sẽ không đồng ý, ra tay đánh nhau không thực tế, biện pháp tốt nhất liền là cùng có lợi, 64 điểm, cho dù là thua tỉ thí, đều có thể điểm đến 4 thành. Kim Ưng Tông đệ tử am hiểu chăn nuôi linh cầm, cơ hồ mỗi một vị đệ tử đều có một chỉ linh cầm. Nếu là đấu pháp, Kim Ưng Tông đệ tử có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Lục Dương cùng Lưu Thắng liếc nhau một cái, nhìn nhau gật đầu. Thiên Ngai, Thiên Toàn, Ngọc Vi, các ngươi bốn bản tông xuất chiến. Lục Dương phái ra ba tên trúc cơ tu sĩ, Hứa Thiên Ngai, nghe biển thất tử chi thủ, trúc cơ hậu kỳ, hắn là thính hải các đại sư huynh, hai người khác đều có trúc cơ trung kỳ tu vi. Hàn Trường Minh khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng Lục Dương lại muốn phái hắn xuất chiến đâu. Nghĩ nghĩ cũng phải. Dính đến một tòa cỡ trung xích kim mỏ, thính hải các không có lý do đem hy vọng ký thác vào ngoại nhân trên thân, nếu không nuôi những đệ tử kia làm gì. Kim Ưng Tông phái ra hai nam một nữ, đồng dạng là một trúc cơ hậu kỳ cùng hai tên trúc cơ trung kỳ. Kim váy mỹ phụ để đệ tử thi triển thổ hệ pháp thuật tu kiến ba tòa lôi đài, để xa ưu tên trúc cơ tu sĩ trên lôi đài đấu pháp. Kim Ưng Tông đệ tử đều chăn nuôi nhị giai linh cầm, một ngoài 30 váy đỏ thiếu phụ có hai con nhị giai trung phẩm linh cầm. hai gã khác trúc cơ tu sĩ đều chăn nuôi hai con nhị giai hạ phẩm linh cẩm, thực lực cường đại. Hàn Trường Minh thầm giật mình, tu tiên môn phái liền là không giống, nếu là hắn có hai con nhị giai trung phẩm linh cẩm, hắn cũng không có chạy trốn. Hứa Thiên Ngai tu luyện chính là thủy hệ công pháp, một tay thủy hệ thần thông tinh diệu tuyệt luân, hắn còn có một loại có thể phóng xuất ra xương độc pháp khí, linh cẩm hút vào một chút xương độc, trở nên 10 phần táo bạo. Hai gã khác Thính Hải các đệ tử cũng giống vậy, đều có phóng thích xương độc pháp khí. Hiển nhiên, Thính Hải các đã sớm làm xong để môn hạ đệ tử sinh tử đấu dự định, sớm chuẩn bị tốt khắc chế linh cẩm pháp khí. Chương 169, kết thúc. Kim Ưng Tông tu sĩ cũng không cam chịu yếu thế, thúc đẩy linh cẩm thả ra từng đợt cuồng phong, thổi tan những cái kia xương độc, song phương cùng thi triển thần thông. Hứa Thiên Ngai không hổ là Thính Hải các đại sư minh, một tay thủy hệ pháp thuật tinh diệu tuyệt luân, thúc đẩy một mặt lam vũ lất phất lệnh kỳ, thả ra trùng điệp màn nước bảo vệ chính mình. Hàn Trường Minh quan sát song phương đấu pháp, học tập người khác đấu pháp kỹ xảo. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, sinh tử đấu cũng liền kết thúc. Hứa Thiên Ngai bằng vào một tay sắc bén thủy hệ pháp thuật, đánh bại đối thủ, bất quá hai gã khác Thính Hải các tu sĩ thua, chết tại Kim Ưng Tông đệ tử linh cầm phía dưới. Hàn Trường Minh xem hết song phương đấu pháp, có chút hâm mộ. Nói đến, hắn có linh trùng linh thú, còn không có linh cầm, đây đúng là một cái tiếc nuối. Linh cầm tốc độ phi hành tương đối nhanh, thân hình linh hoạt, trừ phi có đặc thù pháp khí hoặc là bí thuật, nếu không tu tiên giả rất khó diệt sát ngang cấp linh cầm. Thính Hải các thua mất tỉ thí, Lục Dương sắc mặt có chút khó coi. Đúng lúc này, một đạo màu lam độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, cấp tốc hướng phía Lục Dương bọn người bay tới. Tại màu lam độn quang đằng sau, còn đi theo một tia ô quang. Hàn Trường Minh thả ra thần thức, màu lam độn quang lại là Vương Vân Trung, hắn không phải dẫn người đuổi bắt Thần Bình Tông đệ tử sao? Cũng không lâu lắm, màu lam độn quang ngừng lại, rõ ràng là Vương Vân Trung, hắn mang theo 5 tên trúc cơ tu sĩ đuổi theo giết Lâm Thịnh, 2 tên trúc cơ trung kỳ, bô nở tên trúc cơ sơ kỳ. Dựa theo lẽ thường, bọn hắn sẽ không thất thủ. Thế nhưng là trên thực tế, Vương Vân Trung bọn người căn bản không phải đối thủ của đối phương. Thân hình của hắn chật vật, quần áo trên người rách dưới, ánh mắt sợ hãi. Lâm Thịnh lập tức tế ra 10 con nhị giai khôi lỗi thú, còn có một cái có thể ô uế người khác pháp khí hồ lô pháp khí, Vương Vân Trung bọn người căn bản không phải đối thủ. Hàn Trường Minh nhìn thấy Vương Vân Trung lẻ loi một mình trở về, trợn mắt hốt mồm, thầm nghĩ trong lòng, tên kia quá biến thái đi. Lấy một địch 6, giết 5 người, may mà ta không cùng hắn đấu pháp. Lục Dương sắc mặt trầm xuống, tay áo lắc một cái, một đạo vô hình chỉ phong bay ra, thẳng đến ô quang mà đi. Lục đạo hữu, ngươi cái này làm trưởng bối ám toán văn bối, không khỏi quá bị ổi đi. Ngân bào nam tử khoe miệng có chút dương lên, cười khẩy nói, vung tay áo một cái, một cỗ vô hình cường phong bay ra. Ầm ầm, một cỗ cường đại khí lãng tại ô quang phía trước vỡ ra, khí lãng những nơi đi qua, trên mặt biển tạo nên một trận gợn sóng. Ô quang phóng đại, tăng nhanh tốc độ bay, rơi vào ngân bào nam tử trước mặt. Chính là Lâm Thịnh. Đệ tử bái kiến sư phó. Lâm Thịnh xông ngân bảo nam tử không mình hành lễ, cung kính thanh âm. Ngân bảo nam tử gật gật đầu, để hắn thôi lui đến một bên. Thẩm đạo hữu, ngươi khi nào thu một vị đệ tử mới? Lục Dương hai mắt nhíu lại, ngữ khí đạm mạc. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thịnh, Thần Binh Tông tương đối nổi danh trúc cơ tu sĩ, Thính Hải các đều có chân dung, Lục Dương đều gặp. Hắc hắc, Thịnh Nhi là lão phu đệ tử mới thu, có rất ít người biết. Lục đạo hưu chưa từng gặp qua cũng rất bình thường. Ngân bào nam tử có chút đắc ý nói, Lâm Thịnh thần thức trời sinh liền so cùng giai tu sĩ cường đại, tu luyện Thần Binh Tông rèn luyện thần thức bí thuật về sau, Lâm Thịnh thần thức là cùng giai tu sĩ 3-4 chén. Hàn Trường Minh nhìn thấy Ngân bào nam tử mặt mũi tràn đầy đắc ý, thầm giật mình, xem ra, Lâm Thịnh tư chất không tầm thường, nếu không cũng sẽ không bị kết đan tu sĩ thu làm đệ tử. Tốt, Lục đạo hưu, Lưu đạo hưu, sinh tử đấu kết thúc. Chúng ta đến thương thảo cụ thể khai thác phương án đi. Lưu Thịnh cùng Lục Dương lên đảo, cùng Kim Váy Mỹ phụ thương lượng khai thác phương án, đệ tử khác lưu tại trên đất trống, không cho phép chạy loạn. Vương Đạo Hữu, chuyện gì xảy ra? Đạo Hữu khác đâu? Hàn Trường Minh đi hướng Vương Vân Trung, ân cần hỏi han. Vương Vân Trung miệng đầy đàn ở dê cha tờ, do dự một chút, nói, bọn hắn đều đã chết, gia hỏa này không chỉ có hiểu được thần thức công kích, thần trí của hắn quá cường đại. Có thể đồng thời điều khiển 10 con nhị giai khôi lỗi thú, còn có mấy kiện lớn uy lực pháp khí, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hứa Thiên Ngai nhướng mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hàn Trường Minh chờ nhiều vị trúc cơ tu sĩ không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời điều khiển 10 con nhị giai khôi lỗi thú cùng mấy món lớn uy lực pháp khí, Lâm Thịnh thần thức cũng quá mạnh đi. Đồng dạng trúc cơ tu sĩ đồng thời điều khiển 5 kiện pháp khí đã là cực hạn. Hàn Trường Minh những năm này không ít phục dụng dưỡng thần đan. Nhiều nhất có thể đồng thời điều khiển xa ưu cái pháp khí, dưỡng thần đan hiệu quả càng ngày càng kém, hắn ăn số lượng quá nhiều, đã sinh ra kháng dược tính. Hắn muốn tiếp tục tăng trưởng thần thức, hoặc là đổi một loại tăng trưởng thần thức đan dược, hoặc là tu luyện tăng trưởng thần thức bí thuật, hoặc là có một loại nào đó tẩm bổ thần thức đặc thù pháp bảo pháp khí. So ra mà nói, cái trước còn tương đối dễ dàng, bất quá kia là tương đối mà nói. Hàn Trường Minh những năm này một mực tại tìm kiếm tăng trưởng thần thức bí thuật cùng đan dược, trên tay hắn bộ kia phi châm cần thần thức đủ cường đại mới có thể sử dụng, đáng tiếc một mực chưa thể toại nguyện. Thần binh tông có chuyên môn rèn luyện thần thức bí thuật, bất quá bí thuật tăng phúc sẽ không như thế mạnh, người này chỉ sợ dùng qua ẩn thần đan, nếu không thần thức không sẽ mạnh mẽ như thế. Hứa Thiên Nhai trầm giọng nói, ẩn thần đan là nhị giai thượng phẩm đan dược, dù cho là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ phục dụng, thần thức đều có thể đạt được rất lớn tăng trưởng, đáng tiếc là luyện chế ẩn thần đan cần tam giai yêu đan làm chủ thuốc, tam giai yêu đan 10 phần chân quý, có thể đem ra luyện chế trúc cơ đan hoặc là cái khác tam giai đan dược, ai sẽ lấy ra luyện chế ẩn dưỡng thần thức đan dược. Ẩn thần đan đối kết đan tu sĩ không nhiều lắm tác dụng, đối trúc cơ tu sĩ hiệu quả tương đối tốt, bất quá có rất ít kết đan tu sĩ dùng tam giai yêu đan luyện chế ẩn thần đan, quá xa xỉ. Hứa Thiên Nhai xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hàn Trường Minh, có chút tò mò hỏi, nói đến, người này có một kiện nhị giai thượng phẩm phi hành pháp khí. Tốc độ phi hành rất nhanh, Hàn đạo hữu, ngươi thế mà không có bị hắn đuổi kịp. Đang trên đường tới, Hàn Trường Minh cùng Lục Dương bàn giao Hắc Kiến đảo bị tập kích trải qua, Hứa Thiên Nhai biết được Hàn Trường Minh tránh né Lâm Thịnh truy sát. Hàn Trường Minh trên mặt lộ ra cười khổ biểu lộ, giải thích nói, ta trước đó chém giết hai tên tà tu thời điểm, đạt được một chút trăm năm linh nũ, pháp lực khôi phục tương đối nhanh, nếu không có trăm năm linh nũ, ta chỉ sợ đã chết. Linh nũ là một loại thiên địa linh vật, cùng linh thủy không sai biệt lắm. Bất quá linh nũ so linh thủy càng thêm chân quý, linh nũ ngoại trừ có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực, có chút đặc thù linh nũ thậm chí có thể chữa trị kinh mạch, kéo dài tuổi thọ các loại, công dụng rộng khắp, linh thủy phổ biến dùng cho luyện khí luyện đan. Hàn Trường Minh lời giải thích này cũng là nói thông được. Hứa Thiên Nhai cũng không có hoài nghi, nhẹ gật đầu, không lại nói cái gì. Hơn 2 canh giờ về sau, Lục Dương mấy vị kết đan tu sĩ thương nghị hoàn tất. "Tốt, chiến sự đã kết thúc, các ngươi đều trở về đi." Lục Dương lưu lại một bộ phận đệ tử đóng giữ, Hàn Trường Minh chờ chiêu mộ tới tu sĩ, ai về nhà nấy, đương nhiên, Hàn Trường Minh đem sen lẫn mỏ nói cho Lục Dương, xem như là công. Lục Dương cho Hàn Trường Minh truyền âm, Hàn Tiểu Hữu, sen lẫn mỏ sự tình, nhớ ngươi một công, ngươi có thể xách một cái yêu cầu không quá đáng. Hàn Trường Minh mặt lộ vẻ vui mừng, nói, tạ Lục tiền bối, vạn bối trước hết nghĩ rõ ràng, sau đó lại đi thính hải cắt trả lời chắc chắn ngài. Lục Dương nhẹ gật đầu. Để Hàn Trường Minh bọn người rời đi, ai về nhà nấy, kim váy mỹ phụ cũng xua tán đi chiêu mộ tu tiên giả, để bọn hắn ai về nhà nấy. Ra Hắc Kiến đảo, Hàn Trường Minh tế ra một viên màu xanh phi toa, hướng phía không trung bay đi, tốc độ tương đối nhanh. Sau 3 ngày, Hàn Trường Minh xuất hiện tại một tòa trong vòng hơn 10 dặm lớn hoang đảo, hắn vừa mới đáp xuống hòn đảo bên trên, Diệp Hinh liền từ trong một cái sơn động vọt ra, nhào vào trong ngực của hắn, hai mắt hiện ra nước mắt. Phu quân, ngươi không sao chứ? Dọa sợ ta. Hàn Trường Minh lưu lại ngăn địch, lấy một địch ba, Diệp Hinh mấy ngày nay đứng ngồi không yên, cũng không dám chìm vào giấc ngủ, liền là lo lắng Hàn Trường Minh xảy ra chuyện, bây giờ thấy Hàn Trường Minh bình an vô sự, nàng lúc này mới buông xuống treo ở trong lòng ta nở dê đa lớn. Hàn Trường Minh vô vô Diệp Hinh bả vai, cười an ủi, đầu ngô cờ, ta nói không có việc gì, hiện tại chiến sự kết thúc, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Phú Nhi cùng Tuyết Nhi khẳng định lo lắng hỏng. Mỗi lần Hàn Trường Minh ra ngoài tác chiến, Diệp Tuyết liền không cách nào ngủ, liền là lo lắng Hàn Trường Minh sẽ ra chuyện. Diệp Hinh gật gật đầu, đem Hàn Trường Hâm bọn người kêu đi ra, tế ra phi hải trù, chở bọn hắn hướng phía không trung bay đi, tốc độ rất nhanh. Nửa tháng sau, bọn hắn về tới Hồ Lô đảo, nhìn thấy Hàn Trường Minh bọn người bình an trở về, tất cả Hàn gia tộc người mừng rỡ vô cùng. Hàn Trường Minh hướng tộc trưởng đơn giản nói một lần đại chiến trải qua, bao quát sen lẫn mỏ cùng xích diễm tinh, cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. Hàn Trường Minh đạt được xích diễm khoáng thạch đều là hắn. Tộc trưởng, chúng ta đã góp đủ linh dược, Lục tiền bối để cho ta xách một cái tiểu yêu cầu, ta nghĩ mời Lục Vân Lục tiền bối là ngài luyện chế giải độc đan dược, hóa giải ngài thể nội tàn độc. Hàn Trường Minh vừa cười vừa nói, tộc trưởng hóa giải thể nội tàn độc, thực lực khẳng định sẽ càng mạnh. Hàn Trường Tường vui mừng gật đầu, vừa cười vừa nói, Trường Minh, lần này ngươi vất vả, mấy năm này ngươi vội vàng, vây công Hỏa Vân môn cùng tiến đánh khoáng mạch, đều là ngươi dẫn đội xuất chiến. Ngươi tốt cũng may ở trên đảo tu luyện đi. Nếu là lại có chiến sự, ta sẽ phái những người khác đi. Thân là tộc trưởng, Hàn Trường Tường làm việc nhất định phải công bằng, Hàn gia không phải Hàn Trường Minh một người, không thể có sự tình đều để Hàn Trường Minh đi xử lý, cái này đối Hàn Trường Minh không công bằng. Một hai lần còn chưa tính, thời gian dài, nói không chừng Hàn Trường Minh sẽ tâm sinh lời oán giận. Hàn Trường Minh mạch này nhân khẩu đơn bạc, liền một đứa con gái. Hàn Trường Minh nếu như không có, nữ nhi của hắn xuất giá, hắn mạch này coi như tuyệt. Tộc trưởng ngài khách khí, đây là tôn nhi nên làm, ta chuẩn bị cố gắng luyện đan, để cao luyện đan trình độ, ngài nhớ kỹ định thời gian cho ta cung cấp tài liệu luyện đan. Hàn Trương Tường gật gật đầu, cười nói, việc này không có vấn đề, đúng, ngươi trước đi xem một cái đạo hòa, ngươi mỗi một lần xuất chiến, đạo hòa, Diệp Tuyết cùng bản phụ liền lo lắng hãi hùng. Vâng, tộc trưởng. Từ biệt tộc trưởng, Hàn Trường Minh đi vào Thiên Hồ Phong, gặp được gia gia Hàn Đạo Hòa. Nhìn thấy Hàn Trường Minh bình an trở về, Hàn Đạo Hòa thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói, tổ tông phù hộ, Trường Minh, ngươi xem như trở về, trên đường không có sao chứ. Hàn Trường Minh cười cười, nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra, đương nhiên, hắn đa ra mở bất đi tụ linh thạch tồn tại. Cực kỳ tốt, không uổng công ta nói với ngươi nhiều như vậy, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, làm người nên biết tiến thối, lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui, ngươi nên nắm chắc tốt, nếu là ngươi cùng Thần Binh Tông đệ tử tử chiến, chỉ sợ ngươi đã chết. Hàn Đạo Hòa ý vị thâm trường nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Hàn Trường Minh một trận cười khổ, nói, tôn nhi sau đó nhớ tới, vẫn là một trận hoảng sợ, thường nói, nhà có một lao như có một bảo, nhờ có gia gia bình thường khổ tâm dạy bảo, nếu không tôn nhi lần này liền gãy. Hàn Trường Minh xông Hàn Đạo Hòa không mình hành lễ, thần sắc cung kính. Nếu không phải Hàn Đạo Hòa lần trước điểm tình hắn, Hàn Trường Minh lần này sợ rằng sẽ cùng Lâm Thịnh tử chiến, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Ta là ngươi tổ phụ, ngươi từ nhỏ đã cùng ta sinh hoạt chung một chỗ, ta không chỉ điểm ngươi, ai chỉ điểm ngươi, chúng ta mạch này nhân khẩu đơn bạc, Trường Minh, lần này trở về, ngươi liền nhiều nán lại một đoạn thời gian, nhiều sinh mấy đứa bé, lớn mạnh chúng ta mạch này. Hàn Trường Minh khẽ cười một cái, đáp ứng. Nói chuyện phía một hồi, Hàn Trường Minh liền cáo từ rời đi. Trở lại chỗ ở, Hàn Trường Minh nhìn thấy Diệp Hinh, Diệp Tuyết cùng Hàn Bản Phu ngay tại nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười. Cha, ngài trở về. Hàn Bản Phu nhìn thấy Hàn Trường Minh, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ vui thích, bước nhanh hướng phía Hàn Trường Minh chạy tới. Hàn Trường Minh ôm lấy Hàn Bản Phu, hôn một cái Hàn Bản Phu tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, Bản Phu, có muốn hay không cha? Hàn Bản Phu ngon ngọt cười, nói, nghĩ, ta mỗi ngày đều nhớ cha, mẹ cũng nghĩ, nương nói chuyện hoang đường đều hô hào cha danh tự. Nghe lời này, Hàn Trường Minh mỉm cười, lại hôn Hàn Bản Phu một ngụm, cười nói, không hổ là cha con gái tốt, thật ngoan. Phu quân, ngươi đừng nghe Bản Phu nói mò, ta nói chuyện hoang đường, chính ta làm sao không biết, ta làm ngươi thích ăn nhất đồ ăn, ngươi chờ một chốc lát, ta cái này đi bưng tới. Diệp Tuyết vừa cười vừa nói, lắc lắc eo nhỏ hướng phía nhà bếp đi đến. Cũng không lâu lắm, nàng đi ra, trên tay nhiều một cái hình vuông khay, phía trên có ít đĩa thức ăn, còn có một bình linh tửu. Hàn Trường Minh một nhà bốn miệng ăn cơm uống rượu, vui vẻ hòa thuận. Ăn uống no đủ, Hàn Trường Minh hỏi Hàn Bản Phu bài tập, nàng trước mắt chủ yếu học tập lý luận tri thức. Hàn Bản Phu đối đáp trôi chảy, Diệp Tuyết đối nàng cực kỳ nghiêm ngặt, nàng nào dám mang theo. Cha không dạy con chi tội, Hàn Trường Minh cực kỳ quan tâm Hàn Bản Phu học tập. Tư chất của nàng so Hàn Trường Minh tốt, tốc độ tu luyện khẳng định nhanh hơn Hàn Trường Minh, Hàn Trường Minh tự nhiên không thể nuông chiều nàng, để tránh nàng lười biếng tu luyện. Hỏi xong bài tập, bọn hắn một nhà bốn chiếc nhàn hàn huyên, Hàn Bản Phù đối thế giới bên ngoài cảm thấy rất hứng thú, biết được Hàn Trường Minh đạt được một nhóm tử tinh trùng trứng trùng, nhất định phải nuôi một chút. Hàn Trường Minh tranh không lay chuyển được, cho nàng 10 đối lại trứng trùng, dạy nàng nhỏ máu nhận chủ. Có linh trùng, Hàn Bản Phù vui vẻ ra mặt, nói chuyện phiếm vài câu, mang theo trứng trùng trở về phòng nghỉ ngơi. Muội muội, ngươi cần phải xem trọng Bản Phù, nàng rốt cuộc con ở chưa trở thành tu tiên giả, niên kỷ còn nhỏ. Tử tinh trùng tuy nói không có tính công kích, bất quá thế sự không có tuyệt đối, ngươi muốn nhìn lấy điểm. Diệp Hinh thần sắc ngưng trọng dặn dò, Hàn Trường Minh chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối, Diệp Hinh tự nhiên không hy vọng Hàn Bản Phù thụ thương. Diệp Tuyết cười đáp ứng, coi như Diệp Hinh không nói, nàng cũng sẽ gia tăng chú ý, rốt cuộc Hàn Bản Phù là nàng con gái ruột. Phu nhân, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ra ra thế nhưng là nói, để chúng ta nhiều sinh mấy đứa bé. Hàn Trường Minh nhìn một cái tối xuống sát trời, cười xấu xa nói, tay trái ôm Diệp Tuyết, tay phải ôm Diệp Hinh, ba người hướng phía gian phòng đi đến. Chương 170, yêu cầm đột kích. Hồng Tảo Hải vực Tây Bắc Bộ, tòa nào đó trong vòng hơn 10 dặm lớn hòn đảo. Trên bờ cát, một con to bằng gian phòng màu lam con cua cơ hai con màu lam cự kìm, liều mạng công kích một cái nhạt màn sáng màu đỏ. Màu lam con cua cái càng trên trải rộng gai nhọn, phần bụng có chút kim sắc hoa văn, hai mắt như là hai viên màu lam to lớn thủy tinh cầu. Miệng bên trong bước lên một cái to lớn màu lam bong bóng, nửa cái phần lưng biến thành màu đỏ, giống như bị trừng chín đồng dạng, trên mặt đất có một từng cái to lớn hố cát, trong hố bốc lên một trận khói đen. Một cái nhạt màn sáng màu đỏ bao lại màu lam con cua, vô số màu đỏ ánh lửa ở trên không hiện hiện, hóa thành từng khỏa cự hình hỏa cầu, đánh tới hướng màu lam cự giải. Màu lam cự giải bên ngoài thân vệ tờ thương trôn ở dây chất, căn bản không chịu nổi cự hình hỏa cầu công kích. Hàn Đạo Bân, Hàn Đức Biêu cùng Hàn Đức Linh ba người trên tay đều nắm lấy một mặt màu đo trận bàn, đánh vào từng đạo pháp quyết, 10 tên luyện khí kỳ tộc nhân đứng tại bốn phía, mỗi người trên tay đều cầm một cây màu đo trận kỳ, không ngừng rót vào pháp lực. Thời gian không sai biệt lắm, tốc chiến tốc thắng, giải quyết này yêu. Hàn Đạo Bân hét lớn một tiếng, pháp quyết biến đổi. Hàn Đức Biêu cùng Hàn Đức Linh trong tay pháp quyết biến đổi, hướng trận bàn trên đánh vào một đạo pháp quyết. Màn sáng màu đỏ bên trong đống nhiên sáng lên một trận ánh lửa chói mắt, hóa thành từng viên dài hơn thước màu đỏ hỏa nhận, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Cũng không lâu lắm, trên ngàn viên màu đỏ hỏa nhận liền xuất hiện tại màu lam cự giải đỉnh đầu, phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực hấp dẫn đồng dạng, trên ngàn thanh màu đỏ hỏa nhận nhao nhao đánh về phía màu lam cự giải. Ầm ầm. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm chìm màu lam cự giải. Màn sáng màu đỏ có chút vặn vẹo biến hình. Tựa hồ chịu không được cỗ này nhiệt độ cao. Cũng không lâu lắm, ánh lửa tan đi, màn sáng màu đỏ bên trong nằm một con toàn thân xích hồng sắc con cua, tản mát ra một trận mê người vang lên. Cái này nhị giai thượng phẩm nuốt cua biển rốt cục chết rồi, nếu là đơn đả độc đấu, Hàn Đạo Bân bọn người không phải là đối thủ của nó, vấn đề là, Hàn Đạo Bân bọn người căn bản sẽ không cùng nó đơn đả độc đấu, đây không phải là ngốc sao. Tập thể lực lượng tương đối cường đại, nhất định phải một chọi một. Nói đến, bọn hắn cũng là trùng hợp mới phát hiện cái này nhị giai thượng phẩm nuốt cua biển, tại tòa hòn đảo này ngồi xổm hơn nửa tháng, các loại biện pháp đều dùng, mới đưa nuốt cua biển dẫn tới trên đảo nhỏ, bọn hắn thôi động trận pháp, lúc này mới diệt sát cái này nuốt cua biển. Không có linh trí yêu thú, cũng bất quá là một cái cường đại một điểm cố máy giết chóc mà thôi, tu tiên giả có là biện pháp đối phó bọn chúng. Cẩn thận lý do, Hàn Đức Linh tế ra một thanh phi kiếm màu trắng, sắp tán phát ra mùi hương ngây ngất cự giải chém thành hai khúc. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng đỏ màu vàng gạch cua. Hàn Đức Bưu ánh mắt sáng lên, hắn là thể tu, yêu thú huyết nhục có thể lớn mạnh hắn khí huyết, cái này nhị giai thượng phẩm nuốt cua biển huyết nhục với hắn mà nói là vật đại bổ. Đức Bưu, ngươi thu hồi cái này nuốt cua biển thi thể đi. Đã ăn xong đem vỏ ngoài dao. Nuốt cua biển bị ngọn lửa nung chín, sắc ngoài còn có thể đem ra luyện khí, nội đan cũng có thể đem ra luyện đan. Hàn Đức Bưu cười gật gật đầu, đáp ứng. Bọn hắn triệt tiêu trận pháp, đem nuốt cua biển yêu đan móc ra, đem thi thể chém thành khối nhỏ thu vào túi trữ vật. Hàn Đạo Bân tế ra một con hồ lô màu xanh, trong nháy mắt phồng lớn, chở tất cả mọi người hướng phía không trung bay đi. Bọn hắn ra ngoài hơn một năm, cũng là thời điểm trở về gia tộc, bổ sung phụ triện cùng chữa trị khôi lỗi thú, săn giết yêu thú thời điểm, khôi lỗi thú khó tránh khỏi có mài mòn. Bọn hắn còn không bay ra bao xa, một tiếng kêu quái dị từ trên cao truyền đến, Hàn Đạo Bân vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Không trung xuất hiện trên trăm đạo bóng đen, cấp tốc hướng phía bọn hắn bay tới. Không tốt, là yêu cẩm, mau tránh ra. Hàn Đạo Bân biến sắc, thần trí của hắn có thể cảm ứng được, có 5 con trở lên nhị giai yêu cẩm so yêu thú khó đối phó nhiều, yêu cẩm tốc độ phi hành rất nhanh, mà lại đều là thành quần kết đội xuất hiện, thân hình linh hoạt, tu tiên giả rất khó diệt sát cùng giai yêu cẩm. Cỗ này yêu cẩm số lượng nhiều lắm, có 5 con nhị giai yêu cẩm, cứng đối cứng, Hàn Đạo Bân bọn người ăn thiệt thòi. Bóng đen tốc độ rất nhanh. Rõ ràng là một đám màu đen kền kền, bọn chúng hình thể to lớn, xuề hai cánh có lớn gần trượng, một đôi lợi chảo lóe ra dị dạng quan mang, một bộ 10 phần sắc bén bộ dáng. Hàn Đạo Bân pháp quyết vừa bấm, hồ lô màu xanh quang mang phóng đại, tăng nhanh tốc độ bay. Màu đen kền kền tốc độ càng nhanh, bọn hắn còn không chạy ra bao xa, tiếng xé gió vang lớn, một mảng lớn màu đen phong nhận lấy che khuất bầu trời chi thế, thẳng đến bọn hắn mà tới. Hàn Đức Linh vội vàng tế ra một thanh màu trắng đoạn xích, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một mảng lớn màu trắng hàn khí bay ra, hóa thành lớp kín to lớn màu trắng tường băng, ngăn ở phía sau, Hàn Đức Bưu tế ra một thanh màu đo côn sát, một trận cuồng vũ, một mảng lớn màu đo côn ảnh càn quét mà ra. Ầm ầm. Màu trắng tường băng bị lít nha lít nhít màu đen phong nhận đánh trúng vỡ nát, màu đo côn ảnh cùng màu đen phong nhận chạm vào nhau, bộc phát ra một mảng lớn khí lãng. Phong vân cuốn ngược. Hàn Đạo Vân một bên thúc đẩy hồ lô màu xanh phi độn, một bên chỉ huy tộc nhân thi pháp ngăn cản yêu cầm. Hàn Đức Linh trong tay màu trắng đoạn xích không ngừng thả ra từng mảnh màu trắng hàn khí, chưa thể làm bị thương màu đen kền kền, bất quá hàn khí công kích trở ngại màu đen kền kền tốc độ phi hành, bọn chúng nếu là dính vào một chút màu trắng hàn khí, tốc độ liền chậm lại. Cứ như vậy, trên trăm con yêu cầm một bên đuổi theo Hàn Đạo Bân bọn người, một bên phóng thích phong nhận công kích bọn hắn. Hàn Đạo Bân thúc đẩy hồ lô màu xanh là nhị giai trung phẩm phi hành pháp khí, tốc độ phi hành tương đối nhanh, tập kích bọn họ yêu cầm tối cao bất quá nhị giai trung phẩm, liền một con, trong thời gian ngắn, yêu cầm đuổi không kịp bọn hắn. Hơn nửa canh giờ về sau, phía trước xuất hiện một tòa mấy chục dặm lớn hoang đảo, Hàn Đạo Bân pháp quyết biến đổi, hồ lô màu xanh cấp tốc hướng phía hoang đảo hạ xuống. Một trận quái dị tiếng chim hót vang lên, màu đen kền kền tăng nhanh tốc độ, nhào về phía bọn hắn, bọn chúng còn không cẩn thận, liền phóng ra một mảng lớn màu đen phong nhận, đổ ập xuống đánh tới hướng bọn hắn, tốc độ rất nhanh. Hàn Đức Bưu khẽ hừ một tiếng, chân phải giẫm mạnh hồ lô màu xanh, vừa bay mà lên, trong tay màu đo trường côn quang mang phóng đại, côn trên thân hiện ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, tản mát ra một trận kinh người sóng nhiệt. Hắn hét lớn một tiếng, vung vẩy trong tay màu đo trường côn, hướng phía đánh tới màu đen phong nhận đập tới. Tiếng xe do vang lớn, một mảng lớn bọc lấy màu đỏ hỏa diễm màu đo côn ảnh bay ra, thẳng đến màu đen phong nhận mà đi, tốc độ rất nhanh. Ầm ầm. Lít nha lít nhít màu đen phong nhận đem màu đo côn ảnh đánh trúng vỡ nát, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm khuyết tán ra đến, cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, đem mười mấy con màu đen kền kền cuốn vào. Mấy cái phẩm giai thấp màu đen kền kền từ màu đỏ trong ngọn lửa rơi ra, rớt xuống trên mặt đất. Nhân cơ hội này, hồ lô màu xanh đáp xuống một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Cách đó không xa có một cái sơn động. Mọi người tiến nhanh đi trong sơn động tránh một chút, Đức Bưu, ngươi cũng mau vào. Hàn Đạo Bân bọn người xông vào trong sơn động, thi triển thổ hệ pháp thuật, đem cửa hàng che lại. Hàn Đức Linh trong tay màu trắng ngọc thước nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn màu trắng hàn khí bay ra, đánh vào ngăn chặn cửa động màu vàng trên tường đất mặt, tường đất cấp tốc kết băng, biến thành lớp kín màu trắng tường băng. Liên tiếp trầm đục vang lên, yêu cầm đang điên cuồng công kích cửa hàng. Hàn Đạo Bân ánh mắt quét qua, cách đó không xa có một cái càng lớn sơn động, vội vàng mang theo tất cả xông vào trong động, lập lại chiêu cũ, đem cửa hàng che lại. Một tiếng điếc thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, màu đen kền kền tìm không thấy mục tiêu, căn cứ mùi, điên cuồng công kích một cái khác bị ngăn chặn cửa hàng, bất quá không có tác dụng gì. Bọn chúng công kích một hồi, thực sự không phá nổi cửa hàng, liền đường cũ trở về. An tĩnh lại về sau, Hàn Đạo Bân khẽ thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận lý do, hắn cũng không có lập tức rời đi sơn động. Để tộc nhân an tâm nghỉ ngơi, ngày mai lại nói. Chương 171, yêu thú cấp 3. Một buổi tối thời gian, rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Đức Bưu nên rời đi trước sơn động, xác nhận không có vấn đề về sau, Hàn Đạo Bân bọn người lúc này mới rời đi sơn động. Hắn tế ra hồ lô màu xanh, chở tất cả mọi người bay về phía trời cao. A, nơi đó là cái gì? Hàn Đức Linh khẽ ồ lên một tiếng, chỉ vào phía dưới nào đó mảnh nước biển. Hàn Đạo Bân thuận Hàn Đức Linh chỉ địa phương nhìn lại, chỉ thấy hòn đảo bên trái nước biển là màu đen, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, hôm qua nước biển vẫn là bình thường. Loại tình huống này, Hàn Đạo Bân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ là dị bảo xuất thế? Vẫn là nói nơi đó có kỳ quái yêu thú. Hắn trầm ngâm một lát, phân phó nói, đi, hạ đi xem một cái, mọi người cẩn thận. Cách khắc quyết vừa bấm, hồ lô màu xanh cấp tốc hạ xuống tới, rơi vào màu đen nước biển phụ cận. Đạo Bân thúc công, ta xuống nước xem một chút đi. Một tộc nhân chủ động xin đi. Không cần, ngươi tu vi quá thấp, vạn nhất là yêu thú, ngươi chạy không được, ta tự mình xuống dưới, những người khác đề phòng. Hàn Đạo Bân tay lấy ra thủy đột phủ, hướng trên thân gỗ, một đạo dày đặc màu lam màn nước ra trên người bây giờ, đem toàn thân hắn bao vây lại. Đạo Bân thúc, cẩn thận. Hàn Đức Linh có chút lo lắng dặn dò, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nước biển biến thành đen. Hàn Đạo Bân đi đến nơi xa, khoảng cách màu đen nước biển mấy trăm trượng. Tại màu lam màn nước bọc vào, hắn trốn vào nước biển bên trong. Ngay từ đầu, dưới mặt biển có thể thấy rõ ràng, bất quá khi hắn tới gần màu đen nước biển, từ đầu đến cuối không cách nào thấy rõ ràng màu đen nước biển là cái gì. Hắn nhướng mày, màu lam màn nước tiếp tục lặn xuống hơn trăm trượng về sau, màu lam màn nước nhận cường đại thủy áp, có chút vặn vẹo biến hình. Đột nhiên, một cỗ đen nhanh chất lỏng từ lòng đất xông ra, nước biển trở nên càng đen hơn. Hàn Đạo Bân trong lòng giật mình. Chẳng lẽ lòng đất có một loại nào đó trương ngư yêu hay sao? Theo hắn biết, trương ngư yêu sẽ phun ra mực nước, quấy nhiễu địch tầm mắt của người, thuận tiện chạy trốn. Rất nhanh, một đám ngoại hình cư cờ rô nở dê rắn biển, dưới bụng sinh ra một đôi màu đo lợi chảo yêu thú từ đáy biển xung ra, phần lưng của bọn nó có một mảng lớn màu đo gai nhọn, cư cờ rô nở dê thằn lằn, đuổi theo một con hình thể to lớn màu đen bạch tuộc, điên cuồng gặm cắn màu đen bạch tuộc thân thể. Xa tích thú. Hàn Đạo Bân trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Xa tích thú là một loại quần cư yêu thú, ngoại hình của bọn nó cư cờ rô nở dê rắn biển, hung tàn vô cùng, sinh hoạt tại đáy biển chỗ sâu. Màu đen bạch tuộc không ngừng phun ra một cỗ màu đen mực nước, quấy nhiễu xa tích thú ánh mắt, bất quá cái này hiển nhiên không có tác dụng gì, xà tích thú số lượng nhiều lắm. Để Hàn Đạo Bân cảm thấy khiếp sợ là, công kích màu đen bạch tuộc xà tích thú có không ít là nhị giai, không hạ 30 con. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện nhị giai xà tích thú cái đầu không sai biệt lắm, không phát hiện ai là đầu lĩnh. Nhị giai thượng phẩm xà tích thú đều có 5, 6 con, cái này không phù hợp quy luật, bình thường tới nói, một con yêu thú chủng quần thủ lĩnh, tu vi khẳng định là cao nhất, mạnh được yếu thua là yêu thú pháp tắc sinh tồn, thủ lĩnh tu vi khẳng định là cao nhất, nhưng trước mắt này bảy xà tích thú, nhị giai thượng phẩm xà tích thú đều có 5, 6 con, không phù hợp quy luật, chán ở dê lẽ lại, nơi này có một chỉ tam giai hải tích thú. Tam giai yêu thú thần thông không nhỏ, trúc cơ tu sĩ căn bản không phải yêu thú cấp 3 đối thủ. Đừng nói yêu thú cấp 3, cho dù là bọn này nhị giai xà tích thú, Hàn Đạo Bân liền không ứng phó qua nổi, hắn quyết định thật nhanh, cấp tốc trở lại trên mặt biển. Đạo Bân thúc, thế nào? Nước biển như thế nào là màu đen? Hàn Đức Linh bước nhanh tới, ân cần hỏi han. Phía dưới có một bầy xà tích thú tại săn mồi một con mực trương thú, nước biển biến thành đen là mực trương thú phun ra mực nước đưa đến, hòn đảo nhỏ này phía dưới, rất có thể có tam giai xà tích thú. Đức Linh, ngươi mang mấy tên tộc nhân trở về hướng tộc trưởng báo tin, ta cùng Đức Bưu bọn hắn thủ tại chỗ này. Một buổi tối thời gian, rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Đức Bưu nên rời đi trước sơn động, xác nhận không có vấn đề về sau, Hàn Đạo Bân bọn người lúc này mới rời đi sơn động. Hắn tế ra hồ lô màu xanh, chở tất cả mọi người bay về phía trời cao. A, nơi đó là cái gì? Hàn Đức Linh khẽ ồ lên một tiếng, chỉ vào phía dưới nào đó mảnh nước biển. Hàn Đạo Bân thuận Hàn Đức Linh chỉ địa phương nhìn lại, chỉ thấy hòn đảo bên trái nước biển là màu đen, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, hôm qua nước biển vẫn là bình thường. Loại tình huống này, Hàn Đạo Bân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ là dị bảo xuất thế? Vẫn là nói nơi đó có kỳ quái yêu thú. Hắn trầm ngâm một lát, phân phó nói, đi, hạ đi xem một cái, mọi người cẩn thận. Cách khắc quyết vừa bấm, hồ lô màu xanh cấp tốc hạ xuống tới, rơi vào màu đen nước biển phụ cận. Đạo Bân thúc công, ta xuống nước xem một chút đi. Một tộc nhân chủ động xin đi. Không cần, ngươi tu vi quá thấp, vạn nhất là yêu thú, ngươi chạy không được, ta tự mình xuống dưới, những người khác đề phòng. Hàn Đạo Bân tay lấy ra thủy đột phủ, hướng trên thân gỗ, một đạo dày đặc màu lam màn nước ra trên người bây giờ, đem toàn thân hắn bao vây lại. Đạo Bân thúc, cẩn thận. Hàn Đức Linh có chút lo lắng dặn dò, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nước biển biến thành đen. Hàn Đạo Bân đi đến nơi xa, khoảng cách màu đen nước biển mấy trăm trượng. Tại màu lam màn nước bọc vào, hắn trốn vào nước biển bên trong. Ngay từ đầu, dưới mặt biển có thể thấy rõ ràng, bất quá khi hắn tới gần màu đen nước biển, từ đầu đến cuối không cách nào thấy rõ ràng màu đen nước biển là cái gì. Hắn nhướng mày, màu lam màn nước tiếp tục lặn xuống hơn trăm trượng về sau, màu lam màn nước nhận cường đại thủy áp, có chút vặn vẹo biến hình. Đột nhiên, một cỗ đen nhanh chất lỏng từ lòng đất xông ra, nước biển trở nên càng đen hơn. Hàn Đạo Bân trong lòng giật mình. Chẳng lẽ lòng đất có một loại nào đó trương ngư yêu hay sao? Theo hắn biết, trương ngư yêu sẽ phun ra mực nước, quấy nhiễu địch tầm mắt của người, thuận tiện chạy trốn. Rất nhanh, một đám ngoại hình cư cờ rô nở dê rắn biển, dưới bụng sinh ra một đôi màu đo lợi chảo yêu thú từ đáy biển xung ra, phần lưng của bọn nó có một mảng lớn màu đo gai nhọn, cư cờ rô nở dê thằn lằn, đuổi theo một con hình thể to lớn màu đen bạch tuộc, điên cuồng gặm cắn màu đen bạch tuộc thân thể. Xa tích thú. Hàn Đạo Bân trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Xà tích thú là một loại quần cư yêu thú, ngoại hình của bọn nó cư cờ rô nở dê rắn biển, hung tàn vô cùng, sinh hoạt tại đáy biển chỗ sâu. Màu đen bạch tuộc không ngừng phun ra một cỗ màu đen mực nước, quấy nhiễu xà tích thú ánh mắt, bất quá cái này hiển nhiên không có tác dụng gì, xà tích thú số lượng nhiều lắm. Để Hàn Đạo Bân cảm thấy khiếp sợ là, công kích màu đen bạch tuộc xà tích thú có không ít là nhị giai, không hạ 30 con. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện nhị giai xà tích thú cái đầu không sai biệt lắm. Không phát hiện ai là đầu lĩnh. Nhị giai thượng phẩm xà tích thú đều có 5, 6 con, cái này không phù hợp quy luật, bình thường tới nói, một con yêu thú chủng quần thủ lĩnh, tu vi khẳng định là cao nhất, mạnh được yếu thua là yêu thú pháp tắc sinh tồn, thủ lĩnh tu vi khẳng định là cao nhất, nhưng trước mắt này bảy xà tích thú, nhị giai thượng phẩm xà tích thú đều có 5, 6 con, không phù hợp quy luật, chán ở dê lẽ lại, nơi này có một chỉ tam giai hải tích thú. Tam giai yêu thú thần thông không nhỏ. Trúc cơ tu sĩ căn bản không phải yêu thú cấp 3 đối thủ. Đừng nói yêu thú cấp 3, cho dù là bọn này nhị giai xà tích thú, Hàn Đạo Bân liền không ứng phó qua nổi, hắn quyết định thật nhanh, cấp tốc trở lại trên mặt biển. Đạo Bân thúc, thế nào? Nước biển như thế nào là màu đen? Hàn Đức Linh bước nhanh tới, ân cần hỏi han. Phía dưới có một bầy xà tích thú tại săn mồi một con mực trương thú, nước biển biến thành đen là mực trương thú phun ra mực nước đưa đến, hòn đảo nhỏ này phía dưới, rất có thể có tam giai xà tích thú. Đức Linh, ngươi mang mấy tên tộc nhân trở về hướng tộc trưởng báo tin, ta cùng Đức Bưu bọn hắn thủ tại chỗ này. Chương 172, diệt tam giai xà tích thú. Thính Hải các đệ tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động nói, Lục sư thúc, hòn đảo nhỏ này phía dưới, xác thực có một chỉ tam giai hạ phẩm xà tích thú, nó tại đáy biển xây dựng xào huyệt. Bọn hắn quan sát rất lâu, lúc này mới xác nhận dưới đáy biển có một chỉ yêu thú cấp 3. Lục Dương nghe lời này, sắc mặt trở nên hết sức kích động. Hắn vô linh thu túi, một con thân dài mấy trượng màu đo khổng tức bay ra, trên đầu của nó có một cái kim sắc mạo, phần đuôi lông vũ kỳ dài vô cùng. Nhìn hắn khí tức, đây là một con tam giai hạ phẩm linh cẩm. Lục Dương lấy ra một viên màu lam nhạt vỏ sò, đánh vào một đạo pháp quyết, màu lam vỏ sò mặt ngoài hiện ra vô số phù văn, hắn thấp giọng nói mấy câu, đem màu lam vỏ sò cột vào màu đo khổng tức móng phải bên trên, phân phó nói, đi, đem đồ vật đưa về tông môn, giao cho Lưu sư huynh. Màu đo khổng tức tựa hồ nghe đã hiểu Lục Dương, phát ra một tiếng thanh tịnh tiếng kêu to, hai cánh hung hăng một cái, nổi lên một trận cuồng phong, hướng phía không trung bay đi, cũng không lâu lắm, nó liền biến mất ở chân trời. Hàn Trương tưởng chờ trúc cơ tu sĩ trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ, Lục Dương lại có một con tam giai linh cẩm, thật làm cho người hâm mộ. Các ngươi mau đưa những trận pháp này bày ra, mật thiết chú ý xả tích thú động tĩnh, không cần thiết quấy nhiễu bọn chúng, không cho phép công kích bọn chúng. Lục Dương lấy ra trên trăm cán màu lam trận kỳ, phân phát cho môn hạ đệ tử, chỉ đạo bọn hắn bày ra trận pháp. Yêu thú cấp 3 tương đương với kết đan tu sĩ, thần thông quảng đại, Lục Dương một người, chưa chắc là yêu thú cấp 3 đối thủ, cẩn thận lý do. Hắn dự định trước dùng trận pháp vây khôn cái này tam giai xà tích thú, chờ Lưu Thịnh chạy đến, liên thủ tiếp diệt sát này yêu. Cờ nở thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, hắn làm người khá là cẩn thận. Ngoại trừ bố trí tam giai trận pháp, Lục Dương chỉ huy môn hạ đệ tử đi phụ cận tuần tra, tăng cường đề phòng, để tránh cái khác tu sĩ cấp cao đi ngang qua. Nơi này là nội hải, yêu thú cấp 3 số lượng cũng không nhiều, một con yêu thú cấp 3 tương đương một tòa di động tiểu kim núi, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Gần nửa tháng về sau, Lưu Thịnh cùng Lục Vân chạy tới, ba tên kết đan tu sĩ đối phó một con tam giai hạ phẩm xà tích thú, có thể nói là 10 phần chắc 9. Nói đơn giản một chút yêu thú tình huống về sau, Lưu Thịnh ba người liền bắt đầu chỉ huy môn hạ đệ tử, chuẩn bị dụ sát xà tích thú. Lục Dương ba người nhao nhao hướng trận bàn trên đánh vào một đạo pháp quyết, trận bàn lập tức sáng rõ, mặt ngoài hiện ra vô số màu lam phù văn. 20 tên trúc cơ tu sĩ nhao nhao hướng trận kỳ rót vào pháp lực, mặt cờ lập tức sáng rõ. Lấy hoang đảo làm trung tâm, phương viên 10 dặm đều bị một cái màu lam nhạt màn nước bao lại. Sau một khắc, nước biển kịch liệt lăn lộn phun trào, lấy hoang đảo làm trung tâm, bốn phía nước biển nhanh chóng xoay tròn, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, một cỗ cường đại khí lưu trống rông hiện hiện. Cuồng phong gào thét, vô số đất cát bị cường đại khí lưu cuốn tới không trung, chui vào vòng xoáy không thấy. Rất nhanh, từng cái xà tích thú từ trong huyệt động xung ra, hướng phía nơi xa phóng đi, cầm đầu là một con thân dài 10 trượng. Thân eo to bằng vại nước cự hình xà tích thú, trên đầu của nó có một cái ngân sắc mạo, bên miệng có một ít thật dài màu đen sợi râu. Khí lưu cường đại đem từng cái xà tích thú cuốn vào vòng xoáy bên trong, bọn chúng phát ra từng tiếng quái hống âm thanh, ý đồ tránh thoát cự mà ẻn sở trồm trói buộc, bất quá không có tác dụng gì. Nước biển vận tốc quay càng lúc càng nhanh, mặt biển dâng lên cao hơn 10 trượng tường nước, giống như một con to lớn màu lam bát sứ đồng dạng, đem một vùng biển gắn vào bên trong. Hống hống hống. Một trận quái dị đến cực điểm giống lên một tiếng vang lên, tam giai hạ phẩm xà tích thú trồi lên mặt biển, u con ngươi màu xanh lục tử thẳng nhìn chằm chằm Lục Dương bọn người, từng cái xà tích thú trồi lên mặt biển, bất quá bọn chúng so ra kém tam giai xà tích thú, không cách nào đứng vững thân thể, đi theo vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, đầu váng mắt hoa. Tại cường đại khí lưu tác dụng dưới, một chút đẳng cấp hơi thấp xà tích thú bị cường đại khí lưu ép thành một mảnh thịt nát, máu tươi nhuộm đỏ một bộ phận nước biển, rất nhanh liền biến mất tại cự mã ẻn sở trồm bên trong. Tam giai xà tích thú phát ra một tiếng quái hống, mở ra miệng to như chậu máu, suy suy tiếng xé gió lên, mấy trăm đạo dài hơn thức màu lam thủy tiện bắn ra, thẳng đến Lục Dương bọn người mà tới. Từng cái xà tích thú trồi lên mặt biển, nhao nhao phóng thích màu lam thủy tiễn, công kích Lục Dương bọn người. Phô thiên cái địa màu lam mũi tên lấy che khuất bầu trời chi thế phóng tới, có chút dọa người. Lục Dương bọn người đã sớm chuẩn bị, trúc cơ tu sĩ ở trên đảo bày ra nhiều bộ nhị giai phòng ngự trận pháp, 5 người một tổ. Đơn giản một chút thủy hệ pháp thuật không cách nào làm bị thương hắn nhóm. Lục Vân Ngọc thủ lật một cái, một con toàn thân xích hồng sắc bình ngọc xuất hiện trên tay, bình ngọc vừa xuất hiện, phụ cận nhiệt độ đống nhiên lên cao. Cổ tay nàng nhẹ nhàng nhoáng một cái, màu đỏ bình ngọc rời tay bay ra, quang mang phóng đại đồng thời, hình thể tùy theo phóng đại. Lục Vân một đạo pháp quyết đánh vào màu đỏ trên bình ngọc mặt, phốc phốc một tiếng, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm bay ra, hóa thành lớp kín to lớn màu đỏ tường lửa, ngăn tại trước người. Lít nha lít nhít màu lam thủy tiễn tới gần màu đỏ tường lửa năm trượng, lập tức hóa thành một mảng lớn sương mù màu trắng. Lưu Thịnh lấy ra một mặt bàn tay lớn màu trắng lệnh kỳ, mặt cờ trên toát ra từng tia ý lạnh, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn màu trắng hàn khí bay ra, màu lam thủy tiễn vừa chạm vào đụng phải màu trắng hàn khí, trong nháy mắt hóa thành màu trắng băng tiễn, nhao nhao rơi xuống đất. Lục Dương tế ra một viên màu đỏ viên châu, quay tít một vòng, vô số màu đỏ hỏa diễm bay ra, màu lam thủy tiễn khẽ rửa gần hắn năm trượng, lập tức hóa thành xương trắng. Hàn Trương tưởng mấy người bị một cái màn ánh sáng màu vàng bao lại, bọn hắn nhìn thấy một mảng lớn màu lam thủy tiễn đánh tới, vội vàng cấp mình thực hiện hộ thể linh cháo, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Lít nha lít nhít màu lam thủy tiễn đánh vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, chuyến ra một trận mưa rơi là chủ ồ y tây trầm đủ. Màn ánh sáng màu vàng 10 phần cứng rắn, cũng không có bị lít nha lít nhít màu lam thủy tiễn phá hủy, cái này khiến Hàn Trương tưởng bọn người thở phào nhẹ nhõm. Nếu như phòng ngự trận pháp phá toái, bọn hắn chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Một vòng này công kích cũng không có đả thương được một tu tiên giả, Lục Dương, Lưu Thịnh cùng Lục Vân ba tên kết đan tu sĩ liếc nhau một cái, nhìn nhau gật đầu, đem trong tay trận bàn hướng trước người ném đi, gần như đồng thời đánh vào một đạo pháp quyết, trận bàn lập tức quang mang phóng đại, một đóa bàn tay lớn màu trắng hoa sen đồ án xuất hiện tại trận bàn mặt ngoài. Vòng xoáy vận tốc quay tăng nhanh gấp 3 không ngừng, mơ hồ có thể thấy được từng đạo ánh sáng trắng hiện hiện, cự ma ẻn sở trộm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành một cái to lớn băng cầu. Từng cái xà tích thú bị đóng băng ở, không núp đích. Nếu không phải có hơn 20 tên trúc cơ tu sĩ hỗ trợ, Lục Dương ba người muốn làm được điểm này, vẫn tương đối khó khăn. Từ trên cao trên nhìn, phảng phất có một cái phêu trạng màu trắng vật thể trôi nổi trên mặt biển, thu hàn khí ảnh hưởng, trên bờ cắt bắt đầu kết băng, một tầng thật mỏng tầng băng cấp tốc lan tràn ra. Cho dù khoảng cách hơi xa, một cỗ hàn khí thấu xương xuyên qua màn ánh sáng màu vàng, nhẹ nhàng tiến đến. Hàn Trương Tường vẫn là không nhịn được đánh run một cái. Tam giai xà tích thú hình thể khổng lồ, đồng dạng bị màu trắng hàn khí đông cứng, biến thành một tòa cự đại băng điêu. Lục Vân pháp quyết biến đổi, bên ngoài thân hồng quang đại phóng, quanh thân hiện ra vô số màu đỏ hỏa cầu, có mấy trăm quả nhiều. Mấy trăm quả màu đỏ hỏa cầu cấp tốc ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, một tiếng thanh minh, cự hình hỏa cầu hóa thành một con hình thể to lớn màu đỏ lửa ứng, mang theo một cỗ kinh người sóng nhiệt, nhào về phía to lớn băng điêu. Lục Dương cánh tay phải hồng quang đại thịnh, hiện ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, hắn ngón tay búng một cái, một đạo ánh lửa chói mắt bay ra, thẳng đến to lớn băng điêu mà đi. Lưu Thịnh pháp quyết vừa bấm, quanh thân lam quang phóng đại, cánh tay phải hướng phía hư không vỗ, to lớn băng điêu trên không hư không một trận vặn mẹo, một con năm trượng lớn màu lam cự thủ bỗng nhiên hiện hiện, cấp tốc vỗ xuống. Ầm ầm. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, phong vân cuốn ngược, cường đại khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Màu đỏ ánh lửa cùng màu đỏ lửa ưng nhào vào to lớn băng điêu trên thân, một mảng lớn màu đỏ biển lửa chìm to lớn băng điêu, phụ cận tầng băng cấp tốc hòa tan, đồng thời toát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Cùng một thời gian, Hàn Trương Tường mấy người cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao thi pháp công kích to lớn băng điêu, đao khí, kiếm khí, ánh lửa, phong nhận các loại pháp thuật cũng không cần tiền đồng dạng, đổ ập xuống đánh tới hướng to lớn băng điêu, thanh thế có chút dọa người. Trong chốc lát, tiếng oanh minh không ngừng, khí lãng cuồn cuộn. Đại lượng vụn băng bị cường đại khí lãng cuốn tới không trung, chưa rơi xuống, chạm đến màu đỏ hỏa diễm, trực tiếp biến thành một mảng lớn sương mù màu trắng. To lớn tầng băng mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách, ngay từ đầu vết rách rất nhỏ, không ai chú ý tới, bất quá vết rách rất nhanh liền lan tràn ra, càng lúc càng lớn, lớn đến không cách nào coi nhẹ. Không tốt, cái này nghiệt xúc muốn thoát khốn, tăng lớn công kích lực độ. Lưu Thịnh nhướng mày, trầm giọng phân phó nói, hắn bàng bạc pháp lực rót vào màu lam lệnh kỳ bên trong. Lệnh kỳ hình thể tăng vọt, hóa thành một cây to lớn màu lam phiên kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiếng rít đại tác, một mảng lớn bọc lấy màu trắng hàn khí hàn phong càn quét mà ra, thẳng đến vết rách mà đi. Lục Dương cùng Lục Vân nhao nhao chỉ huy môn hạ đệ tử, điều khiển trận pháp, to lớn tầng băng trên sáng lên từng đợt ánh sáng trắng, một mảng lớn thấu xương màu trắng hàn khí từ vết rách bên trong hiện lên, vết rách cấp tốc khép lại. Lục Dương bọn người khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao ra tăng công kích. Lưu Thịnh trong mắt hung quang lóe lên, xoay tay phải lại, một khối lam quang loẹt loẹt cục gạch xuất hiện trên tay, cục gạch phóng ánh sáng long lanh, phảng phất một khối mỹ ngọc đồng dạng. Hắn đem màu lam tiểu gạch hướng trước người ném đi, đánh vào một đạo pháp quyết, màu lam tiểu gạch tách ra chướng mắt lam quang, hình thể tăng vọt, biến thành một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, tản mát ra khí thế kinh người, tại một trận trầm thấp tiếng oanh minh bên trong, đánh tới hướng to lớn băng điêu. Mắt thấy to lớn cục gạch liền muốn nện ở to lớn băng điêu bên trên, một tiếng quái dị giống lên một tiếng vang lên, to lớn băng điêu phụ cận tầng băng cấp tốc vỡ ra, xuất hiện một mảng lớn thật dài vết rách. Tam giai xà tích thú thoát khốn mà ra, con mắt của nó biến thành huyết hồng sắc, há mồm phun ra một đoàn lam quang, nâng màu lam cự gạch, đồng thời trong miệng có vô số màu lam hổ quang điện chớp động. Không tốt, đây là biến dị xà tích thú, nó muốn phóng thích thủy cương bí lôi, cẩn thận. Lục Dương biến sắc, hoảng sợ nói. Bình thường mà nói, xà tích thú là thủy hệ yêu thú, số ít biến dị là hỏa hệ, cực thiểu số mới có thể biến dị thành lôi hệ, khó trách cái này tam giai xà tích thú có thể tiến vào tam giai, nguyên lai nó là biến dị xà tích thú, vẫn là mười phần hiếm thấy lôi thuộc tính xà tích thú. Nghe lời này, Hàn Trương Tường bọn người nhao nhao tăng cường phòng ngự. Lục Dương một đạo pháp quyết đánh vào màu đỏ viên châu bên trên, thả ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, hóa thành lớp kín cao hơn 10 trượng to lớn tường lửa, ngăn tại trước người. Ầm ầm. Một trận tiếng sấm to lớn vang lên, to lớn tường lửa bị lít nha lít nhít lam sắc thiểm điện đánh trúng vỡ nát, cũng may Lưu Thịnh thúc đẩy trong tay màu lam phiên kỳ, thả ra vô số hàn khí, hóa thành một mặt màu trắng tường băng, ngăn tại trước người. Tường băng đồng dạng bị đánh trúng vỡ nát, cũng may Lục Vân thúc đẩy màu đỏ bình ngọc, thả ra quần quận hỏa diễm, hóa thành lớp kín càng lớn màu đỏ tường lửa, chặn lam sắc thiểm điện. Hàn Trương Tường đống nhiên phát hiện sắc trời tối xuống, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái, một đoàn mây đen to lớn phiêu phủ ở đỉnh đầu của bọn hắn, sấm sét vang rội, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo màu lam lôi xà du tẩu. Không tốt, cái này nghiệt xúc sẽ còn phóng thích phạm vi lớn lôi hệ pháp thuật. Lục Dương sắc mặt đại biến, pháp quyết vừa bấm, màu đỏ viên châu quang mang phóng đại, vòng quanh bọn hắn nhất chuyển, hóa thành một cái to lớn màn sáng màu đỏ, bao hắn lại nhóm tất cả mọi người. Ầm ầm. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm vang lên. Một mảng lớn lam sắc thiểm điện từ trong mây đen bay ra, khí thế hung hăng bổ về phía màn sáng màu đỏ. Màn sáng màu đỏ mặt ngoài linh quang lấp lóe không ngừng, từng đạo lam sắc thiểm điện liền giống như từng thanh đao kiếm đồng dạng, chém vào tại màn sáng màu đỏ bên trên, màn sáng màu đỏ mười phần kiên cố, không nhúc nhích tí nào. Hống hống hống. Một tiếng quái dị đến cực điểm giống lên một tiếng vang lên, xa tích thú từ to lớn trong tầng băng chui ra, bên ngoài thân có từng đạo màu lam hồ quang điện hiện lên. Đem trên người màu trắng tầng băng chém nát. Nó hóa thành một đạo lam quang, hung hăng nhào về phía màn sáng màu đỏ, lấy nó khổng lồ thể tích, nếu như bị nó va vào trên người, không chết cũng tàn phế. Lục Dương ba người sắc mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới, yêu thú cấp 3 hung tàn như vậy, yêu thú là có tiếng da dày thì thô, bọn hắn cũng không dám để tam giai xà tích thú cẩn thận, vội vàng thúc đẩy pháp bảo, công kích xà tích thú. Màu đỏ hỏa diễm, màu trắng hàn khí, phi đao phi kiếm từ từng cái phương hướng đánh tới. Rất có diệt sát xà tích thú tư thế. Xà tích thú bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn màu lam hồ quang điện, đem đánh tới màu đỏ hỏa diễm cùng màu trắng hàn khí chém nát, phi đao phi kiếm bị màu lam hồ quang điện đánh trúng, tốc độ chậm lại. Lưu Thịnh sắc mặt đại biến, trong tay màu lam phiên kỳ hung hăng nhoáng một cái, hàn phong vang lớn, một mảng lớn màu trắng hàn khí càn quét mà ra, thẳng đến xà tích thú mà đi. Xà tích thú mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một mảng lớn màu lam hồ quang điện, đem màu trắng hàn khí đánh trúng vỡ nát. Thật dài cái đuôi hung hăng quét qua, chuẩn xác đánh vào màn sáng màu đỏ bên trên. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, Hàn Trương Tường kém chút đứng không vững, thân thể lúc la lúc lắc. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, một đạo thô to vô cùng làm sắc thiểm điện từ trên cao đánh xuống, màn sáng màu đỏ bị đánh xuyên một cái độc lớn, một mảng lớn lam sắc thiểm điện bổ về phía màn sáng màu đỏ. Màn sáng màu đỏ cũng không phòng ngự pháp bảo biến thành, lực phòng ngự cũng không mạnh. Cũng không lâu lắm, màn sáng màu đỏ phá toái ra. Một chút lam sắc thiểm điện bổ vào mấy cái trên trận pháp mặt. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy thính hải các đệ tử trực tiếp biến thành cho bụi, chết không thể chết lại. Hàn Trương Tường bọn người chỗ màn ánh sáng màu vàng cũng ngăn cản không nổi lam sắc thiểm điện, cũng may Hàn Trương Tường kịp thời bóp nát một chương màu lam nhạt phụ triện, hóa thành một đạo dày đặc màu lam màn nước, bao hắn lại nhóm tất cả mọi người, trừ cái đó ra, mỗi người đều hướng trên thân đập một chương nhị giai phòng ngự phụ triện. Ầm ầm. Một mảng lớn màu lam lôi quang chìm thân ảnh của bọn hắn, cũng không lâu lắm, màu lam lôi quang tán đi, bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại, liền là quần áo trên người có chút tàn tạ. Chương 173, Diệt yêu. Lúc này, không trung mây đen cũng tán đi. Xà tích thu sông lên hòn đảo, điên cuồng công kích trên đảo tu tiên giả. Một màn trước mắt vượt quá Lục Dương ba người dự kiến, bọn hắn cũng không phải là không có diệt sát qua yêu thú cấp 3, cái này yêu thú cấp 3 thần thông vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bình thường yêu thú cấp 3 căn bản không có mạnh như vậy, chán nở dê lẽ lại cái này yêu thú cấp 3 có được một loại nào đó cường đại huyết mạch. Cái này xà tích thú khả năng có một tia giao long huyết mạch, không dung chủ quan, Lục sư đệ, Lục sư muội, các ngươi cẩn thận một chút, những người khác cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Lưu Thịnh sắc mặt ngưng trọng dặn dò, há miệng ra, phun ra một đạo lam quang, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một viên màu lam tiểu ấn, mặt ngoài phù văn lưu chuyển không chừng. Hắn một đạo pháp quyết đánh vào màu lam tiểu ấn bên trên, thấp giọng quát nói, trướng. Vừa nói như vậy xong, màu lam tiểu ấn lập tức quang mang tăng vọt, vô số lam mang bay ra, mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương, thẳng đến xà tích thú mà đi, tốc độ rất nhanh. Lục Dương pháp quyết biến đổi, màu đo viên châu quang mang đại thịnh, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm hiện hiện, hóa thành một đầu hình thể to lớn màu đỏ hỏa mãng mở ra miệng to như chậu máu, lập tức nuốt lấy màu đo viên châu, bên ngoài thân hiện ra từng viên bàn tay lớn vảy màu đỏ, phảng phất thực thể đồng dạng. Màu đỏ hỏa mãng phát ra một tiếng quái hống, mang theo quần cuộn sóng nhiệt, nào về phía xà tích thú. Lục Vân trong tay màu đỏ phiên kỳ hung hăng nhoáng một cái, cuốn lên một mảng lớn màu đỏ sóng lửa, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm từ mặt cờ trên bay ra, cấp tốc rơi trên mặt đất, lan tràn ra, ngăn tại trước người, ngăn cản xà tích thú tiến lên. Xà tích thú mở ra miệng to như chậu máu, một mảng lớn lam sắc thiểm điện bay ra, đem đánh tới lam mang đánh chúng vỡ nát, màu đỏ hỏa mãng đánh tới, cùng xà tích thú xoay đánh nhau. Màu đỏ hỏa mãng phun ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, chính xác kích trên người xà tích thú, quần quần liệt diễm chìm xà tích thú hơn phân nửa thân thể. Xà tích thú phát ra một tiếng thống khổ giống lên một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía màu đỏ hỏa mãng. Ầm ầm. Màu đỏ hỏa mãng thân thể bỗng nhiên vỡ ra, một mảng lớn màu đỏ biển lửa bao lại xà tích thú thân thể, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Bầu trời bỗng nhiên tối xuống, một viên núi nhỏ lớn màu lam con dấu bỗng nhiên xuất hiện tại màu đỏ biển lửa trên không, liền muốn nện xuống. Một tiếng quái dị giống lên một tiếng vang lên, màu đỏ trong ngọn lửa bay ra một cỗ vô hình sóng âm, hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt, màu đỏ hỏa diễm cấp tốc dập tắt, hơn 10 đạo thô to lam sắc thiểm điện bay ra, đánh về phía rơi xuống màu lam cự ấn. Màu lam cự ấn bị hơn 10 đạo lam sắc thiểm điện đánh trúng, rơi xuống tốc độ trở nên chậm xuống tới. Nhân cơ hội này, xà tích thú liền muốn chạy trốn, một mảng lớn màu đỏ vòng tay bay tới, như thiểm điện bao lấy xà tích thú đầu, đem cổ của nó chỗ siết thật chặt. Màu lam cự ấn quang mang phóng đại, tản mát ra một mảng lớn hàn khí thấu xương, một mảng lớn lam mang bay ra, kích trên người xà tích thú. Xà tích thú bên ngoài thân lập tức xuất hiện một mảng lớn màu trắng băng xương, đem xà tích thú gần nửa người đóng băng bắt đầu. Xà tích thú bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn màu lam hồ quang điện, trên người băng xương đều phá toái. Đúng lúc này, mặt đất hiện ra vô số màu lam sương mù, hóa thành mấy cái lam vũ lất phất đại thủ, ấn ở xà tích thú thân thể. Màu lam cự ấn quang mang phóng đại, hung hăng nện xuống. Ầm ầm. Màu lam cự ấn nện trên mặt đất rất nhỏ đung đưa, xà tích thú phần đuôi không có bị màu lam cự ấn đập trúng, kịch liệt uốn éo, cũng không lâu lắm, nó phần đuôi lúc này mới đình chỉ lắc lư, một mệnh ô hô. Thấy cảnh này, Hàn Trương Tường bọn người thở phào nhẹ nhõm, ba tên kết đan tu sĩ liên thủ, lúc này mới diệt sát cái này tam giai xà tích thú, yêu thú cấp 3 thần thông đều như thế lớn sao? Hàn Đức Bưu xoay chuyển ánh mắt, hắn nhớ kỹ Lưu Thịnh vừa rồi đề cập qua, cái này yêu thú cấp 3 khả năng có được một tia giao long huyết mạch, hắn là thể tu, nếu là có thể đạt được một chút thịt thú vật, đối với hắn tu luyện có lợi thật lớn. Nghĩ tới đây, hắn cho Hàn Trương Tường truyền âm, tộc trưởng, ngươi nhìn có thể hay không cùng Lưu tiền bối yêu cầu một ít thịt thú vật, đối ta tu luyện hữu ích chỗ. Hàn Trương Tường gật gật đầu, đáp ứng. Lưu Thịnh pháp quyết vừa bấm, màu lam cự ấn cấp tốc thu nhỏ, bay trở về trên tay của hắn, trên mặt đất nhiều một cái hố to. Xà tích thú hơn phân nửa thân thể biến thành một đống thịt nát, đầu óc đều bị nện ra, trang diện 10 phần huyết tinh. Cuối cùng là diệt sát này yêu. Lục Dương khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói. Hắn nhìn về phía Hàn Trương Tường bọn người, vẻ mặt ôn hòa nói, Hàn Tiểu Hữu, lần này các ngươi lập xuống công lớn, các ngươi có thể xách một cái yêu cầu không quá đáng, lão phu sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Hàn Trương Tường trầm ngâm một lát, nói, trước đó Lục Tiền Bối cũng hứa hẹn hứa cho Trường Minh một cái yêu cầu. Văn bối có thể cùng một chỗ nói sao? Lục Dương đối Hàn Trường Minh lời hứa, Hàn Trường Minh dự định mời Lục Vân hỗ trợ luyện đan, giải trừ Hàn Trương Tường thể nội tàn độc. Lục Dương gật gật đầu, nói, có thể. Điều yêu cầu thứ nhất, văn bối tiếp cận một chút tài liệu luyện đan, nghĩ mời Lục tiền bối hỗ trợ luyện một lò đan dược. Yêu cầu thứ hai, văn bối muốn một chút xà tích thú thịt thú vật cùng tinh huyết, không cần quá nhiều, một điểm là đủ rồi. Hàn Trương Tường thận trọng nói, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ chờ mong. Vì hóa giải trong cơ thể hắn tàn độc, tộc nhân vất vả rất lâu, mới góp đủ tất cả tài liệu luyện đan, bởi vì luyện đan trình độ vấn đề, Hàn gia không cách nào luyện chế ra đến, chỉ có thể mời Lục Vân hỗ trợ. Về phần yêu thú thịt, dù là xà tích thú không có giao long huyết mạch, yêu thú cấp 3 thịt thú vật, đối Hàn Đức Bưu tới nói đều là đại bổ chi vật. Thịt thú vật có thể cho các ngươi một chút, bất quá luyện đan 6. Lục Dương nhìn về phía Lục Vân, tựa hồ là hỏi thăm thái độ của nàng. luyện đan là Lục Vân cường hạng, bất quá đều là kết đan tu sĩ, Lục Dương không cách nào miễn cưỡng Lục Vân luyện chế đan dược. Lục Vân nhìn về phía Hàn Trương Tường, hỏi, không phải là tam giai đan dược đi? Nếu như là tam giai đan dược, muốn bao nhiêu chuẩn bị mấy phần vật liệu mới được? Hàn Trương Tường mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói, là nhị giai đan dược, không phải tam giai đan dược, vật liệu vãn bối đều chuẩn bị tốt. Nghe lời này, Lục Vân nhẹ gật đầu, nói, vậy là được, quay đầu ngươi đem vật liệu đưa tới, ta giúp ngươi luyện chế ra đến, lần này xem ở Lục sư huynh trên mặt mũi, liền không thu ngươi phí dụng. Đa tạ Lục tiền bối, đa tạ, đa tạ. Hàn Trương Tường vội vàng nói tạ, thần sắc hết sức kích động. Mau đưa yêu thú thi thể xử lý, về sớm một chút. Ngoại trừ cái này tam giai xà tích thú, còn có không ít nhị giai xà tích thú, đây chính là một số lớn tài phú. Lưu Thịnh tâm tình thật tốt, cho phép Hàn Trương Tường bọn người thu lấy một chút nhị giai xà tích thú thi thể. Hàn Trương Tường liên tục cảm ơn, nhị giai xà tích thú cũng đáng không ít linh thạch, huyết nhục có thể ăn, da thú có thể luyện khí, nội đan có thể luyện đan, tinh huyết có thể đem ra chế tác đan xa. Hơn nửa canh giờ về sau, bọn hắn xử lý hoàn tất, Hàn Đức Bưu đạt được một khối hơn 100 cân nặng tam giai xà tích thú thịt thú vật, còn có một bình tinh huyết, luyện hóa những vật này, nhục thể của hắn sẽ cường hãn hơn, thực lực có thể tăng lên không ít. Chương 174, dạy bảo nữ nhi. Hồ Lô đảo, gian nào đó mật thất. Hàn Trường Minh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa lò luyện đan, thần sắc nghiêm trọng. Trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, Hàn Trường Minh trong khoảng thời gian này điên cuồng luyện đan. Hắn muốn đem luyện đan trình độ tăng lên tới nhị giai trung phẩm, Hàn gia liền hắn một vị nhị giai luyện đan sư, hắn nhất định phải đề cao luyện đan trình độ, người cùng gia tộc đều sẽ được lợi. Cho tới nay, Hàn gia cần thiết nhị giai đan dược đều dựa vào mua, không có cách, Hàn gia không có nhị giai luyện đan sư, cũng không có phương diện này truyền thừa, chỉ là góp nhặt một chút nhị giai đan phương, nếu không phải có thái ớt hóa linh hồ lô chế tạo linh thủy phụ trợ, Hàn Trường Minh đều chưa hẳn có thể trở thành nhị giai luyện đan sư. Một lát sau, Hàn Trường Minh pháp quyết vừa thu lại, dập tắt hỏa diễm, mở ra lò luyện đan, cái nắp xem xét, bên trong có 10 khỏa màu xanh dược hoàn, tản mát ra một trận dị hương. Hắn hai ngón tay kẹp lên một viên màu xanh dược hoàn, cẩn thận quan sát, hài lòng gật đầu, ném vào miệng bên trong. Rất nhanh, một cỗ khổng lồ linh khí tại hắn phần bụng dâng lên, hướng phía toàn thân quyết tán. Hàn Trường Minh vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận công luyện hóa cỗ này linh khí. Sau gần nửa canh giờ, Hàn Trường Minh đứng dậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn luyện chế ra tới đan dược đều là hạ phẩm đan dược, bất quá hắn có thể dùng thái ớt hóa linh hồ lô, đem đan dược để thăng làm trung phẩm. Trước mắt mà nói, thái ớt hóa linh hồ lô chỉ có thể đem đan dược tăng lên tới trung phẩm, tăng lên đan dược số lượng quá nhiều, cần hấp thu đại lượng linh khí. Có tụ linh thạch nơi tay, cũng là không lo lắng thiếu khuyết linh khí. Hàn Trường Minh tra khắp cả trong tộc điện tịch, đều không làm rõ ràng được thái ớt hóa linh hồ lô phẩm giai. Pháp khí phía trên là pháp bảo căn cứ đẳng cấp cao thấp. Từ thấp đến điểm cao hẳn là pháp bảo, cổ bảo, thông thiên linh bảo. Có thể tự động hấp thu linh khí pháp bảo, trong điển tịch cũng không có ghi chép, Hàn Trường Minh không làm rõ được thái ớt hóa linh hồ lô lai lịch, hắn vẫn là dựa theo điển tịch nói, nhỏ máu nhận chủ, thái ớt hóa linh hồ lô công hiệu quá nguy tiên, Hàn Trường Minh sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là thê nữ của Hàn ở. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nếu như thái ớt hóa linh hồ lô tin tức để lộ, đừng nói Hàn Trường Minh, toàn bộ Hàn gia đều sẽ không may. Hàn Trường Minh thu hồi đan dược, lấy ra một viên ngọc giản, áp vào mi tâm. Linh thủy đối luyện đan, chế phù đều có tăng phúc, Hàn Trường Minh suy nghĩ, linh thủy đối cất rượu khả năng cũng có tăng phúc. Đan dược ăn nhiều có tác dụng phụ, linh tiểu không có cái này tác dụng phụ, linh tiểu dùng linh dược sản xuất mà thành. Trong ngọc giản ghi lại là một loại gọi linh đảo nhưỡng linh tiểu sản xuất chi pháp, linh đảo nhưỡng dùng 10 năm trở lên linh đảo sản xuất mà thành, luyện khí tu sĩ uống, có tăng tiến pháp lực hiệu quả. Cất rượu công nghệ cũng không khó. Linh tiểu phẩm chất tốt xấu, cùng vật liệu có quan hệ rất lớn, căn cứ điển tịch ghi chép, cất rượu muốn gia nhập một chút linh tỉnh chi thủy, linh khí càng dư thừa linh thủy, nhuộm tạo nên linh tiểu phẩm chất càng tốt. Lần này xuất chiến, Hàn Trường Minh đạt được một chút linh đảo, vừa vặn có thể đem ra sản xuất linh tiểu. Hắn lấy ra mười mấy viên màu đỏ linh đảo cùng mấy cái vỏ rượu không, đem linh đảo rửa sạch sẽ, gọt đi vỏ trái cây, đem thịt quả cắt thành khối nhỏ, đổ vào một chút linh thủy, gia nhập men rượu. Phong đàn phóng tới chỗ thoáng mát. Hắn hết thể chế tạo 4 đàn linh tiểu, linh thủy pha loãng độ không giống, dùng cái này đối đầu so. Làm xong đây hết thảy, hắn đứng dậy đi ra mật thất. Cũng không lâu lắm, hắn trở lại chỗ ở, Diệp Tuyết tại dạy dỗ Hàn bản phủ, Diệp Hinh tại làm bữa tối. Ba người bọn họ đã tích cốc, không ăn uống cũng không có việc gì, bất quá đồ ăn đều ẩn chứa linh khí, đối tu luyện cũng hữu ích chỗ, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn chủ yếu là bồi Hàn bản phủ ăn. Hàn Bản Phù bài tập tương đối nặng, nàng còn không có chính thức bước vào tu tiên giới, liền muốn tiếp nhận đại lượng tu tiên tri thức, linh dược, vật liệu luyện khí, phân chia thế lực chờ chút. Hàn Trường Minh đi tới, giữ im lặng đứng sau lưng Hàn Bản Phù. Hàn Bản Phù ngay tại chép lại bách thảo điểm chính phía trên linh dược, ngoại hình, danh tự, công hiệu, mùi, nhan sắc đều muốn nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, nàng là một lửa song linh căn, một sinh hỏa, nàng là trời sinh luyện đan sư. Có hài tử về sau, Hàn Trường Minh mới cảm nhận được phụ mẫu không dễ dàng, làm cha làm mẹ, ai không hy vọng nhìn nữ thành tài. Hàn Trường Minh coi Hàn Bản Phù là luyện đan sư bồi dưỡng, Diệp Tuyết đối nàng yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, mẹ chiều con hư. Hàn Bản Phù nếu là nhớ lầm một loại linh dược dự tính, muốn sao chép một lần bách thảo điểm chính, nếu là lại sai, sao chép 10 lần, lại sai sao chép 20 lượng, Hàn Bản Phù sao chép bao nhiêu lần, Diệp Tuyết cũng sao chép bao nhiêu lần, làm gương tốt. Nếu như Hàn Bản Phù không có nhớ lầm, có thể đáp ứng nàng một cái tiểu yêu cầu, bách thảo điểm chính ghi chép trên 100 loại phổ biến linh dược, số lượng từ gần hơn vạn, nàng mới 6 tuổi, để nàng một chữ không kém dưới lưng bách thảo điểm chính nội dung, cũng không dễ dàng. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Diệp Tuyết lúc này mới chú ý tới sau lưng Hàn Trường Minh, nàng đang muốn mở miệng nói cao ý gì, Hàn Trường Minh làm một cái hư thanh động tác, để nàng không nên mở miệng, phòng ngừa quấy rầy Hàn Bản Phù. Viết xong, nương, ngài nhìn xem, lần này hẳn không có sai, ta chép viết hơn 30 khắc cả. Hàn Bản Phù đem một bản sách thật dày sách, đưa cho Diệp Tuyết, vui vẻ ra mặt nói. Không sai là ngươi nói tính, so sánh bách thảo điểm chính, có sai hay không, vừa nhìn liền biết. Diệp Tuyết dùng một loại nghiêm khắc ngữ khí nói. Phu nhân, cho ta xem một chút phủ nhi chép lại bách thảo điểm chính. Hàn Trường Minh từ Diệp Tuyết trên tay tiếp nhận sách, lật xem. Non nửa khắc sau, Hàn Trường Minh khép sách lại sách, gật đầu nói không sai, không có sai một chữ, nhìn đến ngươi bình thường không dùng một phần nhỏ công. Quá tốt rồi, cha, ta muốn nhiều nuôi một chút tử tinh trùng. Diệp Tuyết mở trừng hai mắt, nói ta còn không thấy đâu. Chờ xác nhận không có phạm sai lầm lại nói, ăn xong cơm tối. Lại chép lại một lần, nhất định phải nhớ rõ ràng mỗi một loại linh dược đặc thù cùng công hiệu, nếu muốn trở thành một hợp cách luyện đan sư, đầu tiên phải nhớ quen linh dược đặc thù cùng công hiệu. Hàn Bản Phù nghe lời này, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một trương mặt khổ qua, chạy đến Hàn Trường Minh bên người, cầu khẩn nói cha, mẹ đối ta muốn cầu quá nghiêm khắc đi. Tứ ba công đều không có đối thất ca nghiêm nghị như vậy. Mẹ ngươi là vì ngươi tốt, đây là ta ngầm đồng ý, cơm nước xong xuôi, lại chép lại một lần, cha cùng ngươi. Hàn Trường Minh cưng chiều sờ lên Hàn Bản Phù đầu, vừa cười vừa nói. Nếu là không có phạm sai lầm, lại cho ta 20 con tử tinh trùng, số lượng quá ít không dễ chơi. Hàn Trường Minh mỉm cười gật gật đầu, đáp ứng. Sử dụng hết cơm tối, Hàn Trường Minh một nhà bốn miệng tụ tập tại thạch đỉnh bên trong, ba người bọn họ không nói một lời, tại một bên quan sát Hàn Bản Phù chép lại bách thảo điểm chính. Nhìn thấy Hàn Trường Minh mặt mũi tràn đầy cưng chiều chi sắc, Diệp Hinh khẽ thở dài một hơi, sờ lên bụng của mình. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Hàn Bản Phù để bút xuống, Diệp Tuyết tự mình kiểm tra, xác nhận không sai về sau, hài lòng gật đầu. Hàn Trường Minh lúc này lấy ra 20 con tử tinh trùng, giao cho Hàn Bản Phù, Hàn Bản Phù tiếp nhận linh trùng, vừa cười vừa nói cha, đại nương, nương, ta đi tìm thất ca chơi. Phu quân, tỷ, ta đi cùng lấy nàng, nếu là không nhìn xem nha đầu này, không chừng nàng xông ra cái gì đại họa tới. Diệp Tuyết ném câu nói tiếp theo, liền vội vàng đuổi theo. Hàn Trường Minh mỉm cười, chặn ngang ôm lấy Diệp Hinh, vừa cười vừa nói phu nhân, sắc trời đã tối, chúng ta nghỉ ngơi đi. Cho bản phù sinh cái đệ đệ muội muội. Diệp Hinh hai tay ôm Hàn Trường Minh cổ, nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy mị ý. Nàng đã sớm muốn cho Hàn Trường Minh sinh cái một mà nửa nữ, trong khoảng thời gian này, nàng mỗi lúc trời tối đều cùng Hàn Trường Minh cố gắng. Diệp Tuyết cũng biết ý, thường xuyên mang theo Hàn bản phù đến tộc nhân khác trong nhà vào cửa, để Hàn Trường Minh cùng Diệp Hinh cố gắng. Chương 175 Một năm. Thời gian một năm, thoáng qua liền mất. Tòa nào đó ưu tĩnh sân nhỏ, Hàn Trường Minh cùng Diệp Tuyết đứng tại ngoài cửa phòng, Hàn Bản Phù đứng ở một bên. Tại Hàn Trường Minh cố gắng cày cấy dưới, Diệp Hinh rốt cục mang bầu, hài tử sắp sinh. Hàn Bản Phù ra đời thời điểm, Hàn Trường Minh cũng không ở nhà, lần này Diệp Hinh sinh con, hắn tự nhiên muốn canh giữ ở Diệp Hinh bên người. Tuyết Nhi, Hinh Nhi không có sao chứ? Lâu như vậy, Tam Bá Nương còn chưa hề đi ra. Hàn Trường Minh có chút lo lắng nói. Bình thường tới nói, tu tiên giả sẽ không khó sinh, bất quá Hàn Trường Minh vẫn là không nhịn được lo lắng. Chắc là không có chuyện gì đâu. Phu quân, yên tâm đi, Tam Bá Nương đỡ đẻ qua rất nhiều lần, rất có kinh nghiệm. Diệp Tuyết ngoài miệng như vậy an ủi Hàn Trường Minh, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Cha, đại nương không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Hàn Bản Phù đi theo an ủi. Hàn Trường Minh gật gật đầu, mặt ngoài chấn định, trong lòng gấp đến độ muốn chết, âm thầm suy nghĩ, Hàn gia liệt tổ liệt tông phù hộ, huynh nhi nhất định phải bình an vô sự. Một tiếng hài nhi khóc nỉ non tiếng vang lên, Hàn Trường Minh treo ở trong lòng tan ở dê đa lớn rơi xuống. Một người trung niên phụ nhân đi ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tam bá nương, thế nào? Huynh nhi thế nào? Nàng không sao chứ? Hàn Trường Minh bước nhanh tới, ân cần hỏi han. Trường Minh, Tuyết Nhi, chúc mừng a. Huynh nhi mọc ra một đôi song bào thai, đều là tiểu tử, huynh nhi không có việc gì. Nghe lời này, Hàn Trường Minh vui vẻ ra mặt, nói, tam bá nương vất vả, Tuyết Nhi, thay ta đưa tiễn tam bá nương, ta đi xem một chút huynh nhi. Hắn bước nhanh đi vào trong nhà, Diệp Hinh nằm ở trên giường, hai tay các ôm một hài nhi, sắc mặt nàng tái nhợt, mặt mũi tràn đầy tự ái. Nàng rốt cục có con của mình, lập tức sinh hai đứa con trai. Huynh nhi, ngươi không sao chứ? Ta không sao, phu quân, nhìn xem con của chúng ta. Hàn Trường Minh thận trọng tiếp nhận một hài nhi, nhìn qua trong ngực hài nhi, tâm tình của hắn hết sức kích động, hắn rốt cục có con trai. Hắn mạch này nhân khẩu đơn bạc, tất cả trưởng bối đều khuyên hắn nhiều sinh mấy đứa bé, hắn hiện tại đã được như nguyện. Huynh nhi, vất vả ngươi, đúng, đây là ngọc lộ đan, đối sản phụ thân thể tốt, thất ca cho ta, ngươi nhanh ăn vào đi. Hàn Trường Minh lấy ra một cái màu xanh bình sứ, đưa cho Diệp Hinh. Hàn Trường Cảnh đã tiến vào trúc cơ kỳ, gia tộc đấu giá mua hai bình Âu Nguyệt Linh Thủy, Hàn Trường Cảnh phục dụng về sau, đã tiến vào trúc cơ kỳ, ngoại phái đến Khôi Tinh Phường Thị. Hàn Trường Cảnh có thể được thả ra, Hàn Trường Minh tại tộc trưởng trước mặt thay hắn nói không ít lời hữu ích, Diệp Hinh mang thai về sau, Hàn Trường Cảnh nhờ quan hệ lấy được một bình ngọc lộ đan, phụ nữ mang thai sinh con sau tương đối suy yếu, phục dụng ngọc lộ đan có thể tăng tốc nguyên khí tốc độ khôi phục, đối sản phụ thân thể điều trị có chỗ tốt. Diệp Hinh tiếp nhận bình sứ, đổ ra một viên màu xanh dược hoàn ăn vào, sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục hồng nhuận. Cũng không lâu lắm, Diệp Tuyết đi đến, nàng tiếp nhận Diệp Hinh trong ngực khác một đứa bé. Nương nói quả nhiên không sai, tỷ tỷ ngươi mông lớn, sinh hai đứa con trai, đứa nhỏ này cùng phu quân tựa như là một cái khuôn đúc ra đồng dạng. Diệp Tuyết vừa cười vừa nói, ngữ khí mang theo một tia hâm mộ. Thu tiên gia tộc cũng không trọng nam khinh nữ, coi trọng là linh căn. Năm tuổi trở lên hài tử mới có thể nhìn ra có hay không linh căn. Hàn Bản Phù là song linh căn, nghĩ đến Diệp Hinh sinh hai đứa con trai tư chất sẽ không quá kém. Nương bất công, đại nương có đệ đệ, nương liền không thích ta. Hàn Bản Phù chu miệng nhỏ, phàn nàn nói. Nha đồng đốc, cha mẹ sẽ không bất công, ngươi là tỷ tỷ, về sau muốn bao nhiêu chiếu khán đệ đệ, có biết không? Hàn Trường Minh vừa cười vừa nói, cưng chiều sờ lên Hàn Bản Phù đầu. Biết, cha, cho ta ôm một cái đệ đệ. Hàn Trường Minh gật gật đầu, đưa trong tay Hải Nhi đưa cho Hàn Bản Phù. Hai tay của hắn bảo trì một cái nâng trạng thái, sợ Hàn Bản Phù ôm không ở tiểu nhi tử. Tốt, Bản Phù, ngươi cũng ôm qua đệ đệ, đem đệ đệ giao cho cha ngươi, chúng ta muốn trở về ôn tập công khóa, đừng quấy rầy ngươi đại nương nghỉ ngơi. Diệp Tuyết đem trong ngực Hải Nhi đưa cho Diệp Hinh, mang theo Hàn Bản Phù rời đi. Hàn Trường Minh canh giữ ở Diệp Hinh trước giường, bồi Diệp Hinh nói chuyện. Một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên, Hàn Trường Minh nhướng mày, tộc nhân phần lớn biết Diệp Hinh sinh con, hẳn là sẽ không ở thơ ý điểm này quấy rầy hắn. Hiện tại Hàn gia trúc cơ tu sĩ càng ngày càng nhiều, cũng không cần chuyện gì đều để Hàn Trường Minh đi làm. Phu quân, ngươi mau nhìn xem có phải hay không trong tộc có việc ngươi đi mau đi. Ta không sao. Diệp Hinh cực kỳ biết đại thể, vừa cười vừa nói. Hàn Trường Minh lấy ra một con màu lam ốc biển, đánh vào một đạo pháp quyết, Hàn Trường Tưởng thanh âm bỗng nhiên vang lên, Trường Minh, chúc mừng à. Nghe nói Diệp Hinh mọc ra một đôi song bào thai, đều là tiểu tử, không sai, ta đã phái người tới chiếu khán Diệp Hinh. Ngươi tới trước một chuyến lao phu nơi ở, ta có lời nói cho ngươi. Vâng, tộc trưởng. Hàn Trường Minh thu hồi màu lam ốc biển, nói với Diệp Hinh, Hinh Nhi, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta tối nay lại tới. Phu quân, ngươi mau lên. Ta chỗ này không cần ngươi lo lắng. Hàn Trường Minh gật gật đầu, quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện tại một gian mật thất. Hàn Trường Tưởng thể nội tàn độc đã quét sạch, nói đến, hắn có thể quét sạch thể nội tàn độc, chủ yếu dựa vào tộc nhân khác. Hàn Trường Tưởng phù hộ gia tộc nhiều năm, hắn là vì gia tộc mới trúng độc, tộc nhân giúp hắn giải độc, đây là trả lại. Tộc trưởng, ngài có dặn dò gì? Hàn Trường Tưởng cười cười, nói, Trường Minh, chúng ta phụ thuộc tu tiên thế lực Tôn gia gia chủ tiến vào trúc cơ kỳ, cử hành một trận khánh điển, mời chúng ta Hàn gia thăm gia, ta dự định phái ngươi đi một chuyến, Tôn gia khoảng cách chúng ta Hàn gia không phải rất xa, vừa đi vừa về không đến nửa tháng, Đức Bưu bọn hắn hoặc là đang bế quan, hoặc là bên ngoài lực yêu, vất vả ngươi đi một chuyến. Lúc nào? Tháng sau, ngươi có thể thay hai đứa con trai làm tiệc đẩy tháng lại đi, không chậm trễ, ý của ngươi như nào? Hàn Trường Minh gật gật đầu, đáp ứng. Cái này việc phải làm rất đơn giản, không có gì độ khó, liền là đại biểu Hàn gia đi Tôn gia ăn mừng, uống chút rượu, nói mấy câu khách sáo. Tôn gia hiện tại có trúc cơ tu sĩ, Hàn gia phái trúc cơ tu sĩ tham gia, đây là đối Tôn gia coi trọng. Đúng rồi, tộc trưởng, nhị ca tiến vào trúc cơ kỳ không có. Hàn Trường Minh ân cần hỏi han, Hàn Trường Thức tiến vào trúc cơ kỳ, có thể cho gia tộc cung cấp càng nhiều trợ giúp. Hàn Trường Tường lắc đầu, có chút không xác định nói, không rõ ràng, chúng ta Hàn gia khoảng cách Thính Hải Các quá xa, đoán chừng Trường Thức cũng xuất quan, nếu là hắn tiến vào trúc cơ kỳ, hắn hẳn là sẽ trở về một chuyến. Cũng thế, không có chuyện, ta đi xuống trước. Đúng rồi, Trường Minh, có rảnh chỉ điểm một chút Trường Hân, nàng bây giờ nghĩ học luyện đan. Hàn Trường Hân là linh thực phu, giỏi về trồng chi thuật, nàng muốn học tập luyện đan, Hàn Trường Minh cũng không kỳ quái. Không có vấn đề, việc rất nhỏ, 18 muội nói với ta một tiếng là được, không cần thiết làm phiền tộc trưởng ngài mở miệng. Hàn Trường Minh vừa cười vừa nói, Hàn Trường Hân giúp Hàn Trường Minh rất nhiều bận điệu, để hắn chỉ điểm Hàn Trường Hân luyện đan, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngươi trong khoảng thời gian này vội vàng chiếu cố huynh nhi, Trường Hân sợ quấy rầy ngươi, không có nói cho ngươi biết. Hàn Trường Minh bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, 18 muội cái này khách khí, chúng ta là người một nhà, nàng khách khí với ta cái gì, hai ngày nữa ta cái này đi chỉ điểm nàng luyện đan. Trở lại chỗ ở, Hàn Trường Minh nhìn thấy Hàn Trường Hân đang cùng Diệp Hinh nói chuyện phiếm. Cựu ca, ngươi trở về, chúc mừng a. Tẩu tử sinh hai tên tiểu tử, 11 ông bác dưới suối vàng có biết, khẳng định thật cao hứng. Hàn Trường Hân cũng không biết Hàn Đạo Hòa còn sống, Hàn Trường Minh cũng không có vạch trần. Hàn Đạo Hòa tồn tại, dính đến Hàn gia cơ mật, đừng nói Hàn Trường Hân không biết, Hàn Đức Bưu cũng không biết. Chương 176, Lôi Tê Trùng. 15 muội, nghe tộc trưởng nói, ngươi muốn học tập luyện đan thuật. Hàn Trường Minh giọng nói vừa chuyển, đem thoại đề chuyển rời đến luyện đan mặt. Hàn gia muốn nhiều bồi dưỡng một chút luyện đan sư, cái này cũng không kỳ quái, mấy năm này, Hàn gia tuần tự tham gia vây công Hỏa Vân môn cùng tiến đánh Tiên Liên gia, thu hoạch được đại lượng tu tiên tài nguyên, xa hoa lên, gia tộc đầu nhập đại lượng tài nguyên, bồi dưỡng mình luyện đan sư. Hàn Trường Hân là linh thực phu, chỉ dựa vào làm ruộng không nhiều lắm tiền đồ, nàng quen thuộc linh dược đặc tính cùng mộc, tự nhiên muốn học tập luyện đan. Gia tộc trước mắt luyện đan trình độ cao nhất là Hàn Trường Minh, từ khi Diệp Hinh mang thai về sau, Hàn Trường Minh không phải tại luyện đan, liền là bố y tiếp Diệp Hinh, Hàn Trường Hân không tiện quấy rầy. Ta cùng cựu bá công học tập, lão nhân gia người nói, để cho ta hướng ngươi thỉnh giáo, ngươi trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn, chờ có rảnh rỗi, lại chỉ điểm ta một chút, ta tùy thời có rảnh. Hàn Trường Hân có chút khẩn trương nói, Hàn Trường Minh xưa đâu bằng nay, là Hàn gia trụ cột, gần với tộc trưởng Hàn Trương Tường. Hàn Trường Minh cười nhẹ, nói, việc rất nhỏ, ta hai ngày nữa liền đi chỉ điểm ngươi luyện đan, chúng ta là người một nhà, ngươi không cần kha cờ hở khi với ta. Một trận quái dị tê minh thanh bỗng nhiên từ Hàn Trường Minh bên hông linh thú túi truyền đến, linh thú túi lung đưa, đồ vật bên trong tựa hồ muốn ra đồng dạng. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi đút một chút cái vật nhỏ này. Hàn Trường Minh chào hỏi một tiếng, quay người rời đi. Hắn đi vào mình vườn linh dược, vỗ bên hông linh thú túi. Một đầu thân eo có người thành niên cánh tay thô song đầu mãng bò lên ra, chính là băng hỏa mãng. Nó đã dài đến dài khoảng 2 trượng, nhất giai trung phẩm, tương đương với luyện khí 6 tầng tu tiên giả. Băng hỏa mãng là biến dị linh thú, thích ăn băng hỏa hai hệ linh vật, Đông Hải tu tiên giới thủy hệ linh vật tương đối nhiều, hỏa hệ linh vật tương đối hơi ít, băng hệ linh vật càng ít. Hàn Trường Minh đã phân phó, để tộc nhân hỗ trợ thu thập băng hỏa hai hệ linh vật. Hàn Trường Minh lấy ra một viên đỏ trái cây màu đỏ. Băng hỏa mãng lập tức phát ra hưng phấn giống lên một tiếng, màu đỏ mãng thủ hướng phía Hàn Trường Minh trong tay trái cây màu đỏ tắt tới. Động tác của nó rất nhanh, Hàn Trường Minh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, băng hỏa mãng liền nuốt lấy trái cây màu đỏ. Băng hỏa mãng có hai cao y đầu, phân biệt phóng thích băng hệ cùng hỏa hệ pháp thuật, nếu như nó tiến vào nhị giai, nhất định có thể cho Hàn Trường Minh cung cấp càng nhiều trợ giúp. Từ khi hai con ngạc quy thú sau khi chết, Hàn Trường Minh vẫn muốn lại bồi dưỡng một con nhị giai linh thú. Băng hỏa mãng là chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Ăn xong quả, băng hỏa mãng leo đến, hai cao y đầu phân biệt phun ra màu trắng băng truy cùng màu đỏ hỏa diễm. Ầm ầm, mấy viên màu trắng băng truy cắm ở mặt đất, tản mát ra dùng cả mình. Băng truy phụ cận mặt đất xuất hiện một tầng thật mỏng băng xương, màu đỏ hỏa diễm đánh vào mặt đất, lập tức nổ ra một cái đường kính hơn một trượng hố to, trong hố bốc lên một mảnh nhiệt khí. Hàn Trường Minh hài lòng gật đầu, biến dị linh thú liền là không giống. Tử tinh phi thiên hạt ngoại trừ quấy nhiều thần hồn của địch nhân, thực lực so không băng hỏa mãng, nếu là băng hỏa mãng tiến vào nhị giai, thực lực khẳng định sẽ càng mạnh. Nó phát ra đắc ý giống lên một tiếng, về tới Hàn Trường Minh bên người, tựa hồ tại Hàn Trường Minh biểu hiện ra thực lực của mình. Một cái khác linh thú túi truyền đến một trận sao động, Hàn Trường Minh bàn tay vô linh thú túi, hai nắm đấm lớn ngân sắc giáp trùng bay ra, bọn chúng có một cái ngân sắc sắc ngoài, đầu kỳ tiểu, hai viên răng nhọn trần chuối bên ngoài, từ ngoại hình nhìn, đầu có hai cái giống như sừng tê giác sừng nhọn. Hàn Trường Minh tại Thiên Đan Đại hội trao đổi hội, trao đổi đến một chút lôi thuộc tính linh trùng trứng, nhắc tới cũng kỳ quái, hắn đem trứng trùng nhét vào linh thủy bên trong ngâm, ngâm thời gian hơn một năm, lúc này mới nở hai cái trứng trùng, hắn không nhận ra loại này linh trùng. Giao cho Hàn Đức Quang phân biệt, Hàn Đức Quang cũng không nhận ra được, hắn phân tích có thể là hai loại linh trùng tạp giao loại sản phẩm mới linh trùng. Này linh trùng một cặp tê giác đồng dạng sừng nhọn, Hàn Trường Minh lấy tên lôi tê trùng. Lôi tê trùng là lôi tê linh trùng, trước mắt là nhất giai hạ phẩm, tương đương với luyện khí 3 tầng tu tiên giả, cái này lôi tê trùng vừa mới nở, liền thôn phệ hết cái khác trứng trùng, nó thích ăn linh mục, bất quá năm quá thấp linh mục, lôi tê trùng cũng không có hứng thú, tối thiểu muốn 10 năm lấy linh mục, nó mới có thể ăn. Hàn Trường Minh lấy ra một khối dài hơn thước màu xanh biếc gỗ, ném đến, lôi tê trùng cấp tốc nào tới, miệng lớn gặm cắn linh mục. Hàm răng của bọn nó 10 phần sắc bén, rất nhẹ nhàng liền cắn nát linh mục, nuốt vào trong bụng. Hàn Trường Minh thử qua dùng khoáng thạch kim loại nuôi nấng lôi tê trùng nhìn như không thấy, phản phất không nhìn thấy đồng dạng. Ngoại trừ linh mục, nó cũng ăn linh dược. Lôi tê trùng là lôi thuộc tính linh trùng, dư a theo Hàn Đức Quang nói, dùng lôi thuộc tính linh mục nuôi nấng nó càng tốt hơn. Hàn Trường Minh từ gia tộc trong bảo khố tìm tới một khối lôi thuộc tính linh mục, năm tại 4 chừng 10 năm, đút cho lôi tê trùng. Lôi tê trùng lúc ấy ăn hết khối kia linh mục về sau, thập phần hưng phấn, tiếc nuối là, Hàn gia không có khối thứ hai lôi thuộc tính linh mục, Hàn Trường Minh để Hàn Đức Càn lưu ý lôi thuộc tính linh mục, hy vọng tìm thêm đến một chút lôi thuộc tính linh mục. Lôi tê trùng thuần thục, rất nhanh liền ăn hết khối này linh mục, sắc ngoài một phân thành hai, vừa bay mà lên, vòng quanh Hàn Trường Minh xoay nhanh không chừng. Trong miệng phát ra một trận quái dị tê minh thanh. Hàn Trường Minh mỉm cười, mở ra bàn tay phải, hai con lôi tê trùng rơi vào bàn tay của hắn. Bọn chúng phát ra một tiếng có chút chói tai tê minh thanh, hai đạo hai ngón tay phẩm chất tia chớp màu bạc bay ra, đánh vào mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất lập tức thêm ra một vài trượng lớn cái hố, trong hố bùn đất đều cháy rủi, bước lên một trận khói đen. Hàn Trường Minh hai mắt sáng lên, xem ra, lôi tê trùng thần thông so băng hỏa mãng còn mạnh hơn. Không uổng công hắn bỏ ra thời gian một năm, nở ra một con lôi tê trùng. Một trận trầm thấp tiếng kèn bỗng nhiên vang lên, Hàn Trường Minh lấy ra một con màu lam ốc biển, đánh vào một đạo pháp quyết, Hàn Trường Thước thanh âm mừng rỡ bỗng nhiên vang lên, "Cửu đệ, ta là Nhị ca, ta trở về, nghe tộc trưởng nói, đệ muội vừa cho ngươi sinh hai đứa con trai, chúc mừng a." "Nhị ca, ngươi trở về rồi. Ngươi ở đâu?" Hàn Trường Minh vừa cười vừa nói, hắn cũng thật lâu chưa từng gặp qua Hàn Trường Thước, tính toán thời gian, Hàn Trường Thước hẳn là tiến vào trúc cơ kỳ, rốt cuộc hắn là đổi trúc cơ đan. "Cửu đệ, ta tại tộc trưởng nơi này, ta chờ một lúc liền đi qua tìm ngươi, đúng, nhờ có ngươi hỗ trợ, ta đã tiến vào trúc cơ kỳ." Hàn Trường Thước trong giọng nói tràn đầy cảm kích. "Ngươi một nhà không nói hai nhà lời nói, Nhị ca, ta quá khứ tộc trưởng nơi nào đi? Ta thật lâu chưa từng gặp qua ngươi." Hàn Trường Minh thu hồi đưa tin xoắn ốc cùng linh trùng, bước nhanh rời đi chỗ ở. Cũng không lâu lắm, Hàn Trường Minh tại tộc trưởng nơi ở gặp được Hàn Trường Thước. Hắn lợi dụng điểm cống hiến đổi được một viên trúc cơ đan, phục dụng trúc cơ đan về sau, hắn thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. "Nhị ca, chúc mừng a. Ngươi tiến vào trúc cơ kỳ, Trần Ngọc Hân liền không có cách nào làm khó dễ ngươi." Hàn Trường Minh vừa cười vừa nói. Hàn Trường Thước gật gật đầu, cười nói, "Cái này còn nhờ vào ngươi cùng gia tộc hỗ trợ, đúng, cửu đệ, nghe nói ngươi đang tìm kiếm băng hỏa hai hệ linh dược, ta có hai viên 30 năm phần tuyết ly quả. Ngươi nếu là không chê, liền thu cất đi." Chương 177, Bồi Linh Dịch. Hắn lấy ra một cái màu xanh hộp gỗ, đưa cho Hàn Trường Minh. Hàn Trường Minh nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy hai cái màu xanh hộp gỗ, cười hỏi Nhị ca, "Ngươi trúc cơ về sau, có tính toán gì? Là lưu tại tông môn tiềm tu vẫn là điều động ra ngoài?" "Tự nhiên là lưu tại tông môn tiềm tu, dự a theo Thính Hải các quy định, mới trúc cơ đệ tử, 3 năm sau muốn phái đi ra du lịch, ma luyện tâm cảnh, có trợ giúp ngày sau tu luyện. Ta dự định trước tiên ở tông môn tu luyện mấy năm, lại cùng những đồng môn khác ra ngoài lịch luyện, cửu đệ, ngươi đại hôn thời điểm ta không thể gấp trở về thăm gia, lần này hai cái chất tử tiệc đầy thắng, ta nhất định phải uống thật sảng khoái." Hàn Trường Thước vừa cười vừa nói, hắn không thể gấp trở về tham gia Hàn Trường Minh hôn lễ, không thể không nói đây là một cái tiểu tiết đối. Hàn Trường Minh cho hai đứa con trai xử lý tiệc đầy thắng, Hàn Trường Thước nhất định phải uống một cái thông khoái. Khắc khó mà nói, linh cửu nhất định bao no. Hàn Trường Minh vừa cười vừa nói, Hàn Trường Thước lần này về tới thật đúng lúc, có thể uống Hàn Trường Minh hai đứa con trai tiệc đầy tháng lại đi. "Trường Thước, ngươi tại Thính Hải cắt trôi qua thế nào?" cho chúng ta nói một câu ngươi tại Thính Hải các tình huống đi. Hàn Trương Tường ân cần hỏi han, Hàn Trường Thức nếu là tại Thính Hải các địa vị càng cao, cho gia tộc trợ giúp cũng liền càng lớn. Hàn Trương Thức gật gật đầu, nói đến hắn những năm này kinh lịch. Ngay từ đầu nhập môn thời điểm, hắn lọt vào Trần Ngọc Hân chen ép, kết đan khánh điển thời điểm, Hàn Trường Minh giúp Hàn Trường Thức một tay, Hàn Trường Thức tình huống có chỗ cải thiện, về sau điều động ra ngoài, luyện đan kiếm điểm cống hiến, về sau được sự giúp đỡ của Hàn Trường Minh, hắn góp đủ điểm cống hiến, trở về tông môn hối đoái trúc cơ đan, thuận lợi trúc cơ. Bên ngoài phái đi ra lịch luyện trước đó, Hàn Trường Thức dự định đem luyện đan thuật tăng lên tới nhị giai, Thính Hải các nhị giai luyện đan sư tương đối nhiều, không định giờ tổ chức luyện đan sư giao lưu hội, giao lưu luyện đan tâm đắc, Lục Vân thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm luyện đan thuật. Nghe đến đó, Hàn Trường Minh trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ, nếu có thể có tam giai luyện đan sư chỉ điểm hắn luyện đan trình độ sẽ tăng lên rất nhanh. Lấy Hàn gia điều kiện, Hàn Trường Minh nhiều lắm là cùng cái khác nhị giai luyện đan sư giao lưu, không có danh sư chỉ điểm, sờ tảng đá qua sông, tiến bộ tương đối chậm. Nếu không phải có Thái Ất Hóa Linh Hồ Lô chế tạo linh thủy trợ giúp, hắn chỉ sợ vẫn chưa trở thành nhị giai luyện đan sư. Hâm mộ thì hâm mộ, Hàn Trường Minh sẽ không gia nhập tông môn, hắn từ nhỏ ở gia tộc lớn lên, vợ con đều ở gia tộc, hắn đối với gia tộc lòng cảm mến rất mạnh, Thính Hải Các cùng Hàn gia là trên dưới thuộc quan hệ, có thể nói là giao dịch, Thính Hải Các thông qua Hàn gia củng cố địa bàn, có việc chiêu mộ Hàn gia tu sĩ, giảm bớt tự thân tổn thất. Hàn Trường Minh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi đúng rồi, nhị ca, Thính Hải Các có hay không bồi dưỡng linh trùng linh thú đan phương hoặc là đan dược? Nhị giai đan dược tự linh hoàn có thể nuôi nấng linh trùng linh thú, bất quá chủ dược là mấy loại trăm năm linh dược, một bình tự linh hoàn phải kể tới 100 khối linh thạch, một bình khó được, không phải muốn mua nhiều ít liền có thể mua nhiều ít, Hàn gia nhưng không có nhiều như vậy trăm năm linh dược cung cấp Hàn Trường Minh luyện đan, Hàn Trường Minh muốn luyện chế tự linh hoàn, cũng không có đan phương, Hàn gia thu thập nhị giai đan phương vốn là không nhiều. Có mấy loại, bất quá bị giới hạn môn quy. Ta không thể chuyển cho ngươi, Mai Ngọc Giản này ghi chép một loại bồi linh dịch, đối linh trùng linh thú trưởng thành cũng có nhất định trợ giúp, ngươi cầm đi đi. Hàn Trường Thức lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, phục chế một phần, đưa cho Hàn Trường Minh. Bồi linh dịch. Đây là Thính Hải Các thu thập đan phương. Không phải, đây là ta cùng đồng môn trao đổi, ngươi có thể yên tâm sử dụng, bồi linh dịch dùng linh thủy phối trí mà thành, hiệu quả so tự linh hoàn tốt, trừ phi linh trùng đại lượng phục dụng bồi linh dịch, chút ít phục dụng vô dụng, có linh thủy ngươi còn không bằng giữ lại luyện đan, đúng, cửu đệ, ngươi còn có lục gia linh thủy sao? Có không có cách nào làm nhiều đến một chút? Hàn Trường Thức trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, Thính Hải Các cũng có linh thủy, bất quá hiệu quả so ra kém Hàn Trường Minh cho linh thủy. Hàn Trường Minh sớm có đoán trước, cười khổ lắc đầu, nói không có, thứ đồ tốt này, có thể được đến một chút cũng không tệ rồi. Nghe lời này, Hàn Trường Thức trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, nhẹ gật đầu, hắn kỳ thật cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Liền là thuận miệng hỏi một chút. Nói chuyện phiếm nửa canh giờ, Hàn Trương Tường liền để bọn hắn lui xuống, các về các nơi ở nghỉ ngơi. Hàn Trương Thức nhiều năm chưa có trở về, nóng lòng thăm hỏi phụ mẫu. Trở lại chỗ ở, Hàn Trường Minh đi vào phòng luyện đan, nơi hẻo lánh bên trong có bốn cái vò rượu, kia là hắn sản xuất linh đào rượu. Tính toán thời gian, có thể uống. Hàn Trường Minh mở ra vò rượu, dần dần nhấm nháp, so sánh 3 tỷ lệ pha loãng linh thủy nhưỡng tạo nên linh đào rượu chất lượng tốt nhất. Không có pha loãng linh thủy nhưỡng tạo nên linh tiểu ngược lại là kém nhất, cái này vượt quá Hàn Trường Minh dự kiến. Cất rượu không thể thiếu nước, xem ra, linh thủy chất lượng quá tốt cũng không phải chuyện gì tốt, hồ ảo cờ là no y, linh đào nằm quá thấp, linh thủy chất lượng quá tốt, quan hệ của hai người không cách nào đạt tới cân bằng, liền cùng luyện đan đồng dạng, một loại phụ dược nằm quá cao, dược tính quá mạnh, dễ dàng dẫn đến không cách nào ngưng đan, chỉ có cân bằng, mới có thể ngưng đan. Hắn thu hồi bốn đàn linh tiểu, lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh. Dán tại mi tâm. Trong ngọc giản ghi lại là bồi linh dịch phương pháp luyện chế, cũng không lâu lắm, Hàn Trường Minh gỡ xuống ngọc giản, mặt lộ vẻ vui mừng. Bồi linh dịch lấy nhị giai thượng phẩm yêu đan, 20 chồng 30 năm phần linh dược cùng linh thủy luyện chế mà thành, căn cứ ngọc giản thuật, bồi linh dịch phẩm chất quyết định bởi tại nhị giai thượng phẩm yêu đan cùng linh thủy chất lượng, nói thật, nhị giai thượng phẩm yêu đan so trăm năm linh dược càng thêm chân quý, bất quá Đông Hải tu tiên tài nguyên phong phú, nhiều tốn một chút thời gian. Hẳn là có thể lấy được một viên nhị giai thượng phẩm yêu đan, Hàn Trường Minh chính. Là không bao giờ thiếu linh thủy, về phần 20 chồng 30 năm phần linh dược, cũng không phải là cái gì linh dược chân quý, nhiều tốn một chút thời gian, hẳn là có thể góp đủ. Hàn Trường Minh nhớ không lầm, gia tộc khố phòng có mấy khỏa nhị giai thượng phẩm yêu đan, nói cách khác, hắn chỉ cần góp đủ kia 20 chồng phụ dược, hắn liền có thể luyện chế bồi linh dịch. Hai ngày sau, Hàn Trường Minh một mực bồ y tiếp Diệp Hình, chiếu khán hai đứa con trai. Phu quân, ngươi nghĩ kỹ tên của hài tử không có?
Diệp Hinh ôm đại nhi tử, cười hỏi, khắp khuôn mặt là từ ái chi sắc.
Hàn Dũng, Hàn Chí, Hinh Nhi ngươi cảm thấy thế nào?
Hai đứa con trai xuất thế về sau, Hàn Trường Minh tra duyệt không ít điển tịch, lúc này mới nghĩ ra hai cái danh tự này. Dựa theo gia tộc quy định, có được linh căn tộc nhân mới có chữ lót.
Hàn Dũng, Hàn Chí, không sai, nghe ngươi, lao đại là Hàn Dũng, đệ đệ là Hàn Chí, hy vọng bọn họ có thể có linh căn. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, muội muội vì cái gì nguyện ý buông xuống tu luyện, chiếu cố bản phù mấy năm.
Nhìn qua trong ngực Hải Nhi, Diệp Hinh hận không thể đem tốt nhất đều cho hắn, làm cha làm mẹ, mới biết không dễ.
Đúng vậy a, ta hiện tại liền hy vọng bọn họ kiện kiện khang khang lớn lên.
Hàn Trường Minh cũng không dám hứa chắc hai đứa con trai đều có linh căn, thím cùng bá nương đều sinh qua song bào thai, bất quá không có linh căn, 5 tuổi sau đưa đi phàm nhân tụ tập đảo nhỏ, từ đây tiên phàm vĩnh biệt.
Chương 178, Hàn Đức Hạo.
Nếu là hai đứa con trai không có linh căn, 5 tuổi sau muốn đưa đi phàm nhân tụ tập đảo nhỏ, Hàn Trường Minh sẽ rất khó chịu, hắn hiện tại mới chính thức cảm nhận được Hàn Đạo Hòa nhìn thấy tâm tình của hắn.
Nếu như con cái không có linh căn, giữ ở bên người cũng không phải là chuyện tốt, nhìn xem nhi nữ từng ngày ra đi, cuối cùng chết ở trước mặt mình, cái loại cảm giác này ngẫm lại liền khó chịu.
Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Hàn Bản Phù chạy vào, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ rực, trên trán có một tầng mồ hôi dịn.
Cha, đại nương, ta đến xem đệ đệ, cha, cho ta ôm một cái đệ đệ, hắn thật nhỏ a.
Hàn Bản Phù bước nhanh đi đến Diệp Hinh trước giường, nhìn qua Diệp Hinh trong ngực Hàn Dũng, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ.
Diệp Tuyết đi đến, trên tay mang theo một cái tinh mỹ hộp cơm, nàng sụ mặt nói, Phù Nhi, đệ đệ còn nhỏ, ngươi không muốn luôn luôn muốn ôm đệ đệ, chờ hắn lớn hơn một chút lại nói, tỷ, ta làm ngươi thích ăn nhất chè hạt sen, cho ngươi bổ một chút thân thể.
Nàng mở ra hộp cơm, lấy ra một bát nóng hôi hổi chè hạt sen, đút cho Diệp Hinh.
Diệp Tuyết sinh hạ Bản Phù về sau, Diệp Hinh cùng Hàn Trường Hân thay phiên chiếu cố Diệp Tuyết, hiện tại đến phiên Diệp Tuyết chiếu cố Diệp Hinh.
Nàng còn không ăn mấy ngụm, trong ngực nhi tử bỗng nhiên gào gào khóc lớn, tựa như là đói bụng, muốn cho bú.
Phu quân, ngươi mang Bản Phù trở về đi.
Ta đến chiếu cố tỷ tỷ là được.
Hàn Trường Minh gật gật đầu, đem trong ngực Hàn Chí đưa cho Diệp Tuyết, mang theo Hàn Bản Phù rời đi.
Hắn hỏi thăm về Hàn Bản Phù bài tập, Hàn Bản Phù cẩn thận trả lời, không có sai để lọt.
Không sai, nhìn đến ngươi vẫn là rất dụng tâm học tập. Chơi thì chơi, bài tập không thể rơi xuống.
Hàn Trường Minh ngữ trọng tâm trường dặn dò.
Biết, cha, ta còn tưởng rằng ngươi có đệ đệ liền quên ta nữa nha.
Hàn Bản Phù chu miệng nhỏ nói, có chút ủy khuất.
Hàn Trường Minh cười cười, cưng chiều sờ lên Hàn Bản Phù cái đầu nhỏ, cười nói, nha đầu ngốc, ngươi cùng hai cái đệ đệ đều là cha hài tử, cha làm sao lại quên ngươi đây?
Ngươi ăn đệ đệ giấm làm gì?
Hàn Bản Phù ánh mắt lộ ra một vòng vẻ giảo hoạt, nói, cha, ta tử tinh trùng quá ít. Ngươi lại cho ta một chút tử tinh trùng, được chứ?
Nàng chăn nuôi hơn 30 con nhất giai tử tinh trùng, nàng thường xuyên hướng linh thú viên chạy, cùng Hàn Đức Quang cháu trai đấu trùng.
Ngươi tử tinh trùng đủ nhiều, không thể lại cho ngươi, chờ tiến vào luyện khí một tầng, ta cho ngươi 100 con tử tinh trùng, bất quá ngươi phải cố gắng học tập, không thể lười biếng, cha tùy thời kiểm tra bài tập, ngươi nếu là dám sao nhãng công khóa, cha cũng sẽ không tha ngươi.
Hàn Trường Minh sụ mặt khiển trách, mẹ chiều con hư, hắn sủng ái Hàn Bản Phù. Điều kiện tiên quyết là Hàn Bản Phù không có sao nhãng công khóa, lười biếng tu luyện.
Hàn Bản Phù thè lưỡi, nói, biết, cha, ta sẽ cố gắng.
Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Trường Minh đi vào Hàn Trường Hân nơi ở, chỉ điểm Hàn Trường Hân luyện đan.
Hàn Trường Hân hiện tại đã có thể luyện chế ra luyện khí hoàn, bất quá tỷ lệ thành đan không cao.
Cựu ca, nếm thử ta ngâm chế thanh hoa linh trà, đây là ta làm điểm tâm thanh hoa sốt giòn.
Hàn Trường Hân cho Hàn Trường Minh pha một bình trà nóng, còn có một đĩa điểm tâm.
Hàn Trường Minh cũng không khách khí, một bên uống trà, vừa ăn điểm tâm, hỏi thăm Hàn Trường Hân luyện chế luyện khí hoàn quá trình, Hàn Trường Hân không dám có chỗ giấu giếm, thành thật trả lời.
15 muội, ngươi luyện chế một lò luyện khí hoàn cho ta xem một chút, ta tốt cho chỉ điểm.
Hàn Trường Hân đáp ứng, lấy ra lò luyện đan, tại chỗ luyện đan.
Nàng còn không có trúc cơ, chỉ có thể sử dụng linh than luyện đan.
Hàn Trường Minh xem xét tỉ mỉ Hàn Trường Hân luyện đan, thủ pháp của nàng không có vấn đề quá lớn. Liền là đối lửa đợi nắm chắc không tốt, mới học luyện đan tu tiên giả thường phạm sai lầm.
Một thời gian uống cạn chung trà về sau, một lò luyện khí hoàn liền luyện chế ra tới, chỉ có 3 viên, tỷ lệ thành đan đặc biệt thấp.
Hàn Trường Minh vạch Hàn Trường Hân không đủ, nói cho nàng như thế nào cải tiến, để nàng một lần nữa luyện đan.
6.
Khôi Tinh Phường Thị, Linh Phủ Đường.
Hàn Trường Cảnh ngay tại luyện chế phụ triện, hắn bị nhốt mấy năm sau, đàng hoàng hơn, thành thục không ít.
Hắn trình độ chế bùa so Hàn Trường Minh còn muốn cao. bị giam cấm đoán kia mấy năm, ngoại trừ tu luyện, hắn liền là tại nghiên cứu nhị giai phù triện luyện chế. Có gia tộc cung cấp vật liệu, hắn chỉ cần nghiêm túc luyện chế là được rồi. Hàn Trường Cảnh rời đi Hồ Lô đảo trước đó, đi hướng Hàn Trường Minh cùng Diệp Tuyết hỏi qua nhị giai phù triện luyện chế. Hàn Trường Minh cùng Diệp Tuyết đều có thể luyện chế mấy loại nhị giai phù triện. Trải qua đại lượng liên hệ, Hàn Trường Cảnh hiện tại có thể luyện chế nhị giai trăm kiếm phù. Nói đến, Hàn gia trước mắt có 4 vị nhị giai chế phù sư, theo thứ tự là Hàn Trường Vũ, Hàn Trường Cảnh, Hàn Trường Minh cùng Diệp Tuyết, trong đó Hàn Trường Vũ trình độ chế bùa tối cao. Cuối cùng một bút rơi xuống, hắn buông xuống phù bút, lá bùa mặt ngoài phù văn toàn bộ sáng rõ, phảng phất sống tới đồng dạng, mơ hồ tạo thành một cái tiểu kiếm đồ án. Lại thành công. Hàn Trường Cảnh thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, hắn thu hồi phù triện cùng chế phù công cụ, cất bước đi xuống lầu. Từ khi Hàn Trường Vũ luyện chế ra nhị giai phù triện về sau, linh phù đường liền có nhị giai phù triện bán ra, sinh ý so trước kia tốt hơn nhiều. A, 19 thúc đâu? Hắn tại sao lại đi ra ngoài rồi? Hàn Trường Cảnh ánh mắt quét qua ở đây tộc nhân, nhíu mày nói. Thập cửu đệ đoán chừng lại đi Túy Tiên tiểu phường mua rượu uống, đoán chừng rất nhanh liền trở về. Vừa dứt lời, một hồng quang đầy mặt áo bào đỏ lão giả đi đến. Áo bào đỏ lão giả giữ lại chòm râu dê, hình thể có chênh lệch chút ít gầy. Hắn trên tay cầm lấy một cái hồ lô màu xanh, đầy người mùi rượu. Hàn Đức Hạo, Đức chữ Lót Xê Tờ Hàn Ở Dê thứ 19, hắn là tứ linh căn, tuổi trên 50, luyện khí tầng 4. Hàn Đức Hạo hết ăn lại nằm, thích uống rượu, ai cũng biết hắn thích rượu như mạng, mỗi tháng đồng lộc cấp cho xuống tới đi mua ngay uống rượu. 19 thúc, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, công tác thời điểm không thể uống rượu, ngươi cái dạng này, ai dám tiến đến mua phụ triện. Hàn Trường Cảnh cau mày nói, ngữ khí có chút không vui. Nếu không phải xem ở Hàn Đức Hạo bối phận tương đối cao, hắn đã sớm đem Hàn Đức Hạo chạy trở về. Hắc hắc, biết, lão phu lần sau chú ý, lần sau nhất định chú ý. Hàn Đức Hạo miệng đầy đáp ứng, về phần có nghe được hay không, chỉ có chính hắn rõ ràng. Ngươi nhanh đi thay quần áo khác, tắm rửa, toàn thân mùi rượu làm sao chiêu đãi khách nhân. Biết, ta cái này đi. Hàn Đức Hạo đáp ứng, cất bước đi tới hậu viện. Hàn Trường Cảnh lắc đầu, quay người rời đi. 6. Một ngày này, Hồ Lô đảo trên xếp đặt buổi tiệc, Hàn Trường Minh cho hai đứa con trai xử lý tiệc đầy tháng, rất nhiều tộc nhân đều đến ăn mừng, Hàn Trường Minh thu không ít hạ lễ, Diệp Tuyết phụ trách đăng ký, đây đều là nợ nhân tình, về sau cần phải trả. Trường Minh, ta mời ngươi một chén, chỉ trước mắt, ngươi cũng là ba đứa hải tử cha, ngươi thất ca vẫn là một người, nhưng làm ta vội muốn chết. Cửu ca, ta mời ngươi một chén, hy vọng ngươi sang năm tái sinh hai cái chất tử.